Chương 285, luận giết người vứt xác nơi đến tốt đẹp. Chương 285, luận giết người vứt xác nơi đến tốt đẹp. Hắn ngưng tụ thị lực, xa xa một tòa cung điện sừng sững chờ chạy vội tới chỗ gần, gặp cung điện này cao có 10 ngũ trượng, uyển như gò núi ngồi ngồi, khí thế hùng vĩ. Trước cung điện một cái hắc thạch quảng tràng, chiếm diện tích chừng 20 mẫu đất, so Thái Cực Môn Triều Tiên Đài còn rộng lớn hơn rất nhiều. Quay chung quanh quảng trường là một đầu rộng 10 trượng sông hộ thành, từ đông đến tây, trên mặt sông có xây cựu cây cầu đá. Bất quá kỳ quái là, trong sông đào bảo vệ thành một giọt nước cũng không có, trong vòng ở giữa cầu đá làm ranh giới, bên phải mặt sông hắc khí bốc hơi, bên trái tắc thì tương phản, trắng xóa hoàn toàn ánh lửa, hắc bạch rất là rõ ràng. Giác Ma Long thấy, lớn tiếng khen hay nói, thật là đồ sộ quỷ hỏa. Đây chính là cái kia quả bí lùn nói tới Bạch Diễm Hà đi.
Ừm.
A, làm sao không gặp quả bí lùn mấy người bọn hắn? Ta tuy không bạn thánh cung bản đồ chi tiết, nhưng từ cựu phù môn không thiếu trong điện tự biết, Bạch Diễm Hà là địa cung 3 tầng quỷ hỏa tập trung nhất chỗ, liên miên hơn 10 dặm. Trường sinh môn nhân không biết đi cụ thể cái nào một đoạn, ở đây gặp không lấy bọn hắn có gì kỳ quái. Giác Ma Long thân chảo chỉ một cái, bên trái màu trắng là quỷ hỏa, cái kia bên phải hắc khí lại là cái gì? Thạch Phong đáp nói, bên trái gọi Bạch Diễm Hà, bên phải một đoạn này cũng có một danh tự, gọi thế nhưng câu. Bên trong phun ra hắc khí chính là quỷ âm chi khí, bất quá những thứ này quỷ âm chi khí cực kỳ nồng đậm, hình thành thực chất linh khí. Linh khí đồng dạng nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng thực chất linh khí như sương mù giống như phiêu đãng, mắt thường có thể thấy rõ. Quỷ âm chi khí cũng là đạo lý giống vậy. Giác Ma Long a một tiếng, thanh đế cốc càng hướng xuống, chính xác quỷ âm chi khí càng nặng. Bất quá bây giờ mới là tầng thứ 3, như thế nào thì sẽ sinh ra thực chất hóa quỷ âm linh khí. Nghe nói chỗ này dưới mặt đất có một linh mạch phân giống, bởi vậy mới có đậm đà như vậy quỷ âm chi khí. Trước kia Kim Khuyết Tông chỗ có cơ quan đều dựa vào quỷ âm chi khí tới khu động, cho nên lựa chọn ở đây kiến tạo Vạn Thánh Cung chủ điện. Kỳ thực Bạch Diễm Hà, thế nhưng câu cũng là về sau đặt tên, hai người cũng là tại cùng một cái phần giống bên trên. Bất đồng chính là, bên trái trong rãnh sâu sinh trưởng đại lượng lưỡi cơ thảo, tiến tới hấp dẫn bạch quang trùng sinh ra quỷ hỏa. Mà bên phải rãnh sâu không có lưỡi cơ thảo, không có sinh ra quỷ hỏa. Tả hữu thổ nhưỡng khác biệt, sáng tạo ra cái này hắc bạch phân minh kỳ quan. Thạch Phong vừa nói chuyện, một bên cất bước tiến lên. Quỷ linh bàn biểu hiện, truyền tống thông đạo vị trí ngay tại Vạn Thánh Cung chủ điện trước hắc thạch quảng tràng. Bây giờ, trung quanh tu sĩ thu đến tín hiệu, từ bốn phương tám hướng lần lượt chạy đến. Thạch Phong đi đến cầu một bên, cựu cây cầu đá, bên trái bốn tòa vì quỷ hỏa quân quẩn, bên phải bốn tòa tắc thì ở vào thực chất hóa quỷ âm chi khí bên trong. Ở giữa một tòa tắc thì nửa là quỷ hỏa, nửa là hắc khí. Tất cả nghe tin chạy tới tu sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đi là bên phải bốn cây cầu đá, dù sao quỷ hỏa lợi hại, có thể sống đến bây giờ tu sĩ, không có người không biết hắn lợi hại. Thạch Phong đi tự nhiên cũng là bên phải cầu đá, thực chất hóa âm khí giống như thật dày hơi ẩm, bao lấy trên thân làm cho người cực không thoải mái. Thạch Phong không thể không đem pháp lực vòng bảo hộ lại tăng lên mấy phần. Giác Ma Long hiếu kỳ hỏi nói, nếu là để cho từ cái này thực chất hóa quỷ âm chi khí tiếp xúc cơ thể, lại sẽ như thế nào? Thạch Phong đáp nói, kết quả đương nhiên rất tồi tệ. Quỷ âm chi khí tiến vào kinh mạch, pháp lực liền không cách nào vận chuyển tự nhiên, nếu mặc cho hắn thêm một bước ăn mòn đan điền khí hải, tu sĩ kia liền chết thẳng cẳng rồi. Trực tiếp chết đi coi như thống khoái, nghe nói có ít người thần trí mê thất, còn có thể trở thành nửa người bán yêu tồn tại. Nghe, cái đồ chơi này so quỷ hỏa cũng không tốt gì, có thể tốt đi nơi nào? Nhân tộc vốn là không thích hứng quỷ âm chi khí. Khác nhau bất quá là rơi xuống quỷ hỏa bên trong, một sát na liền không có, rơi tại thực chất quỷ âm chi khí bên trong, bị chết chậm một chút mà thôi. Vượt qua cầu đá, đặt vào quảng trường, dưới chân màu đen gạch đá rèn luyện được như mặt gương giống như bông bức. Quảng trường đằng sau chính là Vạn Thánh Cung chủ điện. Cách rất gần, Ích Phát cảm thấy tòa này chủ điện bao la hùng vĩ rộng rãi, bất quá đáng tiếc là cái này chủ điện có chút tàn phá, liền đại môn đều bị phá hủy. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, xem như Vạn Thánh Cung chủ điện, trăm ngàn năm qua trải qua tầm bảo người từng lần một dày vò, không đem toàn bộ đại điện phá hủy liền coi là tốt. Chủ điện đằng sau, từng hàng phòng kiến trúc liên miên, hiệu phụ chi tông trước kia hứa trọng yếu bao nhiêu nơi trốn đều tại phụ cận, như là tổ sư đường, dạy và học đường, tiếp khách điện vân vân. Thanh tường ngói đen, nhìn không thấy cuối, khu kiến trúc phòng trong hoặc hắc khí quanh quẩn, càng lộ ra toàn bộ Vạn Thánh Cung giống như chết đi lặng. Giác Ma Long thăm dò nhìn lại, hỏi nói, như thế nào ngoại trừ thế như câu, khu kiến trúc bên trong còn có thực chất quỷ âm chi khí tồn tại? Thạch Phong đáp nói, đương nhiên là có, Vạn Thánh Cung ngoại trừ Bạch Diễm Hà liên miên mười mấy dặm lệch ngoại là chủ phần giống bên ngoài, địa phương khác còn có linh tinh hẹp hỏi mắt, hình dạng như giếng, sâu có nước có. Sâu có bách trượng, cạn tắc thì một hai trượng, bên trong phun ra cũng là thực chất quỷ âm chi khí. Trên điện tịch nói, Kim Quyết Tông tu sĩ xưng hô làm quỷ tình, cũng có gọi hắn là vứt xác hố. Chương 285, luận giết người vứt xác nơi đến tốt đẹp 2. Chương 285, luận giết người vứt xác nơi đến tốt đẹp 2. Vứt xác hố. Có ý tứ gì? Giác Ma Long không hiểu. Quỷ tình tràn ngập thực chất quỷ âm chi khí, mắt thường không nhìn thấy thực chất, người cũng không có thể xâm nhập, đem thi thể đi đến ném đi, nơi nào phát hiện? Thạch Phong cười hắc hắc, Long lão gia, ngươi đừng quên rồi, thực chất quỷ âm chi khí có thể ngăn cách thần thức. Coi như tu sĩ kim đan, thần thức cũng bất quá có thể tham dò vào quỷ tình một hai trượng mà thôi. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất quỷ tình hàng trăm hàng ngàn, chẳng lẽ mất tích một người, liền đem tất cả quỷ tình đều xâm nhập tìm kiếm một lần sao? Lại nói, xâm nhập quỷ tình cần hao tổn rất lớn chân nguyên, cái nào tu sĩ kim đan muốn làm loại chuyện ngu này? Mấu chốt hơn là, người trong quỷ tình bị thực chất quỷ âm chi khí ăn mòn, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, coi như tìm được thi thể, chưa hẳn có thể phân biệt là ai. Coi như có thể phân biệt là ai, cũng nghiệm không ra vết thương. Do đó, cái này quỷ tỉnh mới trở thành giết người vứt xác thật là tốt nơi trốn. Nghe nói trước kia Kim Khuyết Tông trong hàng đệ tử Hồng Tàn Sát, 89 phần 10 là đem thi thể ném tới quỷ tỉnh bên trong, bởi vậy cái này quỷ tỉnh mới có vứt xác cái hố xương hảo. Giác Ma Long nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không đúng, không đúng, muốn hủy thi diệt tích, có một nơi tốt hơn quỷ tỉnh nhiều. Ngươi nói là Bạch Diễm Hà? Đúng thế, Bạch Diễm Hà thật tốt nha, một ném xuống, hố đốt, liền cho cốt cũng không có, sạch sẽ, đi đâu tìm người đi. Hắc hắc, nghe tựa hồ có đạo lý, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Trước kia Kim Khuyết Tông bên trong, sau khi giết người vứt xác Bạch Diễm Hà tất nhiên cũng có, nhưng tuyệt đối không có ném trong quỷ tỉnh hơn nhiều. Giải thích thế nào? Giác Ma Long không buông tha truy vấn. Nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất là Bạch Diễm Hà là ở bên ngoài thành trì, Kim Khuyết Tông bên trong đồng môn báo thủ, chắc chắn cũng là trong thành đánh lén an toán, giết người địa điểm trong thành, nhưng phải trên lưng thi thể, xa xa chạy đến bên ngoài thành vứt xác, trên đường không lo lắng bị người gặp được sao? Thứ hai, dù cho không phải an toán, mà là đồng môn nước đấu, cũng không có người ước hẹn tại Bạch Diễm Hà phụ cận quyết đấu. Dù sao Bạch Diễm Hà quá hung hiểm, bản đến chính mình nắm vững thắng lợi, nhưng bạn nhất đối phương sử xuất quái chiêu gì, đem mình đụng vào Bạch Diễm Hà bên trong đi, lại hoặc là đối phương trước khi chết liều mạng, ôm cùng với chính mình cùng một chỗ nhảy đến Bạch Diễm Hà bên trong, cái kia ha không thua thiệt lớn. Do đó, không có người ước hẹn đến Bạch Diễm Hà bên cạnh tới bị võ quyết đấu. Đương nhiên, hai cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, quan trọng nhất là nếu như đem người hướng về Bạch Diễm Hà bên trong quăng ra, tại chỗ liền nốt chết rồi. Nhưng tu sĩ cũng có bản mệnh thần bài tại chỗ rách ra, tông môn truy cứu tới, tháng nào ngày nào một lúc nào đó nơi nào đó, Trương Tam chết bởi Bạch Diễm Hà một chỗ, mà Lý Tứ vừa vặn lúc đó cũng tại địa điểm này, cái kia Lý Tứ có thể đào thoát liên quan sao? Nhưng vị tỉnh thì bất đồng, đem một cái trọng thương người chế ngự buộc chặt ném xuống, chạy chạy không được rồi, thần thức ngăn cách, bên ngoài cũng không phát hiện được, người kia chỉ có thể chậm rãi chờ chết, bởi vì người kia còn chưa có chết, bản mệnh thần bài tự nhiên cũng hoàn hảo vô khuyết chờ hắn triệt để chết rồi, đã qua một đoạn thời gian. Kết quả là, tử vong thời gian địa điểm đều không thể kiểm chứng, lại muốn tìm hung thủ chính là mò kim đáy biển rồi. Ngươi xem, có phải quỷ tỉnh càng thích hợp giết người vứt xác? Giác Ma Long nghe nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, những này là trong sách ghi lại, cũng là ngươi tiểu tử nghĩ ra được. 5 năm đi. Hoa, vậy xem ra tiểu tử ngươi là giết người vứt xác nhiều năm lão tặc. Hai bọn họ tại Huyền Quy Cốt bên trong thành thơi tự tại đàm luận giết người vứt xác sự tình, người trên quảng trường càng tụ càng nhiều, thỉnh thoảng có ánh sáng hình ảnh nhảy nhót, hướng về chủ điện chạy đến. Thạch Phong nói tiếp, bất quá phần lớn vẫn là trên thẻ ngọc thấy, vệ phù khanh cho ta rất nhiều ngọc giản, độ dài vừa dài nội dung lại thâm ảo, mà mượn đọc ngọc giản chỉ có thể làm chàng đọc qua, hắn đại khái làm ta tại lật ta thiên thư đâu, ha ha, hắn không biết ta có hai cái thần thức phủ, ngọc giản ta mặc dù nhất thời ngộ không thấu, nhưng mạnh nhớ kỹ vẫn là không thành vấn đề. Nếu là vệ phù khanh biết nói ra trận tướng, có thể hay không làm thì ngươi. Thạch Phong đang muốn nói tiếp, đột nhiên mắt lộ ra hết sức kỳ quái thần sắc, liền thấy trên cầu đá phong thanh vang động, hơn 10 vị tu sĩ chạy vội chạy đến, đi đầu một người không đến 30 tuổi, dài phương kiểm, lông mày nhập tân sừng, chính là vệ phù khanh, hắn đi theo phía sau Tống Phủ Kiệt, Vạn Phong, lưu lại bọn người. Thạch Phong ngẩn ngơ, chúng ta hôm nay là không phải đụng cái gì ta, trước đó nói chuyện luận Hà Kiến Quỷ, ngẩng đầu liền gặp được Hà Kiến Quỷ, vừa mới nói lên vệ phù khanh, kết quả vệ phù khanh đã tới rồi. Giác Ma Long ăn năn thiếu đạo, ta sớm nói rồi, ngươi gần nhất ý tưởng rất quãng, muốn hay không cân nhắc lòng bàn chân bôi dầu nha. Thạch Phong lắc đầu, hắn vừa đến, ta liền lập tức chạy trốn, có phần quá đột ngột rồi. Lại đánh cược một lần, vệ phù khanh cho tới bây giờ không có đem Thạch Thất để vào mắt, ta bây giờ lại dịch dung cải trang qua, hắn chưa hẳn có thể nhận ra ta tới. Thạch Phong không nhúc nhích, ôm quyền mà đứng, đầu tiên là quay đầu lườm liếc vệ phù khanh một nhóm, tiếp đó ánh mắt một lần nữa nhìn trở về quảng tràng trung ương, đã không có nhìn chằm chằm vệ phù khanh nhìn không chớp mắt, cũng không có tận lực trốn tránh không nhìn. Quả nhiên, vệ phù khanh căn bản không có chú ý tới cái này thanh giác hán tử có gì không thích hợp, hắn quét quảng trường đám người một cái, cũng yên lặng đứng thẳng một bên, chậm đợi chuyện tống thông đạo mở ra. Mặt đất hát truyền đã bắt đầu xuất hiện phù văn ấn ký, màu sắc dần dần sáng lên. Mạnh như thế khí tức, lại tại quảng trường, hào không ngăn cản, hấp dẫn đến người càng ngày càng nhiều, trong đó còn bao gồm hai vị tu sĩ kim đan, cũng người hơi thở chạy đến. Chương 286, Tử Viêm Long Sư. Chương 286, Tử Viêm Long Sư. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, cầu đá bên cạnh đi tới một nhóm người, lần này số người nhiều nhất, càng là lập tức tới hơn 40 vị. Trong đám người lại có không ít Thạch Phong nhận biết, một bộ thanh sam, thật cao gầy teo lão giả, là Thành Viễn Sơn Trang bổ họ lão giả, có chút mấy phần tư sắc trung niên nữ tử, là Bạch Hạc Môn Vu Tiên Tử, không công mập mạp, là Lộc Xuyên Trần Thị huynh đệ lão nhị Trần Tử Hùng, còn có bên cạnh mười mấy tu sĩ, cũng là trong vạn độc sơn trang độc rắn tu sĩ, thiệt tòi Thạch Phong cho bọn hắn mỗi người một hạt thất hoa tán, mới cứu được tính mệnh. Bên trong duy nhất không thấy kia giáo dắt Việt Quốc Quỷ Đạo tu sĩ Hà Kiến Quỷ. Mười mấy người này bị vệ phù khanh cưỡng ép xuống đến hai đầu xà trận, lại thông qua truyền tống trận đi tới địa cung ba tầng. Xuống đến Bách Thảo Đường về sau, vệ phù khanh bọn người một lòng truy đuổi Quỷ Lan Lệ Hổ, liền không có lại quản cái này hơn 10 vị tán tu. Mà địa cung ba tầng, hoàn cảnh ác liệt hơn tại tầng 2, cái này 14 người chung trải qua sinh tử, giữa lẫn nhau tín nhiệm cảm giác tăng nhiều, thế là 14 người phát hạ tâm ma chi thể, kết thành đồng minh. Càng về sau, không ngừng có tiểu môn phái hoặc tán tu gia nhập vào, chi đội ngũ này giống như vết dầu loang lớn mạnh, đến đằng sau lại có hơn 40 người. Vệ phù khanh nhìn một chút bù họ lão giả bọn người, chỉ cau mày, nhưng cái gì lời nói cũng không nói. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại quảng trường, đám người nhịn không được tâm thần run rẩy dữ dội, có chút định lực kém sắc mặt xoát mà thương bạch mất máu. Lập tức một cái thét dài, âm thanh rung thiên địa, tử quang từ trên trời giáng xuống, một người cao hơn một trượng nam tử trung niên đã rơi vào quảng trường. Cái này vĩ nạn nam tử mũi lồi miệng rộng, mái tóc tím dài khoác vẩy qua vai. Thạch Phong chỉ cảm thấy trên người người này tâm lực so Trường Sinh Môn Hướng Sư thúc còn mạnh mẽ hơn nhiều, trong lòng thầm thề, chẳng lẽ là Kim Đan hậu kỳ? Quảng trường tu sĩ khác cũng đều hít sâu một hơi, nam tử áo bào tím thân bên trên tán phát ra yêu khí cường đại, lại là một vị tam giai hậu kỳ hóa hình yêu tu. Nam tử áo bào tím sau khi rơi xuống, ngay sau đó lại có hai người phi thân nhảy xuống, rơi vào nam tử áo bào tím sau lưng. Hai người này khí tức mặc dù yếu đi rất nhiều, nhưng bề ngoài cùng nam tử áo bào tím tương tự, cũng là tóc tím mắt xanh, mũi lồi miệng rộng. Vạn năm trước, Tần Trung đại lục trận đại chiến kia, nhân tộc yêu tộc hợp lực chiến bại ma tộc. Nhưng thiên hạ chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn minh hiếu. Tại đem ma tộc đuổi ra Trung Nguyên về sau, nhân tộc yêu tộc dần dần phân tranh xuất hiện nhiều lần. Vì tiếp thu ma tộc địa bàn, song phương cao tầng một mép đều mài hỏng rồi, tiểu đả tiểu nháo càng là tầng tầng lớp lớp. Bây giờ, hai tộc mặc dù chưa công khai trở mặt, nhưng quan hệ đã là mỗi người một ngả. Thiên Linh Sơn mở ra chính là như nhau, bởi vì linh mật cùng Phong Hậu Thạch Viên tộc không chút khách khí tru sát mười mấy tên nhân tộc đệ tử tinh anh, sau đó Thạch Viên tộc trưởng Lao Thiên Lý bị giết, Thạch Viên tộc trong cơn giận dữ, càng là suýt chút nữa đối với nhân tộc tuyên chiến. Thanh Đế Cốc vì nơi vô chủ, Dương Vũ Niên mở ra, liền ma tộc cũng có thể đi vào, yêu tộc tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, mỗi khi ở cung điện dưới lòng đất đụng tới yêu tu, nhân tộc cũng là né tránh ba xá. Dù sao âm thú cũng là yêu tộc, mặc dù quỷ âm đất yêu thú từ trước đến nay không bị ngoại giới yêu tộc tán thành, nhưng bạn nhất đối phương trở mặt, nói cái gì nhĩ đẳng lại dám ở ngay trước mặt ta, tàn sát chúng ta yêu tộc, cái kia ha không chính mình hướng về trên mũi lao đụng. Bởi vậy, làm ba vị hóa hình yêu tu sau khi xuất hiện, chung quanh tu sĩ nhân tộc đều lặng lẽ hướng về bên cạnh xê dịch, mặc cho ba người độc chiến phía tây một mảng lớn khoảng không địa bàn. Từ bao yêu tu căn bản vốn không lý tới một mọi người tu sĩ nhân tộc, hai tay ôm bay, nhắm mắt dưỡng thần. Giác Ma Long nói, ai ra, khí tức còn cao hơn bản lão gia, tiếp qua 200-300 năm, sợ là muốn trở thành tứ giai lão tổ rồi. Thạch Phong hỏi nói, lão gia, đây là cái gì yêu tu? Ngươi không biết. Văn Bối chỉ biết ba người bọn hắn cũng là hóa hình yêu tu, cụ thể cái gì tộc đàn nhưng là không biết. Bọn họ là Tử Viêm Long sư nhất tộc, mặc dù trong tên mang theo cái long chữ, nhưng cùng chúng ta long tộc nửa khối linh thạch quan hệ cũng không có. A, nguyên lai đây chính là Tử Viêm Long sư. Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ kính đã lâu to lớn tên. Thạch Phong gật gật đầu, đích xác như sấm bên hai. Bọn họ là Phượng Minh Sơn bộ lạc hai đại bên trên tộc. Giác Ma Long nhãn châu xoay động, ha ha hi thiếu đạo, Phượng Minh Sơn bộ lạc, tới đây làm gì? Không phải là tiểu tử ngươi Thiên Linh Sơn chuyện phát đi, ngươi hại chết một vị yêu tộc trưởng lão, đối phương tới bắt ngươi. Thạch Phong liền mắt đều không nháy mắt một cái, ta giết Thiên Lý, muốn bắt ta chắc cũng là thủy con ngươi Thạch Viên, làm Tử Viêm Long sư thí sự. Lại nói, bắt ta cần phải ba vị hóa hình yêu tu sao? Trong đó còn có giả anh đại cao thủ. Giác Ma Long nói, tiểu tử ngươi định cực kỳ, không sợ con sư tử này đống nhiên phát cuồng, đem các ngươi đều xé nát. Thạch Phong đạo, ta sợ, nhưng ta càng muốn chạy trốn ra Vạn Thánh Cung, thông đạo cũng nhanh mở ra. Giác Ma Long hỏi nói, tiểu tử, ngươi nói một chút Phượng Minh Sơn bộ lạc hai đại bên trên tộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Phong đáp nói, Phượng Minh Sơn từ bắc đi về phía nam, vắt ngang ở Yến, triệu cùng với Trung Sơn Tam Quốc biên giới, bên trong Trung Sơn loan trùng điệp, danh xưng thập vạn đại sơn, chính là Tần Trung đại lục ngũ đại yêu tộc bộ lạc. Phượng Minh Sơn yêu tộc phân phi cầm tẩu thú hai đại loại, trong đó phi cầm lấy chấm đỏ bị cứu là thứ nhất, tẩu thú nhưng là Tử Viêm Long sư xưng bá. Mà trừ cái này hai đại đỉnh tiêm yêu tộc, thập vạn đại sơn còn có trên trăm cái cực kỳ tiểu tiểu yêu tộc, tỉ như chúng ta lần trước treo chọc thủy con ngươi Thạch Viên, chính là Thiên Linh Sơn nam bộ bảy đại tộc đàn. Hắn chỉ tiểu hắc phong dược hắc điêu cũng là Phượng Minh Sơn nhất tộc. Tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu, rát rát ứng hai tiếng. Giác Ma Long nói, quả nhiên thế sự biến ảo, ngủ mở giấc, thiên hạ đại thế đã thay đổi. Vạn năm trước, Tử Viêm Long sư căn bản không xuất hiện tại Phượng Minh Sơn, chớ nói chi là Phượng Minh Sơn bá chủ. Năm đó Phượng Minh Sơn là cái gì yêu tộc chiếm cứ xưng bá? Ta nhớ được Phượng Minh Sơn rất hỗn loạn, muốn nói cường đại nhất, vậy khẳng định là Khắc tộc. Khắc tộc? Là tiểu hắc hắn bộ tộc này sao? Khắc tộc không riêng gì xòa điệu phong dược hắc yêu tộc, còn bao gồm lôi dược thải điêu, bọn hắn lúc đó hai tộc liên thủ, hợp xưng Khắc tộc, thực lực mạnh nhất. Bất quá bọn hắn cũng không phải Phượng Minh Sơn duy nhất bá chủ, trừ bọn họ, Phượng Minh Sơn còn có không ít lợi hại ma thú. Ma thú? Có hay không có thể thu nạp ma khí yêu thú? Không sai. Chúng ta yêu tộc chủng loại đủ loại, thu nạp nguyên khí cũng không giống nhau. Có chút thu nạp linh khí, có chút thu nạp ma khí, có chút thu nạp trường khí. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ nhà Thanh Đế Cốc, bên trong âm thú có thể thu nạp quỷ âm chi khí, mà loại nguyên khí chúng ta đều thu nạp không được. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, Hoàng Long Hoang Mạc Chấn Long Đài phía dưới liền có cực kỳ mãnh liệt ma hỏa, trước kia có ma thú ở đây sinh sôi cũng không kỳ quái. Thạch Phong hỏi nói, cái kia vạn năm trước, Tử Viêm Long sư tộc sinh hoạt ở đâu? Tử Viêm Long sư trước kia sinh hoạt tại Tần Đông Đại Lục rất đông bắc khu vực, số lượng không nhiều, thực lực nhà, tính toán trung bình đi, bất quá Tử Viêm Long sư thiên phú ngược lại là rất đặc thù. Cái gì thiên phú? Giác Ma Long nói, Tử Viêm Long sư có thể thôn phệ thi hồn, đồng thời dùng cái này mở rộng thực lực. Thôn phệ thi hồn? Cái thiên phú này ngược lại là rất đặc thù, ta nghe nói thiên hồ tộc có thể thôn phệ thần thức, hai người có phải hay không có chút giống nhau? Giác Ma Long lắc đầu liên tục, khác biệt, đương nhiên khác biệt. Thiên hồ tộc chính là cùng Thanh Long Thiên Phượng cùng nổi danh chân linh, Tử Viêm Long sư như thế nào có thể so sánh? Tử Viêm Long sư cắn nuốt chỉ là trong thi thể còn sót lại hồn lực, bởi vậy, tại chúng ta yêu tộc bên trong, gọi hắn là ăn thi thú, bất quá Tử Viêm Long sư rất không thích ngoại hiệu này, ngươi có thể nhớ kỹ, ở ngay trước mặt bọn họ không cần loại gọi, bằng không đối với Vương lập tức trở mặt. Thạch Phong lật cái bạch nhãn, ta ăn nhiều sao? Vô duyên vô cớ đi trêu chọc bực này tồn tại cường đại. Giác Ma Long hứng thú nói chuyện nổi lên, cái kia chưa chắc đã nói được, ngươi không trêu chọc nhân gia có thể trêu chọc ngươi ngoài ra, ngươi biết Tử Viêm Long sư lợi hại nhất thần thông là cái gì không? Thạch Phong nhìn một chút phía trước cự vô phách giống như áo bào tím đại hán, có phải hay không nhục thân cường hành, lực lớn vô cùng. Giác Ma Long lắc đầu. Tử Viêm, chẳng lẽ là có thể phun ra ngọn lửa màu tím? Giác Ma Long vẫn lắc đầu. Sẽ không phải là cái gì sư tử hống, âm thanh đợt công kích a. Giác Ma Long đầu đã dao động thành trống lúc lắc. Thạch Phong đạo, vạn bối đoán không được, còn xin Long lão gia chỉ giáo. Giác Ma Long cắp cắp nói, bọn hắn trong tên có Tử Viêm hai chữ, chỉ là bởi vì bọn hắn sinh ra sớm nhất sống ở Tử Viêm Sơn khu vực, đến nỗi Long nhà, ta đoán chừng là nói trên người bọn họ có lân giáp, cùng chúng ta Long tộc có chút tương tự. Nói đến Tử Viêm Long sư thiên phú, thật đúng là rất khó đoán được, mặc dù bọn hắn chính xác khí lực rất lớn, nhục thân cường hành, nhưng bọn hắn lợi hại nhất, các lại là dùng độc. Dùng độc. Thạch Phong quả thực đại xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, Giác Ma Long nói, Tử Viêm Long sư nhất tộc bởi vì quanh năm nuốt trứng thi thể, trong thân thể tích lũy đại lượng thi độc. Những độc tố này bị bọn hắn đè ép tại lông bờm bên trong, đối địch bên trong, bọn hắn thình lình sẽ đem lông bờm như mũi tên kim nhọn giống như bắn ra, một khi bắn vào địch nhân da thịt, độc tố lập tức phát tác. Độc này lợi hại hay không? Lợi hại, vô cùng lợi hại. Bằng không sao có thể trở thành bọn hắn nhất tộc thiên phú thần thông đây? Trên người bọn họ độc không phải có cây chi độc, mà là thi độc. Hơn nữa bởi vì bọn họ chỗ thôn thi thể khác biệt, mỗi đầu sư tử ẩn chứa độc tố cũng không giống nhau, bởi vậy không có cố định thuốc giải độc. Một khi bên trong Tử Viêm Long sư độc, phương pháp duy nhất chỉ có thể hao phí chân nguyên đem độc tố bức ra, nếu là tu vi không đủ, bằng không, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Thạch Phong gật gật đầu, ta về sau phàm là đụng tới bọn hắn, nhất định đi vòng qua. Chương 287, cựu nhân gặp mặt chương 287, cựu nhân gặp mặt hai người nói chuyện lúc, quảng trường cái kia buộc quang trụ càng lên càng cao, một cỗ tâm lực chậm rãi tràn ngập ra, tùy theo, mặt đất hòn đá cũng khe chấn động đứng lên. Đám người không tự chủ được lui về sau một khoảng cách. Lúc này, cầu đá phương hướng cấp tốc bay tới hai thân ảnh, đảo mắt đã rơi vào quảng trường. Người tới là một già một trẻ hai đàn ông, thiếu niên không tới 20, trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, hai đầu lông mày không che giấu được một cỗ kiêu hành chi khí. Lão giả tóc muối tiêu, khô vàng gương mặt, hai mắt giống như bế không phải bế, hắn dung mạo không đáng để ý, nhưng khí tức thâm trầm, nghiêm nhiên là vị tu sĩ kim đan. Mà khiến người kinh dị chính là, hai người này ở bên trong, nhưng là cái kia trúc cơ thiếu niên ngang đầu đỡ ngực đi ở phía trước, lão giả không lưng, dập quân từng bước mà theo ở phía sau. Phản phất tôi tớ. Thạch Phong mới nhìn hai người, cũng không biểu tình gì, nhưng sau một khắc, huyền quy cốt bên trong hắn hai mắt trở lên, năm năm đấm. Giác Ma Long hỏi nói, người quen. Cựu nhân. Thạch Phong nghiến răng nghiến lợi, Ma Khôi Tông. Có phải hay không trước đây ít năm chính ma đại chiến kết lương tử? Thạch Phong lắc đầu, không phải. Chính ma đại chiến ta không có đụng tới bọn hắn. Ta và hai người này lần đầu gặp mặt, nhưng thủ nhưng là mấy chục năm trước liên kết. Miệng hắn khí lạnh nhạt, không muốn nhiều lời, nhưng kỳ thật cảm xúc bành trướng, chuyện cũ rõ ràng lại để bụng đầu. Hơn 30 năm trước, Thạch Phong vẫn là phàm trần thế tục một thiếu niên, đi sớm về tối đi săn, làm mình bốn, đốn tuổi nấu cơm, cùng mẫu thân tiểu bội sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi lần con ngồi, bước mệt mỏi bước chân về đến nhà, mẫu thân một tiếng ân cần thăm hỏi, em gái vui cười bay nào, cũng có thể nhường hắn mệt mỏi lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có các nàng tại, nhà chính là hoàn chỉnh. Nhưng mà, đối với một buổi tối thay đổi, Đan Dương đạo nhân xuất hiện, Thạch Phong vì trị liệu mẫu thân chân tật, giả thượng hữu chân quan. Đan Dương đạo nhân tuần tự cùng Bạch Hồ cùng Ma Khôi tông trưởng lao Ô Lục chiến, mặc dù Ô Lục cuối cùng bị huyết khôi phản vệ mà chết, nhưng Đan Dương chân nhân cũng bị trọng thương, hắn vội vàng mang Thạch Phong xuống núi, tìm một cái sơn động trốn. Qua không lâu, Ma Khôi tông viện binh đã đến, hắn ở trên núi tìm một vòng, mặc dù đánh nhau vết tích vẫn còn, nhưng người lại không tìm được. Người kia bởi tới dưới núi thôn, một ngày trước, Đan Dương chân nhân từng trong thôn thổ địa miếu chờ qua, đồng thời bị Thạch Phong mời được nhà, ăn một bữa cơm rau dưa, lưu lại khí tức. Cái kia nhân tính tình tàn bạo, chỉ là người bình thường chết sống căn bản không để vào mắt, thế là đem người trong thôn bắt tới khảo vấn, thậm chí không tiếc siêu hồn, cuối cùng thả một cái đại hỏa, đem thôn cùng thi thể toàn bộ đốt đi sạch sẽ. Thôn nhân cứ như vậy tất cả chết oan chết uổng, chỉ có Thạch Bích Ngọc, bởi vì lo lắng ca ca, tứ canh không đến, liền đứng lên, chạy đến chân núi chờ, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Đợi đến hừng đông, không thấy ca ca xuống núi, nàng lại đông lạnh lại đói, không thể làm gì khác hơn là về nhà trước, kết quả thôn đã thành phế tích, Thạch Bích Ngọc buồn gào thời khắc, Đan Dương chân nhân đồng bạn Doanh Tiên Tử vừa vặn chạy đến. Nàng tìm không thấy Đan Dương chân nhân, liền thấy một cái tiểu nữ hài trong băng thiên tuyết địa gào khóc, cảm thấy không đành lòng, liền đem mang về Lăng Tiêu Các. Thạch Phong bái nhập Thái Cực môn về sau, mặt ngoài từ không đề cập chuyện năm đó, thậm chí càng thu thập Ma Khôi tông tư liệu, bao quát Ma Khôi tông lai lịch, vị trí địa lý, tông môn công pháp thần thông, một đám cao thủ tướng mạo tính cách vân vân. Bởi vậy, hai người này vừa xuất hiện, Thạch Phong rất nhanh liền nhận ra, người đến chính là Ma Khôi tông tu sĩ, mà lại là Ma Khôi tông hai cái rất nổi danh người. Lão giả kia họ Hầu, tại Ma Khôi tông tông chủ Mạc Lao Quái bắt đại đệ tử trung hành thất, tên cổ Hầu Thất. Thạch Phong sau đó điều tra biết, Ma Khôi tông bên trong, trước kia Ma Khôi tông phái đi trợ giúp Ô Lục, đồ diện hồng thạch trấn, giết mất mẹ chính là kẻ này. Ma thiếu niên kia, họ Mạc, danh nhân kiệt, chính là Mạc Lao Quái đích người tôn, Ma Khôi tông thiếu tông chủ, tương lai trưởng môn nhân. Nói lên Ô Lục trước kia cùng Đan Dương chân nhân xung đột, cũng không phải là ngẫu nhiên, Ma Khôi tông cùng Thái Cực môn chính là thủ truyền kiếp, chém giết lẫn nhau chưa bao giờ đánh gãy. Ma Khôi tông tại cựu đại tông môn bên trong lịch sử ngắn nhất, khai tông lập phái cho tới bây giờ bất quá vừa vặn ngàn năm, Mạc lão quái là đời thứ 3 trưởng môn. Mà Khôi tông khai sơn tổ sư Mạc Vạn Quân cũng không phải là yến quốc người, mà là quan trung một cái lùi bại con em của thế gia, hắn thời niên thiếu đi Phạm Thiên đại lục, bái tại một cái Khôi lỗi đại tông môn phía dưới, sau đó lại không biết sao quay trở lại Tần Trung đại lục. Khi đó, hắn đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn trở về ai cũng không có kinh động, tự mình trong yến quốc bộ thiên tướng núi bế quan tu hành. Trăm năm về sau, thế mà bị hắn đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Lúc đó thiên địa dị tượng, kinh động đến toàn bộ yến quốc tu chân giới. Tại yến quốc, nguyên anh tu sĩ đã là một phương tông chủ tồn tại, nguyên anh trung kỳ cái kia cơ hồ chính là người thứ nhất. Bây giờ yến quốc đệ nhất tu sĩ, Thư Thanh Quan đại trưởng Lao Thắng Chân đạo nhân, hắn tu vi chính là nguyên anh trung kỳ, hắn không chỉ tại yến quốc là đệ nhất nhân, chính là cầm tới toàn bộ Tần Trung đại lục, cũng coi như mạnh đương đương hảo thủ. Mắt thấy không khí chiến tranh dày đặc, chính ma hai đạo lại muốn một phen liều mạng. Mạc Vạn Quân không muốn làm to chuyện, thế là đưa ra cùng chính đạo liên minh láo tổ đánh cược một hồi. Kết quả, hắn lấy 1-3, đánh bại chính đạo ba vị nguyên anh tu sĩ liên thủ, ép chính đạo liên minh chịu thua, hắn cũng được tôn là yến quốc đệ nhất tu sĩ. Đây là Ma Khôi tông phong quang nhất thẳng đến hôm nay, còn không ngừng bị Ma Khôi tông đệ tử treo ở bên miệng. Tục truyền, Mạc Vạn Quân chỉ mỗi mình thần thông kinh người, hơn nữa còn tu luyện một cái thực lực đạt đến nguyên anh cấp bậc linh khôi, bởi vậy có thể lấy 1-3. Xem như chiến bại đại giới, chính đạo liên minh cắt nhường thiên tướng núi Phương Viên Thiên Lý, cho Mạc Vạn Quân xem như khai tông lập phái cơ nghiệp. Treo lên yến quốc đệ nhất tu sĩ danh hảo, rất nhanh Ma Khôi tông liền nhân khẩu thịnh vượng, thiên tướng sơn giã bị đổi tên là Ma Tượng Sơn. Sau đó Ma Khôi tông từng bước xâm chiếm con kiến mướt, địa bàn không ngừng mở rộng. Ma Khôi tông cùng Thái Cực môn, Lang Tiêu các giáp giới, trước đây cắt nhường địa bàn hơn phân nửa chính là Thái Cực môn đấy, Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông cũng bởi vậy kết xuống thâm cừu. Thái Cực môn là yến quốc truyền thừa lâu nhất đang đạo tông cửa, yến quốc gần nhất 5000 năm đến, duy một người phi thăng chính là Thái Cực chân nhân. Khi đó Thái Cực môn không riêng gì yến quốc môn phái thứ nhất, liền là cả Tần Trung đại lục cũng là số 1 số 2. Thế nhưng vật đổi sao rời, tu chân giới chỉ nói thực lực, danh hào không thể lấy ra làm cả một đời cơm ăn, mạnh như Vạn Linh tông đều yên tiêu bất tán, huống chi Thái Cực môn. Theo lấy thực lực suy vi, Thái Cực môn dần dần ra khỏi nhất lưu môn phái hàng ngũ, về sau Hư Thanh Quan từ Tần quốc rời vào yến quốc đệ nhất phái xương hào cũng đổi chủ. Thực lực giảm xuống tự nhiên là địa bàn thu nhỏ, trước kia cắt nhường thiên lý địa bàn cho Ma Khôi tông, Thái Cực môn làm sao nguyện ý, có thể thực lực không đủ, không làm gì được. Đến Mạc Vạn Quân vẫn là lúc Ma Khôi tông địa bàn đã cùng Thái Cực môn lực lượng ngang nhau rồi. Mạc Vạn Quân cái chết cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, nghe nói hắn là Đông Hải du lịch lúc, trêu chọc hải tộc cường đại tồn tại, bị đánh trọng thương, miễn cưỡng trốn về đến liền chết thẳng cẳng, trước khi lâm trùng, hắn đem chức trưởng môn chuyển cho mình yêu thích nhất tiểu tốt tử. Có ý là, đời thứ 2 Ma Khôi tông tông chủ chỉ là tu sĩ kim đan, chuẩn bị tin tức tản ra mở, lập tức gây nên yến quốc tu chân giới rối loạn tương mừng. Cao hứng nhất chính là Thái Cực môn, Ma Khôi tông liên nguyên anh tu sĩ cũng không có, cái kia liền có thể từ cựu đại tông môn bên trong xóa tên rồi. Trước kia thôn tính Thái Cực môn địa bàn tự nhiên muốn toàn bộ phương ra. Thế nhưng là Thái Cực môn không hề cao hứng quá lâu, Song Vương nhất độc thủ liền phát hiện, Mạc Vạn Quân mặc dù không có, nhưng chỉ kia nguyên anh cấp bậc linh khôi lại vẫn còn, đồng thời chuyển cho đời thứ 2 trưởng môn. Lẽ ra đời thứ 2 tông môn chỉ là tu sĩ kim đan, điều động bất động nguyên anh linh khôi. Nhưng Mạc Vạn Quân trước khi lâm trung đối với cái kia linh khôi làm cải biến có thể dùng huyết mạch chi lực khu động. Có cái này nguyên anh linh khôi chỗ dựa, Thái Cực môn không có mò được chỗ tốt gì. Thái Cực môn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, thế là không ngừng lên tiếng, yêu cầu đem Ma Khôi tông từ cựu đại tông môn xóa tên, lý do là dựa theo quy củ, không có nguyên anh tu sĩ liền không có tư cách tham dự cựu đại tông môn minh hội. Song Vương treo lên nước bọt chiến, Ma Khôi tông đời thứ 2 trưởng môn nhẫn nhịn khẩu khí, không tiếc hết thể muốn xung kích nguyên anh, kết quả không như mong muốn, hắn tiếp trưởng tông môn 300 năm về sau, hành công quá kích mà tẩu hỏa nhập ma, chết thẳng cẳng. Sau khi hắn chết, tiếp trưởng tông môn là của hắn chắc trai, cũng chính là hiện nhầm tông chủ Mạc Cận, bởi vì tính cách hắn đông động, thì nộ vô thường, mọi người người xưng là Mạc lão quái. Thiên phú của hắn so hắn tăng tổ mạnh hơn nhiều, tiếp trưởng tông môn lúc đã là kim đan hậu kỳ đại thành tu vi, 100 năm sau lại tiến giai nguyên anh. Mạc lão quái tiến giai nguyên anh về sau, Thái Cực môn không thể nhắc lại đem Ma Khôi tông từ cựu đại tông môn xóa tên, nhưng song phương mâu thuẫn cũng không có hóa giải, ngược lại càng để lâu càng sâu. Mạc lão quái vẫn cho rằng tăng tổ sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, tất cả đều là Thái Cực môn nguyên nhân. Thế là cùng Thái Cực môn thù ghét tích sâu, hết lần này tới lần khác song phương thực lực không kém nhiều, dù ai cũng không cách nào nhất cử diệt sát đối phương. Cứ như vậy, mấy trăm năm qua, đại trưởng không đánh nổi, tiểu trận chiến đến cũng hết. Giống Đan Dương đạo nhân cùng Ô Lục Ân đoán chính là trong đó như nhau. Mười mấy năm trước, Yến quốc lần nữa buộc phát chính ma đại chiến, bởi vì tử phát ma đầu xuất hiện, dẫn tới Tần Trung đại lục ba đại siêu cấp tông môn xuất thủ can thiệp, tương chiến chuyện trực tiếp dập tắt, còn ép Yến quốc cựu đại tông môn không cho phép lại hai kết minh. Không cho phép kết minh, lại không nói không chính xác một đối một độc thủ, Ma Khôi tông Thái Cực môn địa bàn cài răng lược, lại là ngàn năm thủ chuyển kiếp, kết quả là, những năm này, hai phái mặt ngoài gió êm sóng lặng, thầm đã là máu hăng hái rồi. Xuất hiện tại quảng trường thiếu niên kia, Mạc Nhân Kiệt, là Mạc lão quái huyền tôn. Mạc lão quái đời sau tôn, tự nhiên không chỉ một người, tuyển ai làm thiếu tông chủ toàn bằng Mạc lão quái một người mà định ra. Một khi chọn làm thiếu tông chủ, huyền như trong trần thế thái tử, tông môn địa vị gần với Mạc lão quái, bởi vậy hầu thất mặc dù tu vi trên Mạc Nhân Kiệt, cũng phải quy củ đi sau Mạc Nhân Kiệt mặt. Chương 288, Chân Long Khôi lỗi chương 288, Chân Long Khôi lỗi dù cho lên làm thiếu tông chủ, Mạc Nhân Kiệt cũng không dám mảy may buông lỏng, mặc dù thiền tư của hắn là thường, rất được thái gia yêu thích, nhưng là không bảo đảm cái này thiếu vị trí tông chủ sẽ không đổi chỗ. bởi vì 400 năm đến, thiếu tông chủ đã đổi 2 lần. Bên trên một vị thiếu tông chủ là Mạc Nhân Kiệt Tam Thúc đồng dạng thâm thụ lao tổ coi trọng. Cái này Tam Thúc căn cốt khác thường, 200 năm liền tu luyện đến kim đan trung kỳ, danh liệt bát đại đệ tử đứng đầu, cũng chính là bát ma bên trong Mạc Đại. 100 năm trước, Mạc Đại lúc đi ra ngoài, nhất thời sơ suất, bị Thái Cực môn hơn 10 người tu sĩ vây công, bị trọng thương, mặc dù miễn cưỡng trốn được tính mệnh, nhưng kinh mạch bị hao tổn, tu vi liền như vậy không cách nào tiến thêm. Cái này chuyện phát sinh về sau, Mạc lão quái nổi trận lôi đình, một mặt thống hận Thái Cực môn, một mặt giận dữ mắng mỏ Mạc Đại, mắng hắn ngu xuẩn, còn đem hắn thiếu chủ chi vị tước đoạt, chuyển lập đời 4 tử đệ Mạc Nhân Kiệt. Bởi vậy, vô căn cứ được thiếu vị trí tông chủ Mạc Nhân Kiệt tất nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là như dẫm trên băng mỏng, Mạc gia con em kiệt xuất cũng không chỉ một mình hắn, cái này thiếu vị trí tông chủ muốn bảo trụ còn phải dựa vào chính mình thực lực. Hắn bây giờ đã gặp phải kết đan, nhưng đệ tử đời 4 bên trong cũng có 2 tên giá hỏa tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, chính mình nhất định phải thêm chút sức rồi. Mạc Nhân Kiệt, Hầu Thất 2 người đứng bước về sau, mặc dù không nói chuyện, nhưng Thạch Phong nhìn thấy Mạc Nhân Kiệt ánh mắt tại chỗ bên trên qua lại đảo động. Thạch Phong giật mình, hắn đang tìm người sao? Đang suy nghĩ ở giữa, một tiếng thanh minh, bạch khí như chú thích, phóng lên trời, hắc thạch quảng tràng chuyện tống thông đạo chính thức mở ra. Thạch Phong xem xét, nhịn không được mắng, mẹ nó, tại sao lại là hướng xuống thông đạo? Quảng trường một hồi xôn xao, vui sướng chửi mắng, hai đều có chi. Ô nào ở bên trong, có người kinh hô, mau nhìn, có âm thú xông lên. Liền thấy bạch khí phun trào ở bên trong, một cái giống như cá giống như rắn quái thú từ phía dưới cực nhanh mọc lên, khí tức tại nhị giai sơ kỳ. Mạc Nhân Kiệt túi đầu phân phó một tiếng, Hầu Thất gật gật đầu, tay phải bắn ra, bên hông túi ra nhảy ra một vật, đón gió tăng trưởng, hóa thành một cực lớn hắc hổ, khí tức tại kim đan sơ kỳ, hắc hổ ngẩng đầu gầm rú, lập tức lao thẳng lên, cái kia âm thú cuốn quýt muốn trốn, cũng đã không kịp, đầu người bị hắc hổ lợi chảo trực tiếp xé nát, một cái lớn chừng quả trứng gà mặc tinh bị hắc hổ một ngụm nuốt vào. Giác Ma Long Thần nói, trong cung điện dưới lòng đất vô luận nhân tộc, yêu tộc vẫn là ma tộc, tu vi đều bị áp chế, ngược lại là khôi lỗi không bị ảnh hưởng chút nào, chiếm lợi lớn. Một cái âm thú sau khi xuất hiện, cái thứ hai không lâu lại xuất hiện, hắc hổ không chút do dự, lại đem đánh giết, sau đó là cái thứ ba, còn thứ tư. Trong đám người mấy cái tu sĩ kim đan thấy đỏ mắt, cũng cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn. Trúc cơ tu sĩ nhìn nhau một chút, nhất thời cũng không hề động thủ. Không dám cùng tu sĩ kim đan giật đồ là thứ nhất, càng quan trọng chính là cái kia tử bảo yêu tu còn đứng ở một bên đâu. Ai biết hắn có thể hay không đống nhiên trở mặt, nói nhĩ đẳng tiểu bối lại dám ở ngay trước mặt ta giết hại yêu tộc. Nhưng sau một khắc, đám người lập tức bình thường trở lại. Liền thấy tử bào yêu tu nô nô truy, phía sau hắn cái kia 2 tên hóa hình yêu tu gọi rít gào một tiếng, phi thân đập ra, đem một đầu thạch hùng bung lên 2 đoạn, mặc tinh bỏ vào trong túi. Trong bạch quang, từ tầng 4 sông lên âm thú càng ngày càng nhiều, Hầu Thất mấy vị tu sĩ kim đan đều không giúp được, có âm thú không ngừng thành cá lọt lưới. Một đám trúc cơ tu sĩ thấy thế, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao lộ ra binh khí, nào lên đánh giết âm thú, cướp đoạt mặc tinh. Đây quả thực là một hồi săn giết thịnh yến, quảng trường chừng hơn 100 tên tu sĩ, thực lực hoàn toàn là thiên về một bên, xông lên âm thú không kịp tản ra, liền bị vô số lưỡi dao chia cắt, chết oan chết uổng. Thạch Phong thấy chung quanh người vui vẻ ra mặt, đội vàng quên cả trời đất, nhưng là thở dài, Giác Ma Long nói, than thở cái gì nha, đường ra có thể chậm rãi tìm nha. Ta không phải là thở dài đường ra sự tình, mà là thở dài nhóm người này. Chỉ mê trước mắt tài, không so đo sau lưng đường. Giác Ma Long nhạt nói, chẳng lẽ bắt giết những thứ này âm thú có gì không ổn? Không phải. Trước mắt những thứ này âm thú tựa như dập lửa chi bơm bướm, tự nhiên không có chút nào uy hiếp. Nhưng địa cung yêu triều bộc phát mãnh liệt như vậy, đi lên thông đạo cũng không chỉ chỗ này, lối đi khác miệng có thể có nhiều như vậy tu sĩ chấn giữ sao? Tính toán, một vòng này xuống, địa cung 3 tầng tăng lên bao nhiêu con âm thú? Đón lấy tới nhưng là bước đi liên tục khó khăn. Này, quản nhiều như vậy làm gì? Tựa như đi dạo ký viện, lại cố kim tiêu một đêm tận phong lưu, ai quản minh thiên 3 bữa cơm vô chứ rơi. Mau nhìn, có oán linh quái đi ra rồi. Trong bạch quang dâng lên một đám tu sĩ, y địa giáp tàn bại, yêu khí trùng thiên, chính là địa cung tam hại một trong oán linh quái. Này một đám đoán linh quái có tầm 10 con, nếu là bình thường đụng tới, cho dù là tu sĩ kim đan, cũng muốn né tránh 3 xá. Nhưng bây giờ, trên sân quang tu sĩ kim đan cũng không dưới 10 người, cái nào sẽ biết sợ cái này mười mấy cái trúc cơ hậu kỳ âm thú. Nhất thời linh quang ngang dọc, hướng đống kia đoán linh quái đánh tới. Đoán linh quái bởi vì hơi có linh trí, không phải những cái kia rắc lang thạch hùng có thể so sánh, bọn chúng phát giác thông đạo phụ cận vậy mà đứng hơn 100 tên tu sĩ, trong đó có chút cảnh giới cao hơn chúng nhiều, nào còn dám xông lên, tê tê thét lên, chạy từ phía. Chương 288, chân long khối lỗi 2. Chương 288, chân long khối lỗi 2, trong thông đạo lít nha lít nhít tất cả đều là âm thú, tất cả mọi người kích giết không nổi. Có 2 cái đoán linh quái tu sĩ thừa cơ thoát ly vây quanh, mấy cái buổi sáng liền muốn bỏ trốn mất dạng. Lúc này, Mạc Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, ống tay áo hơi hơi phật dương, một cái đạn hoàn từ tay áo thực chất bay ra, hóa thành lớn chừng bàn tay một lòng, nhanh chóng hướng cái kia 2 cái đoán linh quái bay đi. Giác Ma Long thất thanh gọi nói, đây là khai sơn đỏ hơi thở của Viêm Long. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này giống như ngươi, cũng có yêu long làm giúp đỡ? Thạch Phong cao mày, không có lên tiếng, hắn tu vi có hạn, không cách nào phân rõ màu đen cự long thật giả, thế nhưng cô yêu tộc tâm lực nhất định là thật. 2 cái oán linh quái dọa đến oa oa quái khiếu, cự long bổ nhào vào, cái đuôi cuốn một cái, đưa chúng nó kéo chặt lấy, oán linh quái binh khí trong tay liều mạng hướng long thân đập tới, lại như con kiến lay cây, không nhúc nhích tí nào. Mạc Nhân Kiệt cấp đại thiếu, cự long nhất nắm chặt, 2 cái oán linh quái đã bị thoa thành 2 đống thịt nát, cự long miệng rộng mở ra, đem 2 mai mặc tinh hút vào trong miệng, tiếp đó thân thể buông lỏng mặc cho mở ra thịt nát tàn chi từ không trung bay xuống. Giáp Ma Long lúc này đã phát hiện chỗ khác biệt, không đúng, không đúng, nó không phải thật Khai Sơn Xích Viêm Long, đây là một cỗ khôi lỗi. Khai Sơn Xích Viêm Long nổi giận lên đến, thân thể sẽ biến đến đỏ bừng, liệt diễm lết thân, chỉ là oán linh quái sớm bị đốt vì cho bụi rồi. Thạch Phong đạo, chân long khôi lỗi, ta Tố Văn Ma Khôi Tông có luyện chế linh khôi chi thuật, có thể đem cường đại yêu thú phong ấn đến khôi lỗi ở bên trong, uy lực kinh người. Xem ra, đây cũng là phong ấn Khai Sơn Xích Viêm Long tinh hồn linh khôi rồi. Giáp Ma Long nói, lấy tiểu tử kia tu vi, đừng nói luyện chế ra như thế linh khôi, chính là khống chế cũng không cưỡi được. Đây chính là kim đan kỳ khôi lỗi, huống chi vẫn là yêu thú bên trong cường đại nhất long tộc. Thạch Phong đạo, hắn là thiếu tông chủ, cái này khôi lỗi nhất định là Mạc lao quái sửa đổi ban thưởng cho hắn có thể dùng huyết mạch chi lực khu động, bằng không Mạc Nhân Kiệt làm sao có thể sử dụng. Màu đen cự long lúc này đã nhào vào âm thú từ đó, nó chảo xé đuôi quét, liên miên âm thú bị đánh giết, người chung quanh nhìn sang, lại ao ước lại sợ. Hầu Thất khỏe miệng một nụ cười khổ, chính mình cái này sư thúc mặc dù thúc đẩy cũng là kim đan khôi lỗi, nhưng thiếu chủ dùng có thể là chân long yêu thú, đã biết chỉ yêu hổ so sánh cùng nhau, có thể nói khác nhau một trời một vực. Chân long khôi lỗi vừa ra, lập tức chấn kinh người chung quanh, liền tử bào yêu tu cũng mở to mắt. Mạc Nhân Kiệt lai lịch cũng rất nhanh bị người đoán ra, dù sao cỗ này chân long khôi lỗi danh khí thực sự không nhỏ. Có chân long khôi lỗi hộ thần, đừng nói trúc cơ tu sĩ, chính là tu sĩ kim đan cũng không dám trêu chọc Mạc Nhân Kiệt, phải biết Mạc lao quái tính tình thế nhưng là tàn bạo khác thường. Đã từng có vị tán tu kim đan, không biết tốt xấu, nhìn thấy đầu này chân long khôi lỗi, cực kỳ hâm mộ cực điểm, dùng pháp khí đem khôi lỗi cưỡng ép lấy đi, nhưng hắn căn bản là không có cách luyện hóa, mà Mạc lao quái rất nhanh theo khôi lỗi tiêu ký đổi tới, đem người kia bắt rút gân lột ra, liền tinh hồn đều bị phong bế, cầm lấy đi luyện tạo thành khôi lỗi. Qua trận chiến này, lại không người dám trêu chọc vị này mà Khôi Tông thiếu tông chủ rồi. Thạch Phong nhìn chằm chằm cái kia chân long khôi lỗi nhìn không chớp mắt, Giác Ma Long vội vàng nói, "Tiểu tử, ngươi đừng đánh cái đồ chơi này chú ý không cẩn thận, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có, còn muốn liên lụy Long lão gia ta đây." Thạch Phong mỉm cười, "Long lão gia hà tất quá khiêm tốn, trên đời này có thể đưa ngươi bắt, phong vào khôi lỗi người còn chưa ra đời đây." Giác Ma Long thở dài, hắn ngược lại là muốn nói vài lời kiên cường lời nói, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng trên đời này có thể đem hắn rút gân lột da nhân nhiều chỗ, bị người chế tác thành khôi lỗi, thực sự cùng nhân tộc bị đoạt xá không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút trong lòng liền run rẩy. Thạch Phong nói tiếp, bất quá tiểu tử này thực lực quá mạnh, lại là hai người, chúng ta không đáng cùng hắn liều mạng. Nói thật, nếu là Mạc Nhân Kiệt lạc đàn, Thạch Phong quả thật có liên hợp Giác Ma Long tiểu hắc đánh lén tâm tư của đối phương. Nhưng có tu sĩ Kim Đan Hầu Thất hộ vệ, ý nghĩ này liền trực tiếp hơi thở. Giác Ma Long đội vàng phụ hòa nói, không sai, không sai, không đáng, không đáng. Thạch Phong đang muốn chế nhạo Giác Ma Long hai câu, đột nhiên hắn nụ cười cứng lại, liền thấy nơi xa một đám màu đen con rơi run rẩy cánh hướng bên này bay tới, con rơi thượng đầu cưới một người tu sĩ. Giác Ma Long đánh một cái cắp cáp, thực sự là xảo nhà, tiểu tử ngươi nhân tình tới rồi. Tới chính là Phượng Tê Đồng một nhóm, bọn hắn cũng bị bên này thiên tượng hấp dẫn, vội vàng chạy đến. Rơi xuống hắc bức về sau, thấy rộng tràng lại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, càng là còn có không thiếu tu sĩ kim đan, Phượng Tê Đồng trong lòng thất kinh. Lúc này vệ phủ khanh cười ôn hòa tiếng vang lên, tiểu phượng sư muội tới rồi, mời đi theo một lần. Phượng Tê Đồng mặc dù không vui vệ phủ khanh, nhưng bây giờ hợp tác xong lợi, phân tắc thì hai hại, nàng gật gật đầu, vệ sư minh tốt, xuất lĩnh các sư đệ lại gần vệ phủ khanh. Giác Ma Long gặp Thạch Phong không nói lời nào, nhịn không được hỏi nói, tiểu tử, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Thạch Phong đang tiếu đạo, cái nào có ý đồ xấu gì, ta chỉ là muốn không được chạy đường. Chạy trốn? Vì cái gì chạy trốn? Ngươi không phải dịch dung qua rồi sao? Phượng Tê Đồng tâm tư tỉ mỉ, hơn nữa trước đây không lâu chúng ta còn sóng vai đối phó xà vương, ta đây loại giang hồ manh khóe, sợ là không thể gạt được nàng. Vậy sao ngươi không lo lắng vệ phủ khanh nhận ra ngươi tới? Vệ phù khanh trong xương cốt tự ngạo tắc thì qua loa, huống chi hắn đối với Thạch Thất cũng chưa chắc như thế nào quen thuộc, không thể cùng Phượng Tê Đồng so sánh. Phượng Tê Đồng cùng vệ phù khanh hàn huyên vài câu, liền bay đầu đi chỗ khác, Lâu Hiên bọn người nhịn không được, gia nhập vào cướp đoạt mặt tinh chiến đoàn, Phượng Tê Đồng lại không có độc thủ, mà là một hơi đánh giá tại chỗ tu sĩ. Một thời gian uống cạn chung trà, ánh mắt nàng từ trên người Thạch Phong đảo qua, nhưng rất nhanh lại trở về đến, nhìn chằm chằm Thạch Phong, khóe miệng hơi cong một chút, giống như cười mà không phải cười. Chương 289, đệ tử viên chương 289, đệ tử viên Thạch Phong thở dài. So với ta dự kiến phải trả mau một chút. Nhận ra ngươi rồi. Ừm. Vậy ngươi còn không trốn? Thạch Phong lắc đầu, ta nếu bây giờ liền đi, Phượng Tê Đồng chắc chắn nghi trong lòng ta có quỷ. Vậy ngươi đi không được, chẳng lẽ không phải chờ chết? Coi như Phượng Tê Đồng không động thủ, nhưng nàng chỉ cần đem ngươi sự tình nói cho vệ phù khanh, vệ phù khanh há có thể tha cho qua ngươi người này gian tế. Phải biết, tiểu tử ngươi từ trên tay hắn trộm bao nhiêu bí kíp. Thạch Phong trầm tư phút chốc, ta cá là nàng sẽ không đem chuyện của ta nói cho vệ phù khanh. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng thật vừa ý tiểu tử ngươi, muốn lấy thân báo đáp? Lão gia không nên nói bậy. Ta đoán Phượng Tê Đồng sẽ không nói ra bí mật của ta, nguyên nhân có hai, thứ nhất, nàng không biết ta từ vệ phủ khanh trong tay trộm đi rất nhiều tông môn điện tịch chuyện này, thứ hai, Liễu Môn Trương cửa mình tranh ám đấu, quan hệ thật không tốt. Phượng Tê Đồng phía trước từng buông tha ta một ngựa, như hắn hiện tại nói cho vệ phủ khanh bí mật của ta, vệ phủ khanh trở về tông môn cáo trạng, nói nàng cố ý thả đi tông môn phản đồ làm sao bây giờ? Quả nhiên, Phượng Tê Đồng nhận ra Thạch Phong về sau, cũng không cùng vệ phủ khanh trò chuyện, ánh mắt nàng bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, trên cầu đá đi tới một người, Giác Ma Long nói, lại một người quen đến rồi, chính là cái kia dáng người khổng võ, lưng đeo song đao võ sĩ Thôi Mạnh. Thôi Mạnh thấy trước mắt tình cảnh, tựa hồ cũng ngây dại, bất quá hắn ôm quyền đứng ở một bên, không có gia nhập chiến đoàn. Gia hỏa này phía trước còn mời người cùng đi tìm cái gì thể tu bí tịch? Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá. Đúng, đúng, chính là chỗ này phá ngoạn ý, ta xem gia hỏa này không giống hảo tâm gì, mặc kệ hắn có hay không an hảo tâm, ta cũng sẽ không cùng một người xa lạ đi tìm cái gì bí kíp. Cái kia ngươi có muốn hay không chạy đi nha, gia hỏa này vừa quay đầu lại liền có thể gặp lại ngươi. Ta tại sao phải đi? Hắn nhìn thấy ta lại như thế nào, ta lại không đắc tội hắn, bất quá là không có đáp ứng hắn cùng nhau tầm bảo mà thôi, không đến mức bởi vì cái này cùng ta kết thù đi. Đương nhiên, Phượng Tê Đồng mồm miệng khẽ nhúc nhích, hướng Lâu Hiên bọn người truyền âm nói mấy câu. Nguyên lai, nàng đối với Thạch Phong tính toán sâu, thần thông mạnh cực kỳ kiếm kỵ, cân nhắc một phen, vệ phù khanh có thể không nói cho, nhưng mình sư đệ sư muội nhất thiết phải để phòng người này. Lâu Hiên bọn người nghe xong, không khỏi đều nhìn Thạch Phong một cái. Những người khác đổ có tốt, Lưu Nhị ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn hướng Phượng Tê Đồng truyền âm nói, cái kia có phải chúng ta lập tức tới làm thịt hắn? Phượng Tê Đồng nhàn nhạt nói, ta nói cho các ngươi biết, không là bảo ngươi nhóm đi đối phó hắn, mà là nhắc nhở các ngươi tránh đi hắn. Lưu Nhị nói, vậy chúng ta không động thủ, nói cho vệ phù khanh, vệ phù khanh chắc chắn sẽ không buông tha cậu ta kia. Phượng Tê Đồng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ta tại sao muốn nói cho vệ phù khanh? Ngươi không cần nhiều chuyện. Lưu Nhị nghe giọng nói của nàng bất thiện, không dám lại nói, chỉ là nhanh nắm quả đấm, quay mặt qua chỗ khác. Lúc này, cầu đá phương hướng lại là hai đạo thân ảnh phi nhanh mà tới, rơi vào quảng trường, Thạch Phong gặp một lần, lập tức như gặp xà hạn. Người đến chính là hai đầu trong xà trận đụng phải Thanh Bảo Tú Sĩ cùng một vị khác gầy cao hán tử. Gầy cao hán tử cùng một vị khác thấp bàn tử chính là Thí Kiếm Sơn Trang Vân Thành Vân Đà hai vị đường chủ, đến nỗi Thanh Bảo Tú Sĩ, nhưng là tổng đà phái tới trợ giúp Vân Thành Vân Đà. Vân Thành Vân Đà tại nghe thấy Hà Lạc Tháp hiện thế tin tức về sau, trước tiên phái riêng quan một nhóm xung phong, kết quả người qua đường này Mã Liên Hà Lạc Tháp cũng không thấy đến, liền tao ngộ cốt đột tử, toàn quân bị diệt. Thạch Phong tại Vạn Độc Sơn Trang bị Thanh Bảo Tú Sĩ bắt lấy dẫn đường, kết quả Thạch Phong lợi dụng truyền tống phía dưới đại sảnh nhận nút xà vương, giết tên kia thấp bàn tử, bỏ trốn mất dạng. Lần này gặp lại Thanh Bảo Tú Sĩ, Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau cong bút lên, Thạch Phong vô ý thức cảm thấy, như rơi vào trong tay người nọ, định thì sống không bằng chết. Thanh Bảo Tú Sĩ tới rồi quảng trường, đầu tiên là đem mọi người tại chỗ đều tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, tiếp đó nhắm mắt suy ngẫm, không nhúc đích. Giác Ma Long nói, nguy hiểm thật, xem ra ngươi dịch dung thuật vẫn được, tên kia không có nhận ra ngươi tới. Thạch Phong mi giác gần ẩn dưỡng mồ hôi, không, người này thần thức hết sức cường đại, hắn mới là đem tất cả mọi người tại chỗ tướng mạo chiếu vào não hải, tiếp đó so sánh tìm kiếm. Hắn nhất thời không nhận ra ta, chỉ có thể nói hắn bây giờ muốn tìm người không phải ta, nhưng ta bộ dáng đã bị hắn ghi nhớ, dần dần, hắn nhất định có thể nhận ra ta. Giác Ma Long nói, tiểu tử ngươi giống như lập tức nhát gan rất nhiều. Thạch Phong đạo, ta đối mặt trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ cũng không phạm sợ hãi, nhưng mà người này khiến cho ta dùng mình, không, chúng ta phải đi lập tức. Thạch Phong nhìn bốn phía nhìn, trung quanh tu sĩ không ít người giống như Thạch Phong, mục đích là tìm kiếm thông hướng tầng 2 ngược lên thông đạo, gặp nơi này là chuyến về thông đạo, lại rộng lượng âm thú bước lên đến, âm thầm bất an, bắt đầu rời đi quảng trường, tiếp tục tìm lối ra. Thứ một cái rời đi tu sĩ tất cả mọi người quay đầu liếc mắt nhìn, đón lấy tới cái thứ hai, cái thứ ba chờ người rời đi có 6-7 lúc, đã không có người chú ý, Thạch Phong không chút do dự, cất bước rời đi quảng trường, hướng Vạn Thánh cung chủ điện bước đi. "Ai, ai?" Giác Ma Long hô nói, "Tiểu tử ngươi có phải hay không dọa ngất rồi, còn đi cái này chủ điện làm gì?" Nơi này cửa đều bị người phá hủy, còn có thể còn lại cái gì? Thạch Phong đạo, ta như nhanh chân phi nước đại, chỉ sợ nhất thời liền muốn khiến người hoài nghi, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ. Chương 289, đệ tử viên 2, chương 289, đệ tử viên 2, mai cho đến rời đi tầm mắt mọi người, Thạch Phong lúc này mới phát lực phi nước đại. Hắn không biết là, tại hắn rời đi không lâu, có mấy người cũng tuần tự rời đi quảng trường. Qua chủ điện, phòng kiến trúc tuy thấp thấp rất nhiều, nhưng liên miên không dứt, trong đó không thiếu cung điện linh quang lấp lóe, rõ ràng pháp trận vẫn còn. Có chút tu sĩ nghi trong nội tâm có độ tốt, đứng chân quan sát. Thạch Phong hoàn toàn không có tầm bảo tâm tư, hắn sợ Thanh Bảo Tú Sĩ và phần, chỉ muốn mau rời khỏi Thanh Đế Cốc. Hắn vừa đi vừa xem quỷ linh bàn, chợt thấy hướng chính bắc sáng lên một cái điểm trắng, đây là lối đi tiêu ký, mừng rỡ trong lòng, bất quá cái này điểm trắng cách mình có chút khoảng cách, ở giữa cung điện bàn cách, làm sao đi tới nhưng là cái vấn đề. Vốn là ngự khí bay qua, đơn giản nhất, nhưng giờ này khắc này, Vạn Thánh cung âm thú tàn phá bừa bãi, trong đó còn có không ít toán linh quái, lại thêm Thanh Bảo Tú Sĩ liền tại phụ cận, Thạch Phong như thế nào dám nên ngang bay qua? Chỉ có thể nhận định đại khái phương hướng, tại cung điện trong đình viện đi xuyên, một đường hướng về bắc chạy đi. Đi ăn xong bữa cơm, trước mặt cái ngã ba. Thạch Phong hỏi Giác Ma Long lắc đầu nói, hai bên ta cũng không phát hiện âm thú, những thứ khác ta cũng không biết, luận thần thức, bây giờ ta còn không bằng người đây. Thạch Phong nhìn hai bên một chút, nhìn không ra manh mối gì bất quá, thần thức chỗ sâu, hắn ẩn ẩn cảm thấy bên trái có chút không ổn, lúc này lộn mà hướng về phải. Dọc theo đường đi, Thạch Phong cứ như vậy dựa vào trực giác, xuyên phòng qua bỏ. Đi sau nửa canh giờ, đi tới một cái sân, tà nguyệt cửa. Viện lạc phía sau là một tọa tiểu sân khâu, để nàng trước mặt. Dọc theo dốc núi, xây từng hàng phòng, những thứ này phòng riêng phần mình lẻ loi, nhưng lớn nhỏ kiểu dáng nhưng là giống nhau như lúc. Thạch Phong đi đến trước cửa viện, đưa tay lau đi bảng hiệu bên trên cho bụi, hiện ra ba cái cũ nát chữ lớn. Đệ tử viên. Thạch Phong sửng sốt một chút, ta thế mà đến nơi này. Giác Ma Long nói, xem ra thật đúng là xảo nha, nếu không thì ngươi thuận tiện đi tìm một chút quyển kia kêu cái gì rách nát bí tịch. Thạch Phong lắc đầu, đưa tay đẩy ra vừa dày vừa nặng biển môn. Viện lạc khá lớn, cỏ dại rậm rạp, trống trải yên tĩnh. Dễ thấy nhất là tây tường một bên, một ngụm đường kính qua trượng quỷ tỉnh, đang bốc lên từng sợi hắc khí. Cố khói đen này Thạch Phong thật xa liền thấy, vạn thánh cung bên trong quỷ tỉnh khắp nơi có thể thấy được, cũng không hiếm lạ. Thạch Phong chậm rãi đi đến quỷ tỉnh một bên, thần thức mới xâm nhập một trượng, liền bị thật dày quỷ âm chi khí ngăn cách. Giác Ma Long hỏi nói, sâu bao nhiêu? Trời mới biết, ngược lại sẽ không cạn. Long lão gia, ngươi phát giác chung quanh có âm thú tồn tại sao? Viện tử chung quanh không, bất quá núi này eo phòng mọc lên như rừng, bên trong có hay không cất dấu âm thú lao ra ta cũng không dám đánh cược. Không sao, ngược lại ta cũng không có ý định đi trên núi gian tìm cái gì bí kíp. Thạch Phong chỉ, đây, bên kia có đường. Tiểu sơn dưới đổi mặt có một đầu đường hầm, cao có 2 trượng, chiều rộng 3 trượng. Xuyên sơn đường hầm xây phải như thế rộng lớn, đủ thấy trước kia Kim Khuyết Tông thực lực. Thạch Phong chậm rãi đi đến đường hầm trước, trong động đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn lấy ra một khối nguyệt quan thạch, liền thấy đường hầm trống rỗng, bốn vách tường phủ lên hắc thạch, đắp rất là vương vước. Thạch Phong bước vào, nhưng hắn chỉ đi 2 bước, trong tay nguyệt quang thạch đống nhiên tắt, Thạch Phong sợ hết hồn, đống nhiên lui về phía sau nhảy lên, ra đường hầm. Chờ hắn vừa ra đường hầm, trong tay nguyệt quang thạch lập tức vừa sáng rồi. Hút sạch thạch. Thạch Phong lập tức hiểu được, hắn đưa tay sờ sờ đường hầm vách đá, loại này hòn đá màu đen tụ xương hút sạch thạch, có thể đem ánh sáng hút đi. Kim Quyết Tông trước kia tại sao muốn dùng hút sạch thạch tới kiến tạo đường hầm đâu? Thạch Phong không hiểu chút nào. Nguyên nhân này Thạch Phong đương nhiên không cách nào biết được, nguyên lai trước kia ban sơ xây xuyên sơn đường hầm lúc, dùng chỉ là phổ thông tảng đá, hơn nữa để cho tiện đệ tử hành động. Tại vách đá cách mỗi 20 bước, thả ở một khối nguyệt quang thạch. Nhưng mà, bởi vì cửa hang liên tiếp một ngụm bị tỉnh, cộng thêm đường hầm ở bước, thích hợp cỏ răng, cưa sinh sôi, dẫn tới đại lượng bạch quang trùng, rất nhanh, đường hầm liền bị quỷ hỏa bế tắc. Kim Quyết Tông dọn dẹp mấy lần, đều không có cách nào giải quyết, dứt khoát đem vách đá đổi thành hút sạch thạch, một cỗ ánh sáng liền bị hút đi, bạch quang trùng thế là không còn ở bên trong xây tổ rồi. Đến nỗi đệ tử lui tới, cũng chỉ có thể bôi đen. Cũng may đường hầm thẳng tắp, cũng không tính dài, tu sĩ có thể thần thức quan sát, sờ soạng đi một đoạn đường không coi là cái gì. Thạch Phong thử đi thử lại 2 lần, xác định nguyệt quang thạch không cách nào ở bên trong sử dụng. Hắn thần thức dò xét một phen, xác định bên trong cũng không âm thú, nghĩ đến thanh bảo tú sĩ lúc nào cũng có thể đuổi theo, trong lòng của hắn hung ác, cất bước lại chui vào. Càng đi vào trong, hơi ẩm càng rõ lộ ra, vách đá vừa ướt vừa trơn, trong mơ hồ còn có thể nghe được tích thủy âm thanh. Không biết làm tại sao, Thạch Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức kỳ quái, một phương diện cảm thấy địa đạo cực kỳ bình tĩnh, một chút ẩm ướt nước động cũng tầm thường, còn mặt kia, hắn lại cảm thấy trong đường hầm tựa hồ có nguy hiểm gì tồn tại. Hai loại cảm giác không giống nhau. Lại hai loại cảm giác đều rất mãnh liệt, cái này làm cho Thạch Phong mười phần kinh ngạc. Hắn dừng bước lại, đem Long Tiềm kiếm rút ra, nghiêng hai lắng nghe, bốn phía ngoại trừ ngẫu nhiên đắp một tiếng giọt nước nhỏ xuống, không còn gì khác âm thanh. Đột nhiên, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Chương 290, bí thuật sơ hở chương 290, bí thuật sơ hở trong lúc đội vàng, Thạch Phong cố hết sức hướng về bên cạnh lóe lên, nhưng đã không kịp, một cái duệ khí đâm trúng Thạch Phong phía sau lưng, vành Thạch Phong bị một cỗ đại lực sâu ra, cả người phốc đụng ở bên hông trên vách đá. Mấu chốt lúc, vẫn là thất giáp thú áo cứu được một mạng. Cái kia lợi khí mặc dù đâm trúng, nhưng bị bảo giáp chỗ cách, không thể đâm vào làn da. Dù là như thế, Thạch Phong sau lưng cũng là đau đớn một hồi, dù sao lợi khí chỗ phụ chi lực còn là xuyên thấu qua nhuyễn giáp, đánh trúng vào Thạch Phong. Thạch Phong hét lớn một tiếng, toàn thân kinh lực bắn ra, vận khởi vô danh luyện thể thuật, đem cái kia lưới dao phá giải. Đồng thời tay phải hắn Long Tiềm kiếm phản bổ đi ra, nhưng một kiếm này nhưng cái gì cũng không mò lấy, người đánh lén sớm đã thay đổi vị trí. Thạch Phong xoay người, lưng dựa tường đá, Long Tiềm kiếm múa thành một đoàn, bảo vệ mặt, thần thức ngưng tụ, bốn phía tìm kiếm. Tức là vô luận hắn như thế nào vận chuyển thần minh thuật, trung quanh vẫn là trống rỗng, đồng thời không cái gì người tồn tại. Long lão gia, ngươi có thể phát giác được địch nhân sao? Thạch Phong đội hỏi. Trung quanh không có gì cả nha, ngươi có phải hay không chúng ta? Đây là cái gì ẩn thân thuật? Lại có thể hư không tiêu thất? Thạch Phong sợ xanh mặt lại, chính mình may mắn tránh thoát kích thứ nhất, nhưng chiêu thứ hai đâu? Đối phương đã biết trên người mình có bảo giáp, chiêu tiếp theo sẽ công kích nơi nào? Huyệt Thái Dương, cái óc, hạ âm. Từ mới chiêu kia đến xem, đối phương lực đạo uy mãnh, kích bên trong đầu, tuyệt đối trong nháy mắt óc băng liệt. Từ thân bóng tối bao phủ Thạch Phong. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, vừa rồi mình là đứng ở chỗ đó. Đối phương vì cái gì công kích mình phía sau lưng? Nghĩ tới đây, Thạch Phong đội vàng hít một hơi, trốn vào sau lưng tường đá, cơ hồ cùng lúc đó, đinh một tiếng, một cái lưỡi dao xuyên qua Thạch Phong tàn ảnh, đánh vào tường đá, Thạch Phong hiểm lại càng hiểm mà tránh đi kích thứ hai. Nguyên lai, ngay tại mới một cái chớp mắt, Thạch Phong chợt nhớ tới, chính mình mới đối mặt bên cạnh tường mà đứng, khoảng cách vách đá bất quá nửa thước khoảng cách, nếu như đối phương giấu ở chắc bích bên trong, nơi đó lấy đối phương thân thủ nhanh, hoàn toàn có thể từ phía trước một kích xuyên thủng tim mình. Hà tất công kích mình phía sau lưng, đối phương có thể triệt để ẩn hình, chính diện mặt sau đều là giống nhau, hà tất bỏ gần lấy xa. Rõ ràng, đáp án chỉ có một, đối phương ẩn thân thuật không cách nào trốn vào trong viên đá. Thạch Phong nghĩ rõ ràng điểm ấy, lập tức không chút do dự trốn vào tường đá, quả nhiên tránh đi đối phương kích thứ hai. Thạch Phong tiến vào tường đá về sau, không có ngốc đứng tại chỗ cũ, mà là cấp tốc đi phía trái rời hơn 10 trượng. Tức là, xuyên sơn đường hầm hai bên mặc dù xây tường đá, nhưng tác dụng chỉ là trèo chống đất, dày độ không qua 3 thước, lại hướng bên trong lại là phổ thông bùn đất, không cách nào mượn thạch độn một đường đào tẩu. Thạch Phong khuỵu chân mà đứng, không đồng ý thân thể ra tường đá phạm vi, hắn tâm phía dưới hơi định, thần thức thả ra, tìm kiếm tung tích địch nhân, nhưng mà, vẫn là mang mang nhiên, cái gì đều không cảm ứng được. Chợt nghe xùy một tiếng, trước mặt tường đá bị đánh xuyên, một vật cấp thứ chắn mình. Thạch Phong cả kinh không nhỏ, hắn đã trở liễm tức thuật, lại ẩn thân nham thạch trùng, nhưng đối phương vẫn như cũ tinh chuẩn phát giác chính mình phương vị. Cũng may Thạch Phong thạch độn thuật có chút tinh diệu, đủ làm hắn ở trong nước như giống như cá bơi, lại thêm công kích xuyên phá bức tường, nhiều ít có một tia hỏa hoan thời gian. Thạch Phong thân thể liếc nhường, miễn cưỡng né qua một kích kia. Nhưng ngay sau đó xùy một tiếng, viên kia dao nhọn lại đâm vào tường đá, nhắm ngay mình chót mũi, cứng rắn tường đá tại lưỡi dao phía dưới tựa giống như đầu hũ yếu đuối, Thạch Phong chỉ có thể lần nữa né tránh. Nhưng lần này, đối phương không có ngừng nghỉ, lưỡi dao như cuồng phong mưa rào không ngừng đâm vào tường đá, mỗi một kích đều là đối với chuẩn Thạch Phong mặt. Thạch Phong tại trong tường đá trên nhảy dưới tránh, mệt mỏi ứng phó. Giác Ma Long đại gọi, "Tiểu tử, tiếp tục như vậy, ngươi cuối cùng sẽ bị đối phương đâm thành cái sàng." Tảng đá kia căn bản cách không dứt được đối phương cảm ứng, ngươi còn trốn ở bên trong làm gì, liền kiếm đều nổ không được, không bằng ra ngoài liều mạng. Thạch Phong gầm hét, ta liền đối phương ở đâu đều không nhìn thấy, như thế nào liều mạng? Giác Ma Long nói, nhưng này tường đá mới dày ba thước, căn bản vốn không đủ để cậy vào, ngươi ở đây trong tường đá, mặc dù có thể hành động, lại không cách nào xuất kiếm, lợi bất cập hại. Ngược lại cũng là ta ám định mình, trong tường đá bên ngoài có gì khác nhau? Thạch Phong bị đối phương công kích đến luống cuống tay chân, lười nhác cùng Giác Ma Long tranh luận, nhưng hắn nghe được Giác Ma Long câu nói này lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giật mình. Dưới chân khẩn cấp, tại trong tường đá chạy như bay. Đối phương tự nhiên không muốn, một đường đuổi sát. Thạch Phong có Thạch Đan quyết tương trợ, Thạch Trung hành động như tại đất bằng, vận bên trên lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, hắn nhanh như phong. Không nghĩ tới đối phương tốc độ cũng không chậm hơn hắn, kỳ thực nếu luận mũi về tốc độ, người kia còn nhanh hơn Thạch Phong bên trên một kia, chỉ là hắn bên cạnh tìm lại được muốn bên cạnh công kích, lực thấu tường đá, như thế phương cùng Thạch Phong tốc độ ngang hàng. Thạch Phong đường hầm chỉ đi gần một nửa, mười mấy hơi thở về sau, liền tại đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, miễn cưỡng liền muốn đâm trúng lúc, Thạch Phong một cái bay bọn, đã từ hang ngầm động tường đá xuyên ra, rơi vào đệ tử viên trong sân. Thạch Phong trên mặt đất bên trên lăn mình một cái, giơ kiếm trước mặt, chân trái cung chân phải tiễn, khom lưng nhìn chăm chú đen như mực cửa hang. Chương 290, bí thuật sơ hở 2, chương 290, bí thuật sơ hở 2, đối phương hoàn toàn không có đuổi theo ra đến, phương tài lôi đỉnh phong bạo truy kích đột nhiên giống như thủy triều lui ra, bốn phía một mảnh yên lặng. Không người đáp lại. Thạch Phong lạnh tiếu đạo, hà tất còn giả thần giả quỷ, ra đi, thôi đạo hữu. Không tầm thường. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên tại hang ngầm trong động vang lên, ngay sau đó một cái hắc ảnh từ đường hầm chậm rãi đi ra. Cái này hắc ảnh ra ngoài sau càng lại như một đoàn xương mù giống như đồng bền thấm thoát, chợt nhìn tựa như một cái u linh quỷ hồn. Thạch Phong lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm đối phương. Cái kia hắc ảnh vừa đi, thân hình một bên thực hóa chờ đi đến Thạch Phong trước mặt hai trượng khoảng cách lúc, hắn đã biến thành một khổng võ đại hán, cầm trong tay song đao, chính là trước kia mời Thạch Phong cùng nhau tầm bảo võ sĩ Thôi Mạnh. Thôi Mạnh ánh mắt sắc bén như ưng, tần đạo hưu dám một người ngang dọc vạn thánh cung, ta liền biết không phải hạng người bình thường, không biết xuất từ môn phái nào. Thạch Phong đáp nói, vô danh tiểu bối, không đáng nhắc đến. Xem ra thôi đạo hữu cái gọi là liên thủ tầm bảo, bất quá là ôm cây đợi thỏ, gạt người tự chui đầu vào lưới bà hí. Thôi Mạnh cười cười, không sai, tiếc là tần đạo hữu không có mắt lửa. Không biết tại hạ địa phương nào đắc tội thôi đạo hữu, lại muốn tính toán như thế tần mỗ. Thôi Mạnh nhàn nhạt nói, giết người đoạt bảo còn muốn giảng vì cái gì? Chỉ cần là độc thân tu sĩ, thôi mỗ đều có hứng thú. Mà ngài chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, ta không tính toán ngươi tính toán ai. Thạch Phong trầm mặc hồi lâu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thôi Mạnh hì hì nở nụ cười nói, tần đạo hữu hỏi xong, giờ đến phiên ta hỏi. Ngươi là thế nào đoán ra ta sao? Mù mờ. Thạch Phong nhìn qua đối phương, đống nhiên nở nụ cười, có thể đi. Bất quá công kích của ngươi liên tiếp, rõ ràng là sử song tay binh khí, lại thêm mỗi một kích đều xuyên thạch độc tường, tựa hồ là hẹp dài nhọn đao kiếm. Hai cái hợp lại, đoán ra ngài không có đi. Thôi Mạnh nụ cười biến mất, ta xem ngài một người hành động, nghĩ thầm ngươi nhất định là cái gì đại tông môn đệ tử. Bất quá bây giờ xem ra, ngài thế mà lại cực hiếm thấy thạch độc thuật, tâm tư lại kín đáo như vậy, liền không phải đại tông môn đệ tử, cũng đủ để ngang dọc vạn thành cung. Hắn lời này vẫn là thăm dò Thạch Phong lai lịch. Đương nhiên, hắn muốn dò xét Minh Thạch Phong tông môn, chỉ là vì hiểu rõ đối phương công phu nội tình, cũng sẽ không bởi vì đối phương là đại tông môn đệ tử mà dừng tay. Hôm nay đã kết liễu đại thủ, liền toàn bộ đối phương là thượng thành quan đệ tử, hắn cũng phải nổ cỏ tận gốc. Thạch Phong biểu lộ không thấy mảy may biến hóa, thôi đạo hữu đều có thể đoán xem, có thể ta là, có thể ta không phải là. Thương Lãng thôi mánh song đao lẫn nhau mải mải, vậy ta sẽ không đoán, ta sợ nhất phí đầu óc. Ngược lại giết ngươi, xem ngươi chữ vật túi liền biết thân phận chân thật của ngươi. Hắn nói đến mười phần nhẹ nhõm, phản phất giết người cùng giết con gà. Thạch Phong long tìm kiếm quét ngang, rất tốt, tại hạ cũng là nghĩ như vậy đấy. Đối phương hiện ra thân hình về sau, Thạch Phong một trái tim liền trở xuống trong bụng, thôi mánh bất quá trúc cơ trùng kỳ mà thôi, tự có Giác Ma Long cùng Tiểu Hắc làm giúp đỡ, ba cái đánh một cái, vẫn sợ ngươi hay sao? Thôi mánh thổi thổi trên mũi đao dính lấy mảnh đá, tần đạo hữu, ngươi có thể thấy rõ, cái này trong sân chỉ là thông thường bùn địa, không phải tảng đá. Ngươi thế mà từ bỏ bảo toàn cánh mạng thạch đột thuật, chạy đến trong biển đến, rất là buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có người đi qua, trùng hợp cứu ngươi một mạng? Ta chạy đến tự nhiên ta có đạo lý của ta. Thôi Mạnh ồ một tiếng, khinh thường nói, hoàng hốt chạy bừa mà thôi, còn từ thổi đạo lý gì? Thạch Phong đạo, ta có thể nói một chút, thôi đạo hữu xem đúng hay không? Ta từ song đao công kích đoán được người đánh lén có thể chính là Thôi Mạnh, ta tiếp theo lại muốn Thôi Mạnh vì sao muốn chọn đệ tử viên ra tay? Chẳng lẽ nói Thôi Mạnh một đường đuổi theo ta, trùng hợp đuổi tới đệ tử viên mới đuổi kịp ta? Cái này nguyên bản cũng nói thông được, có thể liên tưởng phía trước thôi đạo hữu gạt ta nói đệ tử viên có cái gì bí kíp, cái kia ta cảm thấy đây cũng không phải là đúng dịp.
đệ tử viên hẳn là ngươi chú tâm chọn lựa chỗ hạ thủ. Nơi này có cái gì đặc biệt sao?
Không sai, nó có một đầu dài dáng dấp xuyên sơn đường hầm. Thôi Minh vì cái gì lựa chọn tại trong đường hầm độc thủ?
Hang hầm động cùng địa phương khác có bất đồng gì sao?
Địa hình nhỏ hẹp,
ở mức có thủy.
Thôi Mánh mặt không thay đổi nghe, khoe miệng ngậm lấy một tia trào phúng.
Thạch Phong tiếp theo nói, những thứ này tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Ta đột nhiên nghĩ đến, cái này xuyên sơn đường hầm còn có một cái chỗ đặc biệt, chính là bên trong trại hút sạch thạch, cứ thế đen ngòm.
Thôi Mánh rêu cận biến mất rồi, lạnh lùng nói, tu sĩ chúng ta, thần thức viễn dị người bình thường, trong bóng tối còn không phải như dẫm trên đất bằng.
Thạch Phong đạo, không, mặc dù thần thức có thể phân biệt vật thể, nhưng nó dù sao cũng không thể thay thế con mắt.
Ta thừa nhận, vừa bị ngươi đánh lén lúc, trong bóng tôi dùng thần thức như thế nào đều không phát giác được ngươi, lúc đó chính xác dọa phát sợ rồi.
Nhưng về sau trầm xuống khí đến, lại nghĩ, ngươi ẩn thân bí thuật không thể nào làm được không có chút sơ hở nào, muốn là như thế này, ngươi đã sớm tập sát ta, hà tất chờ tới bây giờ.
Ngươi ẩn thân bí thuật nhất định tồn tại thiếu hụt, cái kia sẽ là gì chứ?
Ta bỗng nhiên nghĩ tới đường hầm, nghĩ đến hắc ám, có thể ngươi bí thuật duy nhất khuyết điểm thì là không thể thấy hết, nó có thể giấu giếm được tu sĩ thần thức tìm kiếm, có thể nhưng không giấu giếm được phạm nhân bình thường thoáng nhìn.
Thạch Phong là nghe Giác Ma Long nói đến địch tối ta sáng bốn chữ lúc, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Chương 291, kỳ phùng địch thủ chương 291, kỳ phùng địch thủ Thôi Mánh mục trùng bắn ra hàn mang, ngạo nghễ nói, thôi mộ bí thuật đừng nói cùng giai tu sĩ, chính là tu sĩ kim đan thần thức cũng chưa chắc có thể phát giác rồi.
Thạch Phong đạo, cái này ta tin, ngươi bí thuật này tuy không thể lộ ra ánh sáng là thiếu sót chí mạng, nhưng tu sĩ thường thường tự đại, quá đáng tín nhiệm thần thức mình, phản không muốn dùng mắt nhìn.
Này bí thuật dùng hắc ám đánh lén, có thể xương thần sáu mà tính toán.
Ngươi muốn thông điểm ấy, thế là từ bỏ mình thạch bộ thuật, từ trong đường hầm bỏ ra.
Không sai. Mặc dù tới rồi viện lạc đất bằng, ta thiếu đi thạch bộ thuật, nhưng tối thiểu nhất có thể thấy rõ địch nhân, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn.
Thôi Mánh lạnh lùng nói, rất tốt.
Ngươi vội vàng ở giữa liền có thể đoán ra thân phận ta, lại nghĩ thông suốt ta bí thuật nhược điểm, rất thông minh.
Mà ngươi có thể từ bỏ thạch bộ thuật, quyết định thật nhanh rời đi đường hầm, rất quả cảm.
Thông minh quả cảm, đúng là hiếm thấy nhân tài.
Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể thành đại khí.
Bất quá, đáng tiếc, ngươi đụng phải ta.
Hắn lời nói xong, không đợi Thạch Phong lại trả lời, đã nhào thân mà lên, song đao tật đập tới tới.
Thạch Phong sớm đã đề phòng, long tiềm kiếm quét ngang, len keng, đao kiếm tương giao, Thạch Phong chỉ cảm thấy hai tay tê dần, long tiềm kiếm suýt chút nữa tuột tay.
Khí lực thật lớn.
Thạch Phong hãi nhiên.
Thôi Mánh trường đao bị phòng, đao không rút về, thân thể chuyển bày, lôi kéo song đao, lại là một cái chém thẳng vào, lại sinh sinh muốn đem Thạch Phong chặt thành ba đoạn.
Thạch Phong một cánh tay không phải là đối thủ, vội vàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ra bên ngoài chống đỡ, lại là bản xứ âm thanh, hai người tề tề chấn lùi một bước, vẫn là lực lượng ngang nhau.
Thôi Mánh trong miệng hét lớn, vừa lui tức bên trên, song đao dùng ra, một đao nhanh giống như một đao, một đao nhanh giống như một đao, như thủy triều sóng lớn, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi.
Hai tay binh khí hơn phân nửa là nhất công nhất thủ, chiêu thức tinh xảo, công thủ mạnh toàn, nhưng mà Thôi Mánh song đao nhưng là có công không phòng thủ, chiêu chiêu tiến sát, khí thế chiếm tuyệt đối thượng phong.
Thạch Phong hoàn toàn bị áp chế, không ngừng lùi lại, ra sức chống đỡ.
Giác Ma Long hô nói, tiểu tử ngươi như thế nào nhất thời thanh tỉnh, nhất thời hồ đồ.
Hắn là luyện thể sĩ, chắc chắn am hiểu cận chiến.
Ngươi hà tất cùng hắn dây dưa, lái phi trù, kéo dài khoảng cách, lại dùng phi kiếm xa xa gọi hắn không phải là được rồi.
Thạch Phong cấp bách nói, ta làm sao không biết, nhưng bên ngoài bây giờ âm thú tàn phá bừa bãi, cái kia thanh bảo tú sĩ sợ là rất nhanh sẽ đuổi theo, ta như ngự khí lăng không, không là muốn chết sao.
Ngươi đừng nói chuyện phân ta thần, ta nhanh chống đỡ không được.
Hai người dĩ khoái đạc khoái, lấy cứng trọi cứng, càng là không có một chiêu hư chiêu, chỉ nghe tiếng đinh đương bên thai không dứt, phản phất mở nhà lò rèn.
Thạch Phong long tiềm kiếm là càn sơ chân nhân ban tặng, 22 lớp cấm chế thượng phẩm pháp khí, trầm trọng sắc bén.
Thôi Mánh song đao đồng dạng không tầm thường, bằng vào nó xuyên thạch như cắt đậu hũ, liền có thể chi kỳ sắc bén.
Hai người trên binh khí đồng dạng là khó khăn phân cao thấp.
Thôi Mánh đối với mình cận chiến chi năng có chút tự phụ, lấy lục thể của hắn khí lực, cộng thêm bảo đao sự sắc bén, cận thân vật lộn, chính là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đại sư minh đều không phải mình đối thủ, mà Thạch Phong mới trúc cơ sơ kỳ thôi.
Đối phương không bay không chạy, thế mà lựa chọn cùng mình liều mạng, có thể nói đại liền Thôi Mánh tâm ý mà hai người dưới chân chỉ là phổ thông cứng rắn trên mặt đất, thạch độn thuật không có đất dụng võ, càng làm cho Thôi Mánh triệt để bất đi tâm.
Vốn cho rằng mười mấy đao hạ xuống liền có thể đem đối phương cắt thành bảy tám khối,
ai ngờ Thạch Phong nhục thân mạnh không chút nào tại mình dưới, hắn thanh bảo kiếm kia cũng hoàn toàn không thua chính mình song đao, đao kiếm mãnh liệt va chạm, nhưng thanh bảo kiếm kia ngay cả một cái lỗ hổng đều chưa từng sụp ra.
Trong lúc kỳ chiến, Thạch Phong không ngừng lùi lại, nhìn như Thôi Mánh chiếm hết thượng phòng, nhưng Thôi Mánh lòng dạ biết rõ chính mình cũng không có chiếm đến bất kỳ thiện nghi, mà viện này như thế chống trải, xoay vòng lùi lại, căn bản không có khả năng đem đối phương đẩy vào góc chết.
Hắn đâu phát tính chất lên mặt đỉnh, lại không đổi chiều, chỉ là song đao hành phi thẳng chặt, không tin Thạch Phong thật sự có thể tiếp được tới.
Hai người dĩ khoái đạc khoái, một thời gian uống cạn chung trà, đã khí lực va chạm hơn ngàn chiêu, Thôi Mánh phương diện chiêu thức hơi chiếm thượng phòng, ở giữa gọt chung Thạch Phong mấy lần, nhưng Thạch Phong đều tránh đi bộ mặt, cổ tay mấy người trần trụi bộ phận mặc cho đối phương chặt trên y lìa giáp. Bây giờ Thạch Phong vô danh luyện thể thuật đã phồng lên chân khí như đồng, đối phương lưỡi đao không đụng tới quần áo, bằng vào kinh lực đã không gây thương tổn được Thạch Phong.
Mà hai người trong lúc kỳ chiến, pháp lực lưu chuyển, dần dần quán chú binh khí bên trong, đao khí kiếm khí ngang dọc, đem hai người khoảng cách dần dần kéo ra.
Tu sĩ dù sao không phải cùng phạm trần bên trong giang hồ vũ phu, cho dù là luyện thể sĩ, so đấu đến cuối cùng vẫn là vô hình pháp lực tinh khí. Thạch Phong tu luyện Huyễn Kiếm Quyết chính là kiếm thuật cùng ảo thuật kết hợp, vừa ra tay có thể sinh ra trên trăm cái hư thực biến ảo kiếm tiêm, cái này bộ kiếm pháp cũng là thiên hướng công kích. Hai người giao thủ mới bắt đầu, Thạch Phong một mực chỗ tại hạ phòng, chỉ có chống đỡ chi lực, Huyễn Kiếm Quyết uy lực cũng không thể nào phát huy. Nhưng mấy người hai người khoảng cách kéo ra, Thạch Phong trong miệng niệm động chú ngữ, Long Tiềm Kiếm đột nhiên rời tay bay ra, trên không nổ ra một đoàn lộng lẫy lưu quang, mấy chục mai phi kiếm hướng Thôi Mánh đâm tới. Chương 291, Kỳ Phùng Địch Thủ 2, chương 291, Kỳ Phùng Địch Thủ 2, hai người đấu đến bây giờ, Thạch Phong còn là lần đầu tiên xuất thủ công kích, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng dù sao đã phản thủ làm công. Thạch Phong ngón tay miết lên một điểm, lại là nhất đoàn kiếm vân hướng Thôi Mánh bay đi, Thôi Mánh triệt thoái phía sau một bước, đao quang hộ thể. Hai người tình thế lập tức bị chuyển, Thạch Phong là công kích từ xa, điểm chỉ ở giữa phi kiếm phá không, lại nhanh lại nhiều. Mà Thôi Mánh song đao là gần chiến thần thông, cách xa lại không có đất dụng võ, biến thành hắn một mực phòng thủ. Thôi Mánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không phải không đoán được đối phương là pháp thể song tu, chỉ là hắn đối với nhục thân của mình cùng đao pháp quá mức tự tin, tự nghĩ song đao giao thoa, toàn lực hành động, mười mấy chiêu bên trong sớm đem đối phương chém thành thịt muối, dù sao Thạch Phong chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ai ngờ muốn Thạch Phong nhục thân mạnh, bảo kiếm sắc bén, không chút nào phía dưới chính mình, hơn nữa còn xuyên qua một kiện vô cùng lợi hại bảo giáp. Thôi Mánh liên tục ngăn chặn 7-8 kiếm, đã là có phần gặp chật vật. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, song đao tuột tay, hướng Thạch Phong mặt ném đi qua. Giác Ma Long Tiếu Đạo, cái thằng này đánh không lại, thế mà học tiểu hài phát táo. Thạch Phong nào có ở không nói chuyện cùng hắn, dưới chân lóe lên, hai thanh đao lướt lên một hồi gió mát, sát bên người bay qua, phù một tiếng, đâm xuống mặt đất, trực tiếp chui vào bùn đất. Thạch Phong không biết đối phương dụng ý, lui một bước, thần thức đảo qua, cái kia hai thanh đao chui từ dưới đất lên sâu đạt 4 thước, yên lặng cắm dưới đất, cũng không chui từ dưới đất lên bay ra. Đây là ý gì? Thạch Phong đang kinh nghi thời khắc, Thôi Mánh đã vừa người đánh tới. Giác Ma Long nói, tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn hai cái nắm đấm so đao còn sắc bén sao? Tiểu Thạch Đầu, gọi hắn. Hắn không nói, Thạch Phong cũng là ý tứ này, tay một điểm, Long Tiềm Kiếm mang theo nhất đoàn kiếm quang truy đâm Thôi Mánh. Nhưng mà, nhường Thạch Phong không tưởng được chi chuyện phát sinh rồi. Thôi Mánh bước đao về sau, dưới chân một điểm, nhẹ nhàng cực kỳ quỷ dị, lại trực tiếp vòng qua Thạch Phong kiếm quang, xuất hiện tại Thạch Phong bên trái, một quyền hướng Thạch Phong má trái đánh tới. Thạch Phong sợ hết hồn, phi kiếm của hắn bên ngoài, không cách nào phong đỡ, hắn chỉ có thể vận khởi lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, đi phía trái nhảy lên, tránh đi đối phương quyền pháp. Nhưng Thôi Mánh lấy bước đao làm đại giá, tranh đến cái này một tia tiên cơ, đương nhiên sẽ không bình bạch lãng phí. Dưới chân hắn nhanh theo tới, lại là đấm ra một quyền. Thạch Phong lưu tinh truy hình ảnh thân pháp là trước kia dùng một chậu điệp văn băng hoa từ hồi Nhạn Phong Tĩnh Hư chân nhân nơi đó đổi lấy, cũng là thái cực môn một hạng tuyệt học, Thạch Phong khổ luyện nhiều năm, thân pháp nhanh chính mình cũng có chút hài lòng. Nhưng mà, chính như Thôi Mánh không ngờ được Thạch Phong nhục thân mạnh không tại mình phía dưới đồng đạo, Thạch Phong cũng hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Mánh tay không thế mà so cầm trong tay song đao còn cường hắn hơn. Hắn quyền pháp, một khi phát ra, tắc thì tan thành 7 bát đạo sắc bén kinh phong, mà hắn dưới chân hắn bước chân càng là quỷ dị, chợt chỗ này ở giữa đã xuất hiện tại bên cạnh, phản phất thuấn di đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Thạch Phong hãi nhiên nói, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là phi hoa nguyệt ảnh phá? Thôi Mánh điên cùng tiếu đạo, chính là, ngài thật tốt nếm thử Thôi mỗi năm đấm đi trong tiếng cười, hắn song quyền giao thế bành ra, mỗi một quyền kích ra, cũng là tan thành 7 bát đạo, tựa như thiên nữ tán hoa. Hắn thần thông này nhìn như cùng Huyễn Kiếm Quyết có chút giống nhau, nhưng kỳ thật hoàn toàn không là một chuyện, Huyễn Kiếm Quyết là dựa vào bảo kiếm rung động phát ra hư ảnh, mà bay hoa quyền là một quyền đánh ra, lực đạo phân biệt từ thái nguyên dương tốc các huyệt đạo bắn ra, lựa chọn huyệt đạo khác biệt, phương vị cũng khác biệt. Thạch Phong căn bản phân không phân rõ được đối phương chiêu thức, chỉ có thể ỷ vào thân pháp, liều mạng trốn tránh. Giác Ma Long cũng là hít vào khí lạnh, đây là cái gì chó dại quyền pháp? Thạch Phong luống cuống tay chân, một cái né tránh không kịp, cổ tay phải bên trong một quyền. Thạch Phong thuật ngữ kiếm dựa vào thần thức cùng pháp lực song trọng khống chế, khắp nói trong truyền thuyết gì kiếm tùy ý chuyển tâm kiếm cảnh giới, chính là kiếm theo chỉ chuyển tay kiếm cảnh giới cũng không đạt đến. Hắn thủ đoạn bên trong một quyền, không trung Long Tiềm Kiếm lập tức mất đi khống chế, suy một tiếng, cũng rất xuống cắm vào bùn đất. Cơ hồ là cùng lúc đó, Thôi Mánh một quyền khác lại đến, đang trung Thạch Phong vai trái, đem Thạch Phong cả người đánh bay ra ngoài, trong sân té ra 4 xa 5 trượng. Giác Ma Long đại gọi, hãy nhanh lên một chút cầu bản lão gia ra tay đi, bằng không tiểu tử ngươi liền bị chó dại cắn chết. Thôi Mánh một chiêu được thế, nào tới lại là một quyền nhắm ngay Thạch Phong đầu người đánh xuống. Quyền này nếu là đánh trúng, Thạch Phong đầu liền lập tức nở hoa rồi. Thạch Phong người trên không trung, cổ tay phất một cái, tiệm nhật kiếm từ túi bên trong bay ra, đâm về Thôi Mánh nằm đấm. Thôi Mánh không ngờ được Thạch Phong còn có phi kiếm, hắn đương nhiên sẽ không dùng nhục thân đối cứng bảo kiếm, vừa rút lui quyền, đang muốn vận khởi nguyệt ảnh phá bộ pháp, tiếp tục tập kích. Nhiên nhĩ, tiệm nhật kiếm lướt qua, trung quanh đột nhiên tối đen như mực. Thôi Mánh sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau nhảy ra mấy trượng. Chờ hắn đứng vững thân hình, lại nhìn về phía đối phương, đã có 4 thanh phi kiếm phủ lập Thạch Phong bên cạnh, treo mà không phát. Kiếm trận. Không sai. Thạch Phong hai tay vung lên, 4 thanh phi kiếm 3 thanh ở phía trước, một cái đoạn hậu, tà tà hướng về phía trước, đâm về Thôi Mánh, chính là 4 môn trong kiếm trận một chiêu linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu tiên. Thạch Phong vẫn như cũ không có triệu hoán Giác Ma Long, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thôi Mánh hẳn còn có át chủ bài, chính mình cần bước vàng, không thể tùy tiện đem nội tình đều lộ. Chương 292, thần thức công kích chương 292, thần thức công kích Thôi Mánh xem xét, cái này 4 thanh phi kiếm cũng là thượng phẩm linh khí, lại trước sau hô ứng, phương diện chiêu thức căn bản là không có cách phá giải. Cũng may hắn cũng căn bản không có ý định phá giải. Hai chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa, Sau một khắc, hô một cái, nắm đấm lại từ Thạch Phong sau lưng bốc lên, thẳng đến cái hốc. Thạch Phong sợ hết hồn, đối phương ra quyền góc độ thực sự là quá bất khả tư nghị. Cũng may hắn kiếm chiêu chưa từng làm cho lão, phụ trách đoạn hậu Việt nữ kiếm ngay tại trước mặt, lúc này tay trái phía sau giường, Việt nữ kiếm đâm ngược, đồng thời tay phải theo vào, người chỉ huy khác ba thanh phi kiếm lăng không rơi xuống. Thôi Mãnh gặp Thạch Phong tựa như tự sát hướng chính mình vị trí hiểm yếu đâm một kiếm, nhưng kiếm nhận dán vào cổ chui ra, đang chỉ hướng quả đấm mình, vội vàng thu quyền lùi bước. Hai người một cái khu động kiếm trận, một cái thi triển quyền pháp, lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Trên sân thân ảnh chớp động, kiếm khí gào thét. Hai người càng đánh càng là kinh hãi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thôi Mãnh lưu lại trong ngọc giản, liên quan tới đệ tử viên có dấu phi hoa nguyệt ảnh phá bí kíp tin tức là giả, nhưng liên quan tới môn thần thông này giới thiệu có thể thật sự, nó đúng là nhu hợp Phật môn ma tộc hai môn thần công mà thành thượng thừa thần thông, uy lực lớn, bằng không Thôi Mãnh cũng sẽ không lấy nó tới dụ hoặc Thạch Phong. Thôi Mãnh đang luyện thành môn quyền pháp này về sau, đồng môn sư huynh đệ bên trong càng vô địch thủ. Mà Thạch Phong từ Lưu Vân từ nơi đó tập được 4 môn kiếm trận, lại chế tạo ra 4 thanh phi kiếm, càng là như hổ thêm cánh. Hơn nữa đường này kiếm trận cùng phối bộ phi kiếm đều đi qua cải tiến, càng thích hợp bản thân. Thạch Phong từ tưởng nhớ, bằng cái kiếm trận này, đừng nói cùng giai, chính là chút cơ hậu kỳ như vệ phù khanh diệp pháp chân hàng này, chính mình cũng không sợ hãi. Nhưng mà lần này lấy 4 môn kiếm trận đối chiến chút cơ trung kỳ Thôi Mãnh, nhưng là dần dần rơi xuống hạ phong. Phi Hoa Nguyệt ảnh phá chỗ lợi hại ở chỗ quyền pháp cùng bộ pháp kết hợp, tốc độ nhanh, góc độ kỳ dị, ép Thạch Phong nhất thiết phải trở về thủ. Cứ việc Thôi Mãnh cũng tương tự phá giải không được 4 môn kiếm trận, nhưng hắn công kích càng nhanh, liền không cần phòng ngự, có thể nói hoàn mỹ giải thích tốt nhất phòng ngự là tiến công câu này châm luôn. Ăn xong bữa cơm đi qua, hai người đỉnh đầu đều bốc lên mạch khí, rõ ràng kịch chiến dưới, hai người cũng là pháp lực hao tổn rất lớn. Mà trong lúc kịch chiến, đối phương đánh lén càng ngày càng kỳ dị, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiến công, thu hẹp 4 môn kiếm trận, toàn lực phòng ngự. 4 môn trong kiếm trận thuần phòng ngự chiêu thức liền 8 chiêu mà thôi, Thạch Phong kiếm pháp không chăn hóa cảnh, nhiều lần sử dụng cái này 8 chiêu, đã bị Thôi Mãnh nhìn ra phương pháp. Kịch đấu ở bên trong, Thôi Mãnh thẳng người mà tiến, như thiểm điện chế trụ Thạch Phong cổ tay phải. Hắn đã nhìn ra, Thạch Phong là tay phải khu động bảo kiếm. Thạch Phong chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, kiếm chiêu không phát ra được đi, đương đương liền bàng, 4 thanh phi kiếm rơi xuống bên trên. Cùng thời gian, Thôi Mãnh một cái tay khác như rắn độc xuất động, ánh hướng Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Thạch Phong nhanh tay lẹ mắt, trở tay lập tức nắm chặt đối phương cổ tay này. Hai người tất cả chế trụ đối với Vương Nhất một tay cổ tay, Thạch Phong hỏa xà thuật đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có thể tùy tâm mà phát, lập tức đan điền pháp lực phồng lên, hấp khí há miệng, muốn phun ra lửa xà muốn đem đối phương tiêu chết. Có thể không chờ hắn phát lực, đã cảm thấy tay phải hổ khẩu kịch chấn, một cỗ pháp lực như tiễn, dọc theo mạch quan đâm vào. Thạch Phong không kịp nghĩ nhiều, đan điền chân khí dâng trào mà lên, hai luồng chân khí tấn lôi giao gặp, đụng vào nhau. Thân thể hai người không nhúc nhích, nhưng trong chốc lát, quần áo râu tóc đồng thời chấn động bay về sau. So đấu pháp lực, đây chính là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Nói như vậy, tu sĩ trên thân không thiếu pháp khí hoặc phụ triện có thể xa xa công kích đối phương, bởi vậy gần như không sẽ như giang hồ thế tục hán tử trong khi đánh nhau chết sống lực. Một khi so đấu pháp lực, đó chính là giết đỏ cả mắt, ngươi không chết thì là ta vong. Tình thế đến nước này, hai người cũng là đâm lao phải theo lao, hết lần này tới lần khác hai người cũng là kỳ tài, tự nhận pháp lực sự hùng hậu, nhục thân mạnh mẽ tuyệt đối còn hơn đối phương, bởi vậy ai cũng không nghĩ tới thu tay lại. Hai người hai tay lẫn nhau đỡ, nhìn hằm hằm đối phương, toàn thân pháp lực vận chuyển quấy động, như hai cỗ sóng lớn va chạm vào nhau. Thôi Mãnh suy nghĩ, mình là trúc cơ trung kỳ tu vi, lướt qua chiêu thức, chỉ so đấu pháp lực, cũng nên còn hơn người đi. Hắn nào biết được, Thạch Phong tu luyện là Cửu Ly Sẽ Linh Đại Pháp, công pháp này là Bắc Khả Ma tộc bù đắp cân bằng Thiên Khuyết Hỏa Linh căn cùng Thiên Thủy Linh căn mà sáng lập ra công pháp cơ bản, tấn giai cần thiết pháp lực cực lớn, nó tại tạo thành tu sĩ tấn cấp khó khăn đồng thời cũng làm cho người tu luyện pháp lực độ dày viễn siêu cùng giai. Thôi Mãnh thôi động pháp lực, muốn đánh gãy đối phương tâm mạch, ai ngờ liên tiếp 3 lần bật khí, pháp lực nhưng lại như là thủy triều đập vào trên bờ đê, căn bản là không có cách càng lôi trì nửa bước. Mà một bên, Thạch Phong 3 lần bật kình, cũng vô pháp đem Thôi Mãnh pháp lực đuổi ra ngoài. Hắn cũng minh bạch, cái này Thôi Mãnh pháp lực đồng dạng 10 phần hùng hậu. Người này ngoại trừ song đao hắn dũng, còn có thần minh thuật không thể nhận ra cảm thấy ẩn thân bí thuật, 4 môn kiếm trận không cách nào chiến thắng Phi Hoa Nguyệt ảnh phá, thân kiêm nhiều như vậy bí thuật, chắc chắn lai lịch không giống bình thường, còn có bao nhiêu át chủ bài, càng không biết được. Chương 292, thần thức công kích 2, chương 292, thần thức công kích 2, bây giờ, Thôi Mãnh chân khi đâm vào Thạch Phong tay thái dương kinh mạch, pháp lực so đấu chiến trường là ở Thạch Phong thể nội. Nghĩ tới đây, Thạch Phong quyết định không lại chờ rồi. Hai bọn họ so đấu pháp lực, toàn thân đều không thể chuyển động, vừa vặn, Giáp Ma Long chỉ cần thần thức kêu gọi là được. Thạch Phong hít vào một hơi, đang muốn thần thức niệm động chú ngữ. Đột nhiên, Thôi Mãnh khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, sau một khắc, Thạch Phong chỉ cảm thấy chán đau xót, như bị nhạy bén châm nhói một cái. Ngay sau đó, một cỗ khí lạnh chính chui vào thần thức phủ. Liền nghe Thôi Mãnh cuồng tiếu ở trong đầu mình băng lên, "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi." "A, ngươi cái thằng này lại có 2 mảnh thần thức phủ, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Thạch Phong chỉ cảm thấy hồn phi thiên bên ngoài, đối phương thần thức thế mà bỗng nhiên tiến vào trong đầu của chính mình rồi. Đây là có chuyện gì? Hắn liều mạng muốn hất ra đối phương, nhưng hai người lẫn nhau chụp cổ tay đối phương, pháp lực giằng co, muốn động một đầu ngón tay cũng không thể. Kèm theo Thôi Mãnh cùng thiếu, một cỗ hắc khí tràn vào Thạch Phong 2 mảnh thần thức phủ, cỗ khí sôi trào biến ảo, chậm rãi hóa thành một cái to lớn đầu lâu. Không, là 2 cái, tại Thạch Phong 2 mảnh thần thức phủ đều ra hiện một cái hắc khí khô lâu. Thạch Phong đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ngươi nguyên lai là quỷ đạo tu sĩ.
Màu đen cô lâu cấp đại thiếu, ngươi rốt cuộc hiểu rõ, các, Thôi Mộ chính là cửu anh môn dưới, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, liền bắt ngươi mệnh tới chống đỡ đi.
Trong ngay mắt, Thạch Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thôi Mạnh đánh lén mình, nguyên lai hắn và Nhất Trần đạo nhân mấy cái căn bản là đồng môn sư minh đệ, chỉ là Thôi Mạnh vô luận ngoại hình vẫn là công pháp, đều khác hẳn với Nhất Trần mấy người quỷ đạo tu sĩ, cho nên cố ý chia hai đội. Thôi Mạnh phía trước còn đối với Nhất Trần châm chọc khiêu khích, biểu lộ ra khá là lý, cho dù ai cũng đoán không được bọn hắn lại là người một nhà. Làm phá vỡ phòng nhỏ cấm chế về sau, Thôi Mạnh bởi vì tu tập công pháp, bên ngoài thêm thần thức cường đại, đã biết trong thạch quan cất giữ đại lượng mặc tinh, đây chính là một bút tự tài, thế là hắn chỉ điểm Nhất Trần, hồ siêu cái gì phong ấn quỷ quái, không thể khẽ mở muốn dọa lùi lắm người, độc chiếm bảo vật. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, ai ngờ Thạch Phong bởi vì giác ma long cảm ứng, mặc dù không biết trong quan tài là vật gì, nhưng là xác định bên trong không có cất dấu âm thú, hắn một lòng muốn tìm đường ra, thế là khăng khăng mở ra thạch quan. Đã như thế, Thôi Mạnh kế hoạch liền rơi vào khoảng không, tới tay tiền của Phi Nghĩa liền như bay, hắn làm sao có thể không giận. Quỷ đạo tông cửa có thể chiêu hồn dịch quỷ, thần bí quỷ dị, tại thần hồn công kích am hiểu nhất. Thạch Phong hơi bất lưu thần, liền bị kỳ công nhập thần thức phủ. Thạch Phong vốn là đang định thần thức niệm động chú ngữ, triệu hoán giác ma long, kết quả Thôi Mạnh thần thức vân đánh vào thần thức phủ, lập tức cắt đứt cùng huyền quy cốt liên hệ. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết đạo nhất bắt đầu liền triệu hồi ra giác ma long, lần này chính mình lợi hại nhất át chủ bài thế mà không cách nào sử dụng. Màu đen khô lâu nhìn qua Thạch Phong thần thức trong phủ một đóa đóa tử vân, rát rát tiếu đạo, các, nghĩ không ra thần trí của ngươi vân thế mà luyện hùng hậu như vậy, quá tốt rồi. Xem ra ta đem thần trí của ngươi toàn bộ nuốt lấy, liền có thể tấn giai trúc cơ hậu kỳ. Cảm ơn ngươi khổ cực vì ta ngưng luyện nhiều như vậy thần thức, để báo đáp lại, ta sẽ đem các hạ di thể thật tốt hạ táng, các. Thôn vệ thần thức, Thạch Phong cảm thấy sợ hãi một hồi. Người nội tâm chi khủng hoảng, tại nhục thân ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng phản ứng tại thần thức trong phủ, nhưng là thần thức vẫn từng trận run rẩy. Màu đen khô lâu tựa hồ rất hưởng thụ đối phương sợ hãi, ha ha hi tiểu đạo, xem ra ngài rất là sợ nha. Hắn thôn vệ qua hơn 10 vị tu sĩ thần thức, những người này trước khi chết hoặc kêu rên, hoặc thút thít, hoặc mắng to, đối phương càng là thê thảm kêu to, hắn càng thấy được kích động. Thạch Phong tâm trung chú mắng, nói đến, hắn tu tập thần minh thuật chính là đỉnh tiêm thần thức bí thuật, thế nhưng Bạch Hồ chuyển thụ cho hắn thần minh thuật, chỉ là vì nhường Thạch Phong cường đại thần thức, lấy bổ dưỡng Bạch Hồ tàn hồn, đồng thời không dạy qua Thạch Phong như thế nào vận dụng thần thức công kích người khác. Đương nhiên, cái này cũng hợp tình hợp lý, Bạch Hồ vốn chính là một tia tàn hồn mà thôi, nếu là dạy Thạch Phong như thế nào thôn vệ công kích người khác thần thức, cái kia thứ nhất bị diệt mất chính mình, cái này như thế nào có thể? Thạch Phong hít vào một hơi, cường tự trấn tĩnh lại. Bạch Hồ chính xác không dạy qua hắn như thế nào dùng thần thức công kích, nhưng như thế nào phòng ngự ngược lại là đề cập qua. Lúc này hắn thần niệm khẽ động, từng đoàn lỏng lẻo lơ lửng thần thức vân cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái màu tím viên cầu. A, xem ra có chút môn đạo đi. Màu đen khô lâu sững sờ, bất quá, ngươi cho rằng ngươi cái này mèo ba chân thủ đoạn hữu dụng không? Hắn nói vừa xong, liền nghe màu tím viên cầu một tiếng hét thảm, Thạch Phong chỉ cảm thấy trong đầu vào một cây châm nhỏ, đau như rút thủy. Cái này, đây là có chuyện gì? Màu đen khô lâu ha ha cười lạnh, được rồi, ngược lại ngươi lập tức phải chết, liền để ngươi làm biết quỷ đi, kỳ thực ngươi thần thức trong phủ sớm đã bị ta gieo tiêu ký. Cái gì? Ngươi ở đây thần trí của ta trong phủ trồng tiêu ký, lúc nào? Chính là ta hẹn ngươi đi thám hiểm tầm bảo, lưu cho ngươi ngọc giản cùng tín phù, kỳ thực hai thứ đồ này bên trên ta đều xuống kịch độc, ngươi nếu là chẳng qua, tại chỗ liền muốn mất mạng. Ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì động ngọc giản, thế mà không có trực tiếp trúng độc, nhưng ngươi chỉ cần đọc qua trong đó nội dung, ta đồng dạng có thể đem thần thức tiêu ký trồng vào ngươi não hải. Chương 293, bò ngựa ở phía sau. Chương 293, bò ngựa ở phía sau. Thạch Phong giờ mới hiểu được, mặc dù mình chú ý cẩn thận, không có đi đụng cái kia ngọc giản tín phù, nhưng dùng mượn bật chuyển thần tuyệt kỹ trộm đọc một chút ngọc giản, vẫn như cũ trúng chiêu. Chẳng thể trách dịch dung của ta không thể gạt được ngươi, phương vị của ta hành tung ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Màu đen khô lâu đắc ý cùng tiểu tử ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Kỳ thực không chỉ hành tung của ngươi Thôi Mộ biết được nhất thanh nhị sở, chính là của ngươi hành tẩu con đường, cũng hoàn toàn là Thôi Mộ điều khiển. Dọc theo đường đi, ngươi là có hay không vô ý thức cảm thấy đi con đường kia an toàn, các, kỳ thực, kia chính là ta thôi động ngươi trong thần thức cấm chế, giúp ngươi làm quyết định. Thạch Phong trong lòng trầm xuống, hồi tưởng lại chính mình một đường quả thật có loại cảm giác này, nguyên lai tất cả đều là người này điều khiển, hắn dẫn tự mình tới đệ tử viên, liền là muốn mượn đường hầm hắc ám, phối hợp kỳ thần diệu ẩn thân thuật, ám sát chính mình. Tốt, lời nói đã nói xong, ngươi có thể đi chết. Nói xong, màu đen đầu lâu nhào lên, mở ra miệng rộng, chiều tử vân viên cầu cắn tới. Thạch Phong không cam lòng thúc thủ chịu trói, thần trí của hắn vân bại xuống, đã để mở ra. Màu đen đầu lâu bên trong bén nhọn tiếng cười liên miên bất tuyệt, đồng thời, số lớn hắc khí liên tục không ngừng mà tràn vào Thạch Phong thần thức. Lúc này, bởi vì thần thức so đấu, hai người không chỉ có toàn thân cứng ngắc, liền con mắt cũng không nhúc đích, giống như bên trong định thân thuật. Hắc khí không ngừng tràn vào, màu đen khô lâu càng lúc càng lớn, thân thể rích phát ngưng thực, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Màu tím thần thức đông trốn tây tàng, hoàn toàn nghĩ không ra như thế nào đối địch. Thôi Mạnh liền vùa hụt mấy lần, cực kỳ không kiên nhẫn, phải biết thần thức đối bính, thế nhưng là vô cùng hung hiểm, mặc dù mình đại chiếm thượng phong, nhưng hơi không cẩn thận, có thể liền tình thế nguy chuyển. Càng thêm mấu chốt là, thần thức đối bính tới mức như thế, cộng thêm hai người tại so đấu pháp lực, thân thể toàn bộ đều không thể chuyển động, nếu tới một cái âm thú, nhưng là dễ dàng đem mình xé nát. Nghĩ tới đây, Thôi Mạnh hừ lạnh một cái, lần nữa vận dụng dấu ở Thạch Phong thần thức phủ cái kia sợi ám khí, lại là như kim đâm kịch liệt đau nhức. Thừa dịp màu tím thần thức vân cứng ngắt trong nháy mắt, màu đen đầu lâu đã đem màu tím viên cầu cắn trúng. Màu tím viên cầu liều mạng đong đưa, muốn hất ra đầu lâu, nhưng màu đen khô lâu như con địa hút máu, dính phụ đến xích sao. Cùng thời gian, đầu lâu vang lên một chuỗi dài khó hiểu chú ngữ, một đạo ô quang sáng lên, sau một khắc, Thạch Phong chỉ cảm thấy thần thức phủ một hồi tê dại, lại cũng không còn cách nào di động, một hồi vừa đau lại cảm giác đột, chuyển triệt để toàn bộ não hải. Thạch Phong trong lòng thầm kêu, xong rồi. Trong đầu liền nghe thôi mánh từng trận cùng tiếu, bất quá tiếng cười kia đầu tiên là cực độ vui vẻ, nhưng thời gian dần qua lại thấp xuống. Màu đen khô lâu phát động bí thuật về sau, từ trước đến nay cũng là 2-3 miếng đem đối phương thần thức vân đập vỡ vụn, đối với phương nhất mệnh hô hô về sau, sẽ chậm chậm ứng dụng, thu nạp tiêu hóa. Ai ngờ mới liền cắn mấy cái, Thạch Phong thần thức vân lại như da trâu đường đồng dạng, vừa chân lại mềm dai, căn bản sẽ rách không ra. Thôi mánh kinh ngạc cực điểm, vì tốc chiến tốc thắng, hắn mới liên tiếp vận dụng cửu anh môn ba loại tuyệt kỹ. Màu đen khô lâu là có thể thôn phệ đối phương thần thức khô lâu vân, mà một tiếng kia âm thanh của thiếu cũng không phải là thuần là đắc ý đe dọa, tên cứ gọi quỷ khiếu phong có thể quấy rầy đối phương nỗi lòng, thậm chí trực tiếp chấn choáng đối thủ. Cuối cùng thôi mánh còn không tiếp tinh nguyên, phát động một hạng bí thuật ly hồn đâm, đây là lợi dụng lúc trước trùng tại Thạch Phong thần thức bên trong cái kia sợi ám ký kích phát, làm cho đối phương xuất hiện trong nháy mắt thần thức tê liệt. Phải biết cao thủ tranh chấp một hơi đủ định sinh tử, cái này ly hồn đâm có thể làm cho đối phương trong nháy mắt thất thần, chính là cửu anh môn bên trong cực kỳ cao thâm bí kỹ. Ai ngờ ba loại tuyệt học tuần tự phát động, lại còn chưa đem Thạch Phong cầm xuống, nhất là cái kia quỷ khiếu phong, cười nửa ngày, Thạch Phong liền như là không nghe thấy, như thế nào làm cho thôi mánh không tin dị vật vẩn. Hắn nào biết được, Thạch Phong tu tập thần minh thuật chính là thiên hồ tộc tuyệt học, nếu bàn về thần diệu, ở xa cửu anh môn công pháp phía trên. Chỉ là một cái Thạch Phong dù sao không phải thiên hồ nhất tộc, nhị tắc bạch hồ tàng tư, căn bản không có truyền Thạch Phong thần thức công kích chi thuật, nếu là thôi mánh công kích như vậy bạch hồ, vậy giống như dê vào miệng cọp, thật muốn cười mà nạp chi. Bất quá, bạch hồ ngược lại là truyền Thạch Phong một chút thần thức phòng ngự manh khóe. Dù sao bảo trụ Thạch Phong mạng nhỏ đó cũng là rất tất yếu. Thần thức ngưng tụ thành cầu, cứng cỏi không thể nổ, đây chính là thần minh thuật một hạng phòng ngự thuật. Thôi mánh quỷ khiếu phong tại thần minh thuật ngưng tụ phía sau căn bản là con kiến lay đại thụ, vô ích khí lực. Thạch Phong kêu thảm sau đó, phát giác tình hình đồng thời không hề tưởng tượng biết bát như vậy, lập tức trở lại bình thường. Hắn chuyện làm đầu tiên chính là đem lúc trước bên trong ám ký cái kia sợi thần thức tháo rời ra, như cắt thịt thối giống như ném đi. Cái này sợi thần thức trước kia đang học xong thôi mánh lưu lại ngọc giản về sau, bên trong ám chiêu, Thạch Phong thu hồi về sau, bởi vì thần thức sợi hoàn toàn giống nhau như lúc. Thạch Phong cũng không có cách nào phân biệt, nhưng mới thôi manh tuần tự hai lần phát động ly hồn đâm cái tia sợi thần thức ám ký phát tác, bị Thạch Phong bắt được, cấp tốc cắt cách khu trừ. Chương 293, bọ ngựa ở phía sau, 2, chương 293, bọ ngựa ở phía sau, 2, Thạch Phong bóc ra cái tia sợi thần thức thời khắc, thôi manh đã không chịu nổi, hắn ngừng quỷ khiếu phong, đại lượng hắc khí lao nhanh tràn vào, khô lâu trong miệng thế mà sinh ra từng hàng răng, mặc dù thần thức không phải vật hữu hình, nhưng hàng này răng vẫn như cũ cắn Thạch Phong đau thấu tim gan. Thần thức làm hao mòn chi pháp chính là tiêu hóa hút còn sót lại tinh hồn pháp môn. Trước kia Ô Tứ đoạt xá Thạch Phong, bị hai người liên thủ phản sát, Ô Tứ sau khi chết, còn sót lại bộ phận thần thức tinh hồn, lúc đó Bạch Hồ liền dạy Thạch Phong như thế nào vận chuyển thần minh thuật, tiêu hóa hấp thu những thứ này tinh hồn. Làm những cái này không tính là cái gì thần thức công kích chi thuật, nó chỉ có thể hấp thu tử vật, không có cách nào đối phó cơ thể sống, đối với Bạch Hồ tinh hồn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nói trắng ra là chính là một cái ăn cơm pháp môn. Thạch Phong rơi vào đường cùng, duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có cái này ăn cơm năng lực, thôi manh thần thức dĩ nhiên không phải tử vật, nhưng hắn cắn Thạch Phong, song phương thần thức vẫn dính chặt vào nhau. Thành rằng co chi thế, vật sống cũng cùng tử vật không sai biệt lắm. Thôi mánh liền cắn mấy ngụm, phát giác đối phương mặc dù bị cắn rơi xuống mấy khối, nhưng mình răng thế mà cũng mất mấy quả, giận nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi, còn dễ rủa cái dám, ngoan ngoãn nhường ra ra ăn ngươi, ta bảo đảm cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không thì có thể, hắc hắc, ta thôn phệ thần trí của ngươi, thuận tiện đem nhục thể của ngươi cầm lấy đi cho ăn âm thú. Thạch Phong không có để ý, nếu là thân tử đạo tiêu, nhục thân xử trí như thế nào hắn mới không quan tâm đây. Thôi mánh thấy đối phương không đáp, hừ một tiếng, tiếp tục miệng lớn cắn rơi, nhưng hắn rất nhanh phát giác vừa rồi sụp đổ mất răng nanh cũng không phải là đối phương trước khi chết liều mạng dãy rủa, những thứ này cái gọi là răng đồng dạng là thần thức biến thành, răng nhọn cùng đối phương tiếp xúc, tại xé toang đối phương đồng thời, tự thân cũng đang không ngừng tăng dã. Đây là cái gì bí thuật? Hừ, bất quá nhìn đồng thời không có có công kích tính gì, đã ngươi đều bị lao từ bắt, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Thôi mánh trong lòng thầm nghĩ, hai cỗ thần thức liền như vậy quấy cùng một chỗ, lẫn nhau thôn phệ. Kỳ thực nếu luận mỗi về công pháp cao thấp, thôi mánh khô lâu vân chắc chắn còn hơn Thạch Phong ăn cơm năng lực, bất quá Thạch Phong cũng có một ưu thế, đó chính là hắn có hai mảnh thần thức phủ, thần thức cường độ trên thôi mánh nhất thiết phải chia binh hai đường, đồng thời công kích Thạch Phong hai mảnh thần thức vân. Không núp ních ở bên trong, mồ hôi dọc theo hai người cái chán chạy xuống gương mặt, cổ. Bây giờ hai người đều âm thầm hối hận, phải biết, thần thức lẫn nhau liều mạng đồng thời, bọn hắn hai tay lẫn nhau trụ, pháp lực đồng dạng đang hướng đụng ác chiến. Tình thế sở dĩ phát triển đến trước mắt tình cảnh, thực là bởi vì hai bọn họ tất cả tự phụ nhục thân mạnh, thần thức dày. Pháp lực chi thiên tài đều xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, thật là không tin trên đời còn có người có thể bà tể tu đến đã biết giống như, ai ngờ trên đời thiên tài vô số, hết lần này tới lần khác đối phương chính là một cái một vị nhục thân, thần thức, pháp lực, mọi thứ không kém mình tu sĩ. Hai người pháp lực thần thức mặc dù đánh đến long trời lở đất, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, đệ tử viên bên trong một mảnh trầm tĩnh. Ở nơi này mọi âm thanh yên tĩnh thời khắc, một đạo cơ hồ thấp không thể ngửi nổi cước bộ rơi ở ngoài cửa, ngay sau đó, kẹt kẹt một tiếng viện môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thạch Phong thôi mãnh đồng thời cả kinh, hai người bọn họ thần thức giằng co, cảnh giác giảm nhiều, cho tới bây giờ mới phát giác có người tới đệ tử viên ngoài viện. Viện cửa bị đẩy ra, lại không người xuất hiện, đồng nhiên, kình phong pha không, ba cái kim châm cấp bách đánh Thạch Phong sau lưng. Thạch Phong thân thể cứng ngắc, không cách nào né tránh. Nhưng hắn xuyên qua thất giáp thú áo, lại thêm toàn thân chân khí tràn ngập, cái kia ba cái kim châm đâm tới, giống như đập nện tại sắt trên tường, sớm bị đẩy lùi đến không biết đi nơi nào. Thấy đối phương tập kích là Thạch Phong, thôi mãnh lập tức đại hỉ, mặc dù không biết người tới là ai, nhưng địch nhân liền là bạn của mình. Bất quá, thôi mãnh chuyển niệm lại nghĩ, tu sĩ ở giữa ngươi lừa ta gạt, đối phương giết Thạch Phong có thể hay không thuận tay đem mình diệt trừ đâu, ân, đổi lại là chính mình, sự phát hiện này thành tiện nghi khẳng định muốn chiếm. Xem ra chính mình không thể cao hứng quá sớm, việc cấp bách chính là cùng người đến hai cái giáp công, nhanh chóng diệt sát Thạch Phong, từ ám khí thủ pháp đến xem, người này công lực không đậm, không đáng để lo. Ngoài viện người kia giơ tay bắn ra kim châm lúc, đã bị Thạch Phong dư quang liếc về, người đến chính là cựu phù môn Lưu Nhị. Cái thằng này thuần túy là cái cờ hàng, một lòng nhận định Thạch Phong hại chết đại ca hắn, phía trước liên thủ với cựu phù môn lúc, hắn không che giấu chút nào đối với sự cựu thị của mình, chỉ vì Phượng Tê Đồng đàn áp phương không dám động thủ. Tại Hắc Thạch quảng tràng, Phượng Tê Đồng nhịn không được đem Thạch Phong dịch dung sự tình nói cho các sư đệ, Lưu Nhị liền muốn động thủ, hết lần này tới lần khác Phượng Tê Đồng không muốn gây chuyện, còn không chuẩn hắn nói cho vệ phủ khanh khiến cho Lưu Nhị chán nản tại ngực. Hắn càng nghĩ càng giận, mắt thấy Thạch Phong đứng dậy rời đi, đi lần này, sát huynh mối thủ liền không có cách nào báo. Theo thời gian tạm biến, chuyện Tống Thông đạo khoảng cách đóng lại thời điểm càng ngày càng gần, quảng trường Tử Viêm Long sư yêu tu, Ma Khôi tông Mạc Nhân Kiệt hầu thất bọn người không còn liệt yêu, mà là nhảy vào thông đạo, xuống đến địa cung tầng 4 đi rồi. Những cao thủ này vừa đi, quảng trường nhân tộc sức mạnh giảm mạnh, lại thêm lại tuôn ra một đại sóng âm thú, tràn diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, có tu sĩ quay đầu chạy trốn, có tắc thì kết trận đối kháng, Lưu Nhị thừa dịp Phượng Tê Đồng không chú ý, lặng lẽ liền chạy trốn. Chương 294, quỷ tỉnh bên trong chương 294, quỷ tỉnh bên trong mà lúc này, Thạch Phong đã rời đi có một thời gian uống cạn chung trà, Lưu Nhị lại không tinh thông truy tung thuật, hắn theo Thạch Phong rời đi phương hướng đuổi theo ra đoạn đường, nhưng thấy ban công trùng điệp, căn bản vốn không gặp Thạch Phong bóng dáng. Lưu Nhị mặc dù cố chấp, nhưng là không đốc, hắn suy nghĩ một chút, người này mật thám là tại chạy trốn chắc chắn tìm hướng lên thông đạo. Lưu Nhị trên thân cũng có quỷ linh bản, lập tức móc ra xem xét, phát giác mặt phía bắc có một chỗ điểm trắng, đây là thông đạo mở ra tiêu ký, cái kia mật thám vô cùng có khả năng đuổi tới cái này đi rồi. Địa cung ba tầng nguyên bản là Cửu Phù Chi Tông địa bàn, bởi vậy Cửu Phù môn đệ tử cũng có Vạn Thánh cung bản đồ chi tiết, luận đường đi chi quen, Lưu Nhị có thể mạnh hơn Thạch Phong nhiều. Mà Thạch Phong thôi manh từ hang ngầm động đánh tới viện lạc sau đó đối bính pháp lực, mãi cho đến cuối cùng thần thức lẫn nhau liều mạng, hai người thủ đoạn ra hết, ước chừng chậm trễ một canh giờ, kết quả quả thực là nhường Lưu Nhị đuổi theo tới. Lưu Nhị tại đệ tử viên cửa sân, liếc xem Thạch Phong đứng ở trong sân, sợ hết hồn, vội vàng núp ở bên ngoài tường rào chờ nửa ngày, gặp không có động tĩnh, lúc này mới vụng trộm từ trong khe cửa quan sát, liền thấy Thạch Phong không núp đích, hai tay cùng một vị đại hán lẫn nhau chủ, diện mục dữ tợn, tựa hồ đang tại so đấu pháp lực, nhất thời rằng có không dưới. Lưu Nhị vui mừng quá đỗi, thật sự là trời tốt, nên cậu tặc kia mất mạng. Hắn không chút nghĩ ngợi, ba cái kim châm ném ra ngoài, kết quả kim châm đụng tới Thạch Phong phía sau lưng, liền không biết bắn bay đi nơi nào. Ngu, ta như thế nào đã quên cái thằng này mặc trên người bảo giáp. Lưu Nhị trong lòng thầm mắng chính mình một câu, hắn vung tay lên, một cái dài nửa xích chủy thủ xoay quanh bay ra, thẳng cắt Thạch Phong cổ, trên người ngươi xuyên qua bảo giáp, cổ cũng không có xuyên, ta một đao liền để ngươi đầu người bay lên. Thạch Phong vẫn như cũ không núp đích, hắn bây giờ cùng thôi mãnh ngoại trừ thần thức tại căn xé, thể nội pháp lực đã ở sống mái với nhau, chân khí tràn ngập phồng lên, bước ra bên trong thân thể, tạo thành một đạo khí tường, chủy thủ chạm tại khí tường bên trên, vô thanh vô tức sụp đổ bay ra ngoài. Lưu Nhị không phục, liên tiếp phát 4-5 đao, phân đâm Thạch Phong huyệt thái dương, hai mắt, cái hốc, hạ âm, kết quả đều không ngoại lệ, phi đao nhau nhau phá giải. Bởi vì Thạch Phong từ đầu đến cuối không có né tránh chuyển động, Lưu Nhị dũng khí ngừng lại giải, đẩy cửa tiến vào biệt tử, mắng, mẹ nó, có kiện bảo giáp lao tử liền không cần mệnh của ngươi sao? Đi chết đi. Giơ tay ở giữa, một cái màu xanh lá cây phủ triện bay ra, hóa thành một đồng thanh sắc trúc tiễn đâm đi qua. Những thứ này trúc tiễn khác biệt khi trước kim châm phi đao thực thể công kích, trúc tiễn chính là phụ triện bên trong pháp lực chống ngưng, cũng không muốn thật sự đâm xuyên nội thể, chỉ cần đánh trúng, kinh lực liền sẽ thấu thể mà bảo giáp cũng không phòng được bực này ám kình. Lưu Nhị mắt thấy trúc tiễn như mưa, nhao nhao đánh trên người Thạch Phong, không khỏi cắp cắp đại thiếu, nhưng không có cười hai tiếng, hắn tiếng cười liền thu lại. Trúc tiễn mặc dù đâm trúng, nhưng như dương thang ốc tuyết, nhao nhao tan rã không thấy. Lưu Nhị hai mắt trợn lên, cái này, đây không có khả năng. Hắn lại móc ra hai trường băng tiễn phủ, hai hàng băng tiễn đồng loạt bắn ra, kết quả vẫn như cũ, băng tiễn nhao nhao tan rã. Chẳng lẽ ngoại công tương khắc? Vậy ngươi lại nếm thử lão tử phi nham thuật. Lưu Nhị đáy lòng thầm nghĩ. 5-6 khối to bằng cái tất thạch đánh tới hướng Thạch Phong, kết quả tảng đá nện vào Thạch Phong trên đầu, Thạch Phong đầu không có việc gì, tảng đá ngược lại là sụp đổ bay ra ngoài. Lưu Nhị nhất thời trợn mắt hốt mồm, đối với Phương Nhất hơi một tí, chính mình cũng không làm gì được hắn, đây nếu là nhường đồng môn sư minh đệ biết, nhất định phải cười đến rụng răng không thể. Hô trướng. Lưu Nhị thẹn quá hóa giận, móc ra một cái đơn đao, liền muốn xuống tới, đổ ập xuống ngừng một lát loạn chặt, nhưng đi hai bước, hắn lại tâm sinh e ngại, cái thằng này thần thông như thế cao cường, chính mình vọt tới bên cạnh hắn, một phần bạn hắn có thể đánh trả, một trưởng kia đánh trúng chính mình có thể sẽ không hay. Hắn dừng lại bước chân, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên kế thượng tâm đầu, thu hồi đơn đao, khác lấy ra một đầu dài 2 trượng nhuyễn tiên, cái này cũng là một đầu tê dại đinh mắng roi, bất quá phẩm chất kém xa đại ca hắn đầu kia. Lưu Nhị cổ tay run run, Nhuyễn Tiên vung ra, Thạch Phong không cách nào chuyển động, bị Nhuyễn Tiên cuốn lấy bắt chân, lấy Thạch Phong nhục thân mạnh, trên roi tê dại đinh căn bản là không có cách đâm vào thịt đùi, nhưng Lưu Nhị cũng không phải phải dùng tê dại đinh đả thương địch thủ, tay hắn vừa thu lại nhanh, lui về phía sau dùng sức kéo một cái. Thạch Phong không cách nào chuyển động, bị hắn trực đỉnh đỉnh giật ra ba thước, trên tay hắn cắn chặt lấy Thôi Mánh đồng dạng địa, Thôi Mánh cũng bị giật ra ba thước. Thân thức trong phủ, Thạch Phong đã đoán được Lưu Nhị ý nghĩ, hắn vội vàng kêu lên, "Thôi đạo hữu, bây giờ có cái kẻ lỗ mãng làm rối, không bằng ngươi ta tạm thời thôi đấu." Hắn nói chuyện lúc, Lưu Nhị liên tục khẽ động, đem hai cái người gỗ một đường tốn hướng phía tây viện lạc từng sợi hắc khí bay ra, chính là chỗ kia quỷ tỉnh. Rõ ràng, Lưu Nhị chuẩn bị đem Thạch Phong kéo vào quỷ tỉnh, lấy thực chất quỷ âm chi khí đem hắn ăn mòn đánh giết. Thôi Mánh cỡ nào không kéo, cũng nhìn ra Lưu Nhị dụng ý. Trong lòng của hắn bản tính toán một cái, đột nhiên cởi gằn, không chỉ có không có dừng tay, màu đen đầu lâu ngược lại càng thêm dùng sức cắn xuống. Cứ như vậy, hai người gỗ bị Lưu Nhị Trường Tiên một đường kéo tới bên cạnh giếng, cuối cùng tại Lưu Nhị cấp cấp đại thiếu ở bên trong, hai cái thân thể nghiêng một cái, ngã vào quỷ tỉnh. Lưu Nhị đứng tại chỗ, nghiêng hai nghe ngóng, mơ hồ nghe được vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Hắn thần thức đi đến thăm dò, khói đen mờ mịt, bất quá 7-8 thước liền bị cách ở, không cách nào hướng xuống. Lưu Nhị lại đợi các loại, gặp không có động tĩnh, lúc này mới cuồng tiếu mấy tiếng, quay người rời đi đệ tử viên. Tuy hắn cũng rủ xuống Tiên Thạch Phong cùng một vị khác cao thủ chữa vật túi, nhưng hắn có thể không có can đảm xâm nhập quỷ tỉnh đi nhặt đồ vật, đại thu đã báo, tự nhiên nhanh chóng chạy đi, một phần bạn quỷ tỉnh bên trong giấu lợi hại gì âm thú, bị rơi xuống hai người kinh động, chính mình cũng không nên biến khéo thành vụ. Thạch Thôi hai người mặc dù đều ngã vào quỷ tỉnh, nhưng thứ tự trước sau còn chưa cùng, Lưu Nhị Nhuyễn Tiên là quấn ở Thạch Phong trên đùi, một đường khẽ động Thạch Phong, Thôi Mánh là bị mang tới. Bởi vậy, quẳng xuống cũng là Thạch Phong trước đây. Quỷ tỉnh ở bên trong, Thạch Phong tại hạ, Thôi Mánh tại thượng, một đường ngã xuống. Thạch Phong kinh hãi, thần thức pháp lực đồng thời mãnh lực dãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi Thôi Mánh. Thôi Mánh có cơ hội tốt như vậy, như thế nào chịu nhường Thạch Phong tránh thoát, đầu lâu càng là gắt gao cắn màu tím đám mây. Hai người hay là ai đều không thể chuyển động, liền như vậy như hai tảng đá giống như, thẳng tắp rơi vào quỷ tỉnh. Vịnh Thạch Phong lưng đi trước chạm đất. Tính ra cái này quỷ tỉnh sâu đạt hơn 20 trượng, cũng may đáy giếng không phải nham thạch, mà là xốp bùn đất, Thạch Phong lại vận khởi vô danh luyện thể thuật, lúc này mới không có tại chỗ ngã chết. Nhưng hơn 20 trượng ngã xuống, Thạch Phong cũng là hậu tâm kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra. Mà Thôi Mánh tại thượng, hắn ngã xuống là đè trên người Thạch Phong, cũng không lo ngại. Mà thân thể của hắn dạng này một đập, Thạch Phong trước ngực lại là một hồi đau nhức. Thạch Phong cố nén không có phun ra tiên huyết, bằng không chân nguyên một tiết, tại chỗ liền muốn mất mạng. Dù là như thế, hắn trước sau tổn thương, pháp lực chấn động, Thôi Mánh pháp lực thừa cơ tiến quân thần tốc, chỉ kém 4 tấc liền có thể đánh gãy Thạch Phong tâm mạch. Màu đen cô lâu đánh mại không xong, Thôi Mánh mới biết được đối phương thần thức mạnh, lại cũng ẩn ẩn còn hơn chính mình, bởi vậy đầu lâu cắn Thạch Phong thần thức vân, chỉ là rằng co không thả, ngược lại đem chiến trường chính chuyển rời đến pháp lực so đấu. Khi thực luận pháp lực hùng hậu, Thạch Phong cũng không yếu tại Thôi Mánh. Bất quá lần này ngã xuống giếng sâu, hắn lại bị thiệt lớn, mặc dù không có tại chỗ đã muốn tính mệnh, nhưng kinh mạch bị hao tổn không nhẹ. Thôi Mánh thừa cơ khởi sướng như thủy triều công kích, Thạch Phong pháp lực nhưng là liên tục bại lui. Mà lúc này, uy hiếp càng lớn hơn đang tại đánh tới, giếng sâu bên trong cũng không âm thú, nhưng mà, từ dưới đất trong đất bùn liên tục không ngừng mà bốc lên một cỗ đen như mực nước thực chất quỷ âm chi khí, bởi vì sâu đạt hơn 20 trượng, những thứ này quỷ âm chi khí đậm đặc phải lại như cùng bật thật dính ở trên người, phảng phất một tầng ướt nhẹp khăn lụa. Vốn là Thanh Đế Cốc địa cung mặc dù quỷ âm chi khí tràn ngập, nhưng không khí vẫn như cũ tồn tại linh khí, cung cấp tu sĩ thu nạp, chỉ là càng hướng xuống, linh khí càng ít, quỷ âm chi khí càng nặng, tu vi liền lực phát bị áp chế. Nhưng mà, quỷ tỉnh chỗ sâu, bởi vì quỷ âm chi khí thực chất hóa, nắm giữ không gian, trong không khí đã không có một tia linh khí có thể cung cấp tu sĩ hút thôi. Ngược lại, đậm đặc quỷ âm chi khí thông qua lỗ chân lông một chút ăn mòn tiến tu sĩ cơ thể, cuối cùng, cướp đi tu sĩ sinh cơ. Mà bị quỷ âm chi khí ăn mòn mà chết tu sĩ, toàn thân da thịt nát giữa, diện mục và mèo, tử trạng cực thảm. Bây giờ, đậm đặc quỷ âm chi khí chậm rãi dán lên hai người ra thịt. Thạch Phong trong đầu kêu to, người ta mau mau ngưng chiến, nếu không thì muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đầu lâu cấp cấp đại thiếu, chết ở chỗ này chính là ngươi, không phải ta. Ta cuối cùng một cái sát chiêu, vốn chính là dẫn ngươi vào quỷ tỉnh một trận chiến, không nghĩ tới trời xui đất khiến, có người thế mà giúp ta làm được, các cát. Ngươi. Thạch Phong lúc này mới phát hiện, quỷ âm chi khí mặc dù đồng thời xâm nhập hai người cơ thể, nhưng da của mình lập tức bị nhuộm đen, mà Thôi Mánh làn da hắc hóa phải, nhưng là cực chậm, hắn lúc này mới hoảng sợ hiểu ra, Thôi Mánh tu luyện là quỷ đạo công pháp. Quỷ đạo tu sĩ có thể chắt lọc u minh chi khí, tuy quỷ âm chi khí cùng u minh chi khí đồng thời không giống nhau, nhưng hai người đều thuộc về âm hàn nguyên khí, có phần có chỗ giống nhau. Từng đoàn hắc khí đem hai người cuốn quanh, Thạch Phong lúc này đã là tâm sinh tuyệt vọng, thần trí của hắn đã toàn bộ điều ra, đối kháng khô lâu vân, mà pháp lực bởi vì kinh mạch bị hao tổn, bị Thôi Mánh toàn lực áp chế, chỉ có thể bảo vệ chặt trái tim, đan điền hai chỗ yếu hại vị trí, căn bản là không có cách phản kích. Thế là chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, một chút xíu quỷ âm chi khí vớt lông lỗ, tiến vào chính mình mạch máu, lại dọc theo kinh mạch một chút hướng về chỗ sâu thẩm đấu. Thạch Phong vô số lần liều mạng tránh thoát, nhưng Thôi Mánh có này cơ hội tốt, như thế nào chịu từ bỏ? Hắn sử xuất sức bú sữa mẹ, gắt gao đè lại Thạch Phong khiến cho không cách nào đưa ra pháp lực, khu trừ tiến vào thân thể quỷ âm chi khí. Chương 295, điên cuồng tảng đá. Chương 295, điên cuồng tảng đá. Tuy lúc này quỷ âm chi khí cũng tương tự đang từng chút rót vào Thôi Mánh thân thể, nhưng Thôi Mánh tu luyện là Cửu Anh môn Quỷ Đạo công pháp, hắn mặc dù không thể thu nạp quỷ âm chi khí, nhưng đối với âm hàn nguyên khí có nhất định chống cự chi lực, bởi vậy quỷ âm chi khí ăn mòn tốc độ nhưng là viễn tốn Thạch Phong bên này. Thôi Mánh trong lòng đối với quỷ âm chi khí cũng có phần e ngại, thậm chí sinh ra qua một chút do dự, nhưng hắn trời sinh tính tự phụ, cái này một chút do dự rất nhanh bị chính mình ném sau, chỉ cần có thể trước một bước đánh giết đối phương, chính mình ra quỷ tỉnh về sau, bằng công pháp tuyệt diệu cùng trong túi linh đan, hoàn toàn có thể đem thể nội quỷ âm chi khí đuổi ra đi, đơn giản là nhiều hoa điểm thời gian thôi. Nhưng tiểu tử này nội thân, pháp lực, thần thức cường đại như thế, chắc chắn lai lịch không nhỏ, giết hắn, thu hoạch chắc chắn làm chính mình kinh hỉ. Bây giờ, quỷ âm chi khí đã hành kinh Thạch Phong hai tay, dọc theo thủ thái âm phía kinh, thủ thiếu âm tâm kinh mấy người lục đại âm kinh chậm rãi tới gần trái tim đan điền mấy người chỗ yếu, quỷ âm chi khí tính chất thuần âm, tại lục đại âm kinh trong tốc độ tiến lên nhanh hơn lục đại dương kinh. Thạch Phong nghe đầu lâu còn tại cùng thiếu, không khỏi mục trung phút lửa, lão tử liền là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng, hắn khí tuôn ra đan điền, càng là trực tiếp từ bỏ chống cự quỷ âm chi khí, toàn bộ chân khí pháp lực hướng Thôi Mánh công tới. Bốn phía vô thanh vô tức, nhưng tại hai người lại như kinh đảo hải lãng, Thạch Phong chân khí phun ra ngoài, pháp lực của hắn liền bản cao hơn Thôi Mánh một tia, mà Thôi Mánh lúc này đồng dạng muốn vận công chống cự quỷ âm chi khí, tại Thạch Phong toàn lực công kích đến, lập tức, tình thế đảo ngược, Thôi Mánh chân khí bị đổ bức mà ra, Thạch Phong pháp lực tràn vào Thôi Mánh thể nội, trực chỉ Thôi Mánh trái tim. Thôi Mánh sợ hết hồn, tiếng cười tạm ngừng, tiểu tử, muốn chơi mệnh. Nội vàng pháp lực ngưng kết, tăng cường phòng thủ. Pháp lực của hắn bị quất đổi nơi đóng quân ngự, chống cự quỷ âm khí pháp lực liền yếu kém, quỷ âm chi khí xâm nhập tốc độ cũng tương tự tăng nhanh. Nhưng mau hơn là Thạch Phong bên này, bởi vì hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Quỷ âm chi khí cơ hồ bắt đầu du động, tới gần Thạch Phong đan điền. Thạch Phong trợn tròn đôi mắt, toàn thân pháp lực bộc phát, một cỗ xung kích Thôi Mánh tâm mạch. Thôi Mánh bây giờ cũng là hồn phi thiên bên ngoài, hắn biết đạo Thạch Phong là đang liều mạng, muốn kéo chính mình chôn cùng, trong lòng của hắn có phần có một chút hối hận. Chiến đấu thảm liệt như vậy, hắn nguyên nhân căn bản chính là hai người đều tự phụ át chủ bài đông đảo, nắm chắc thắng lợi trong tay, bằng không một mạnh một yếu, chột dạ một phương thấy tình thế không ổn, đã sớm liều mạng chạy trốn. Ngay tại Thạch Phong chân khí khoảng cách Thôi Mánh tâm mạch bất quá một tấc lúc, như bơi trùng một dạng bị âm chi khí cuối cùng chui vào Thạch Phong đan điền khí hải. Hai người lẫn nhau chủ mạch quan, thân thức giằng co, bởi vậy Thôi Mánh cũng biết cảm giác được Thạch Phong tình huống trong cơ thể, đầu lâu nhịn không được cười như điên, lần này đắng đầu cuối cùng là hắn cười cuối cùng. Nhưng mà, hắn cùng tiếu dần dần ngừng lại, cuối cùng đã biến thành kinh hô của thiếu, cái này, đây là có chuyện gì? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Liền thấy tràn vào Thạch Phong đan điền quỷ âm chi khí nào về phía cơ đài, cũng không có cấp tốc đem ăn mòn. Ngược lại là quỷ âm chi khí đụng một cái đến linh đài, liền lập tức hóa thành hư không, tựa như một giọt nước rơi vào dung nham, linh đài chậm rãi chuyển động, kim quang lóng lánh, giống như bình thường. Thôi Mánh gào thét nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi là âm thú biến thành, có thể thu nạp quỷ âm chi khí? Không, không đúng, ngươi là nhân tộc, ngươi làm sao có thể hóa giải quỷ âm chi khí? Chính Thạch Phong cũng không hiểu đâu, hắn vốn đã cho là mình chết chắc, ai ngờ quỷ âm chi khí tiến vào đan điền về sau, vậy mà một chút xíu hóa thành hư không, tiên tiêu bất tán. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết nguyên do chỗ, không sai, Thạch Đan. Hán Thạch Đan quyết chính là Dương Toại Thạch luyện, lúc đó Yêu Viên Thiên Lý tại Thiên Hạ Kỳ Thạch Lục đem Dương Toại Thạch xếp hạng kỳ thạch chi 67 vị, xưng hắn sinh tại địa hỏa Dương Minh chỗ, có thể khắc tận u ám chi vận. Thạch Phong tu thành Thạch Đan quyết về sau, cũng không biết hạ vị khắc tận thiên hạ u ám, bởi vậy hắn tiến vào Thanh Đế cốc về sau, một như người thường, vận khởi vòng bảo hộ, ngăn cản quỷ âm chi khí nhập thể, thậm chí, hắn nửa đường đã từng thử một cái, phát giác quỷ âm chi khí nhập thể phía sau cực không thoải mái, tại là không dám thử lại, thành thật một mực chống ra pháp lực vòng bảo hộ. Ai biết, Dương Toại Thạch lại có thể khắc chế quỷ âm chi khí. Chỉ cần những thứ này quỷ âm chi khí tiến vào đan điền cũng sẽ bị Dương Toại hóa đá đi. Thạch Phong vui phát như điên, hận không thể ngưỡng thiên trường rít gào ba tiếng. Bây giờ hắn như thế nào sẽ bỏ qua Thôi Mánh? Lệnh Tiếu Đạo, ngươi làm quỷ hồ đồ tốt. Pháp lực như nước thủy triều, nào tới. Thôi Mánh đang toàn lực chống cự Thạch Phong pháp lực xung kích lúc cũng bị ép buông lỏng đối với quỷ âm khí chống cự. Vốn dĩ Thạch Phong sẽ chết tại trước chính mình, ai ngờ tình thế như thế nghịch chuyển. Bây giờ quỷ âm chi khí cùng Thạch Phong pháp lực đã đồng thời đánh tới, hắn như thế nào ngăn cản? Màu đen đầu lâu cũng thiếu, đạo hưu thu tay lại đi, ngươi ta ngừng chiến. Là của ta không phải. Đạo hưu tha mạng, ta nguyện giao ra toàn bộ tinh thạch bảo vật, chỉ cầu đạo hưu tha tại hạ một mạng. A, ngươi thật là ác độc, ngươi không thể giết ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là Cửu Anh môn lão tổ Huyền Tôn, ngươi giết ta, nhà ta lão tổ chắc chắn đưa ngươi rút gân luồn ra, liền thần hồn đều sẽ trải qua vạn năm dày vò. Ngươi thả ta, nhà ta lão tổ sẽ cho ngươi cơ duyên lớn lao a. Thạch Phong căn bản muốn không để ý tới đối phương giảng giải, cầu khẩn, đe dọa, cuối cùng, cuồn cuộn pháp lực cùng giải quyết quỷ âm chi khí giết vào đối phương đan điền trái tim, tâm mạch đứt đoạn. Thôi Mánh kêu thảm một tiếng, hai mắt trở lên, không có khí tức. Thôi Mánh nhục thân đoạn tuyệt sinh cơ thời khắc, cái kia hai cỗ màu đen đầu lâu lại vẫn tồn tại Thạch Phong thần thức trong phủ. Nói như vậy, nhục thân chính là thần thức chi vận dẫn, bỏ mình nói ngay tiêu tan, nhục thân sau khi chết ba hơi bên trong thần hồn tức tiêu tan không thấy, nhưng có chút tu sĩ, tài năng ở nhục thân biến mất trong nháy mắt, chạy ra một tia tinh hồn, tiến vào người khác thần thức phủ, thôn phệ đối phương thần thức, này gọi là đoạt xá. Thôi Mánh tại Thạch Phong pháp lực sắp công phá chính mình đan điền lúc, chuyện thứ nhất nghĩ tới chính là đoạt xá, chính mình còn có thể sống sót. Có thể phía trước thần thức so đấu, chính mình một mực không chiếm thượng phong, bây giờ nhục thân bị hủy diệt, thực lực đại giảm, làm sao còn có thể thôn phệ đối phương thần thức? Đoạt xá không thành, Thôi Mánh chuyện thứ hai lập tức nghĩ tới như thế nào bảo mệnh. Nhục thân bị hủy diệt về sau, cho dù là một tia còn sót lại tinh hồn cũng có thể sống sót, như Bạch Hồ Ô Tứ các loại, liền từng sống sót tại Thạch Phong thần thức trong phủ, nhưng cái tiền đề này là thừa dịp đối phương không chú ý, một tia tinh hồn bụng trộm chui vào đối phương thần thức trong mây, tiếp đó liên tục không ngừng hút lấy thần thức năng lượng. Bây giờ, Thạch Phong hết sức chăm chú, nào có đánh lén có thể, thần trí của hắn đã ngưng tụ thành cầu, liền Khô Lâu Vân răng nanh đều cắn không vào trong, một tia tinh hồn làm sao có thể cắm dễ đi vào. Hai con đường đều không chạy được thông, duy nhất có thể làm chính là từ bạo tinh hồn, kéo đối với phương nhất lên chết, hoặc làm thương nặng đối phương. Hắn nếu là nhục thân bị hủy diệt trong nháy mắt liền nghĩ đến chiêu này, tự bạo tinh hồn, vậy khẳng định có thể trọng thương Thạch Phong, tiếc là hắn do dự hai cái, đã lãng phí hai hơi thời gian. Nhục thân bị hủy diệt, thần thức sinh tồn bất quá ba hơi trở thôi mãnh hoàn toàn minh bạch, thời gian đã không kịp, hắn vội vàng của thiếu, màu đen Khô Lâu nổ lên một đóa hỏa vân, liền đã mất đi sinh cơ. Điểm ấy thần thức bạo tạc căn bản không có khả năng làm bị thương Thạch Phong, màu tím đám mây bất quá bị tạc đi một góc nhỏ, ngay sau đó, đen Khô Lâu lỏng lẻo ra, hóa thành một đoàn đoàn khối nhỏ, tràn ngập tại Thạch Phong thần thức trong phủ. Thạch Phong trở về từ cõi chết, thở phào một hơi, hắn xoay người ngồi dậy, đem thôi mảnh thi thể từ trên thân thể mình nhấc lên xuống dưới, liền ngay cả hít thở. Quỷ tỉnh chỗ sâu, đen ngòm, đưa tay không thấy được năm ngón, Thạch Phong lấy ra nguyệt quan thạch, nhìn một chút, bốn phía hơi có chút tầm ướt, vách giếng còn dài một chút cỏ xỉ rêu. Dưới ánh đèn, lờ mờ gặp thôi mảnh gương mặt bặm mẻo, hai mắt trợn lên, rõ ràng không có cam lòng. Thạch Phong thở dốc chưa định, đột nhiên vang lên đối phương trước khi chết nói lời, ta là Cửu Anh môn lão tổ huyền tôn, ngươi giết ta, nhà ta lão tổ. Thạch Phong một hồi kinh hồn tán đảm, đội vàng niệm động chú ngữ, đem thôi mảnh thi thể thu hút huyền quy cốt. Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long chật chật khẽ nói, tiểu tử, ngươi thật đủ kiên cường, vừa rồi đều sắp bị người đánh chết, thế mà đều không cứ gọi bản lão gia ra tay giúp đỡ. Thật có dũng khí, hắn mất đi cùng Thạch Phong liên hệ, căn bản vốn không biết phương tài Thạch Phong cùng đối phương thần thức một phen đang đấu. Thạch Phong cười khổ, vương bắt đạn vừa muốn mạo xưng anh hùng đâu. Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Chương 296, Ngọc Chất Quan Tài Nhỏ. Chương 296, Ngọc Chất Quan Tài Nhỏ. Ngay tại Thạch Phong đem thôi mảnh thi thể quăng vào huyền quy cốt đồng thời, khoảng cách thanh đế cốc số thiên lý bên ngoài, xanh đen quần sơn, hắc vụ uốn lượn chỗ sâu, mười trượng vương viên trong sân động, nhất bị diện mắt xưa cũ lao giả đang nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, mười mấy hơi thở về sau, hắn phát ra gầm lên giận dữ, ngón tay chỉ động, bên cạnh trên bàn đá chuông đồng phát ra một chuỗi dài thanh minh. Thời gian không dài, bên ngoài có âm thanh bẩm báo, tham kiến lao tổ, đệ tử. Không đợi nói xong, cổ mạo lão giả đã buông nói, không cần nhiều lời, vào đi. Bên ngoài vội vã đi vào hai vị đại hán trung niên, một cao một thấp, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan hậu kỳ, hai người đi vào, quỳ xuống bái kiến. Lão giả đã nói, đứng lên mà nói, ta hỏi các ngươi, có phải Khánh Nhi đã xảy ra chuyện? Cao trung niên nhân vội vàng nói, đang muốn bẩm báo lao tổ, đệ tử cũng là mới vừa biết, tam sư điệt bản mệnh thần bài bỗng nhiên vỡ vụn, sợ là. Ba. Một cái vang dội cái tát đánh vào cao trung niên nhân má phải, đem hắn đánh một cái lảo đảo, hai người vừa mới đứng dậy, lại cuống quýt quỳ xuống. Lão giả gào thét như sấm, phế vật, thùng cơm. Ta bế quan phía trước dặn đi dặn lại, muốn các ngươi chiếu cố tốt Khánh Nhi, làm sao còn xảy ra chuyện? Cao trung niên nhân bụng mặt nói, đệ tử sao dám quên lão tổ phân phó? Từ lão tổ ngài bế quan về sau, chúng ta muốn tam sư điệt ở nhà thật tốt tu luyện, vốn là một mực bình an vô sự. Nhưng trước đó không lâu đang gặp thanh đế cốc địa cung mở ra, tam sư điệt phải cứ cùng nhất trần bọn hắn đi thu thập mặt tinh. Đệ tử đau khổ khuyên can, nói lão tổ ngài có phân phó, tại ngài xuất quan phía trước không cho phép hắn ly khai sơn môn. Nhưng tam sư điệt chỉ là không nghe, nói hắn tạm tại trúc cơ trung kỳ đã có 10 năm, nhu cầu cấp bách đột phá. Đệ tử thẹn trong bàn tay vụ, ngoại sự cũng không tiện nhiều làm chủ trương, việc này trần sư đệ rõ ràng hơn. Cái kia thấp trung niên nhân vội vàng nói, đệ tử tuy mông, được sư phó ân điển, trưởng quản ngoại vụ. Nhưng thanh đế cốc hành trình ứng cử viên là tiền sư thúc định ra, lúc đó trên danh sách chính xác không có thôi sư điệt, nhưng thôi sư điệt tạm thời đi cầu, kiên trì muốn đi, tiền sư thúc nói thôi sư điệt thần thông được, người vừa lại khôn khéo, đi cũng không sao. Cổ mạo lão giả lúc này đã thu hồi thịnh nộ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, tiền sư đệ đi xa trở về. Thấp trung niên nhân nói, là sư thúc 2 năm trước trở về chuyển tông môn. Cổ mạo lão giả nói, lấy Khánh Nhi bản sự, thanh đế cốc 3 tầng trở lên sẽ không có nguy hiểm, chẳng lẽ hắn xuống đến tầng thứ 4, hoặc trêu chọc tu sĩ kim đan. Các ngươi biết hung thủ sát hại hắn là ai chăng? Hai vị đại hán tề lắc đầu. Cổ mạo lão giả âm thanh băng lãnh, vậy ngươi có biết hay không Khánh Nhi chuyến này thế mà mang đi dưỡng hồn quan? Hai vị đại hán sắc mặt cũng thay đổi, cùng nói không biết. Cổ mạo lão giả chói chéo tay sau lưng hai tay, vội vàng sao động mà đi tới đi lui, Khánh Nhi trên người có ta tiêu ký, dưỡng hồn quan bên trên cũng có ta tiêu ký, nhưng bây giờ lấy ta tu vi, thế mà hai cái tiêu ký đều không cảm ứng được, cái này sao có thể? Thi thể có thể hủy đi, nhưng dưỡng hồn quan không thể nào hủy đi. Thấp trung niên nhân nói, sát hại thôi sư điệt nhân tất nhiên là thèm nhỏ dãi dưỡng hồn quan, vật này quý giá như thế, toàn bộ tần trung đại lục người nào không biết là sư phó ngài bảo vật, hắn như thế nào dám rêu rao khắp nơi, sợ là thi triển cấm chế gì, đem bảo vật che đậy giấu rồi. Cổ mạo lão giả hừ lạnh nói, lão phu tiêu ký há lại chỉ là tu sĩ kim đan có khả năng che giấu. Thấp trung niên nhân mặc dù là lão giả thân truyền đệ tử, nhưng đối với lão giả từ trước đến nay sợ như sợ cọp, một văn sư phụ ngữ khí bất thiện, lập tức câm như hến, không dám nói lời nào. Cổ mạo lão giả đi vài vòng, biết tại trên người hai người này hỏi không ra thành tựu, càng nghĩ càng giận, một cước đá ra, biến, hai cái đồ vô dụng, các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, toàn lực truy nã sát hại Khánh Nhi hung thủ, dám đụng đến ta Thôi Mẫu người huyền tôn, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết.
Hai người liên tu nói đúng, quay người rảo bước ra ngoài, chỉ nghe Cổ Mạo lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, còn nữa, dưỡng hồn quan muốn bình yên vô sự trở về, bằng không, thử thử.
Hai người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong miệng vội vàng nói, là
đệ tử tuân mệnh.
Hai người ra cửu lưu động, đội ba lái pháp khí, xuyên qua vân hải, bay ra cấm địa mười mấy dặm, thấp trung niên nhân mới mở miệng nói, Nô sư minh, ngươi vừa rồi nhưng có điểm không chân chính à, thế nào lại đem tiểu đệ bày ra đâu? Vóc dáng cao Nô sư minh có chút xấu hổ, Trần sư đệ, xin lỗi, ngươi không thấy lao tổ đều tức nổ tung sao? Ta nào dám nói nhiều, mà dù sao ngươi là của hắn thân truyền đệ tử, không thể làm gì khác hơn là, không thể làm gì khác hơn là, ai, xin lỗi.
Trần sư đệ thở dài, Nô sư minh, ngươi ta huynh đệ mấy trăm năm giao tình, ta cũng sẽ không thật trách ngươi. Chỉ là ta mặc dù là lão tổ đệ tử, nhưng lão tổ mười cái đệ tử, huyết mạch hậu duệ cũng chỉ có một cái như vậy, huống chi Thôi Khánh Thiên tư thông minh, tuổi còn nhỏ liền tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, lại pháp thể song tu, rất phải lão tổ coi trọng. Lão tổ thế nhưng là toàn tâm toàn ý muốn đem y bắt chuyển cho hắn, ai ngờ cứ như vậy không có, lão nhân gia ông ta làm sao không nổi trận lôi đình.
Trần sư đệ cười xấu hổ cười, thấp giọng nói, Nô sư huynh, cả nhà trên dưới ai nhìn hắn thuận mắt nha.
Chỉ sợ tiền sư thúc đồng ý hắn đi, cũng thế.
Bất quá lời này huynh đệ chúng ta nói một chút liền đi qua, lão tổ dặn dò chúng ta có thể không dám chế mãi.
Nô sư huynh nói, đó là đương nhiên, nhất là dưỡng hồn quan mất đi, nếu là không tìm về được, chỉ sợ người ta.
Trần sư đệ nói, không sai, người ta cái này triệu tập nhân thủ, nhanh chóng phái người đi Thanh Đế Quốc, liên hệ nhất Trần bọn hắn, do xét hiểu rõ trận tướng.
Thạch Phong đem Thôi Manh thi thể thu hút huyền quy cốt về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thứ một thời gian từ chữa vật túi móc ra 7-8 viên thuốc nhét vào trong miệng. Cùng Thôi Manh lần này liều mạng tương bác, Thạch Phong pháp lực, thần thức thậm chí thể lực đều toàn bộ hao hết, hắn ở đây quỷ tình chỗ sâu, không biết Lưu Nhị phải chăng đi, bởi vậy nhất thời không dám chui ra quỷ tình. Hắn giờ phút này căn bản không phải đối thủ của Lưu Nhị.
Thạch Phong không thiếu linh thạch, trên người đan dược đô là thượng phẩm.
Một bữa cơm thời gian trôi qua, pháp lực của hắn thể lực đã hồi phục 4-5 phần 10.
Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, quan sát bên trong bản thân, trong giếng tí ti quỷ âm chi khí dính phụ trên người Thạch Phong, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, nhưng vừa mới vào, tại thạch đan chuyển động dưới, lập tức hóa thành hư không.
Thạch Phong thử một chút vận chuyển pháp lực, nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, hắn mừng rỡ trong lòng, như thế, hắn căn bản muốn không cần vận khởi pháp lực vòng bảo hộ, tu vi cũng sẽ không chịu bất luận cái gì áp chế.
Thạch Phong nhiều lần nhìn mấy lần, rất là hài lòng, niệm động chú ngữ, lại chui vào huyền quy cốt. Hắn tự ý đi đến Thôi Mãnh trước thi thể, trước tiên cởi xuống hắn chữa vật túi, tiếp đó ngưng chào khẽ hổ, đem thi thể nhấc lên, một cái tay khác hất ra ngũ hành đỉnh cái nắp, càng là trực tiếp đem thi thể ném vào lô trong đỉnh.
Thôi Mãnh trước khi chết lời nói Thạch Phong có thể nghe rõ ràng sở sở, người này lại là cửu anh môn lão tổ hậu nhân, chẳng thể trách như thế.
Mà người này di vật tự nhiên muốn xử lý sạch sẽ, Quỷ Đạo Tông cửa nghe nói có đủ loại bất khả tư nghị pháp môn, chính mình lúc trước đã ăn qua một lần thiệt thòi, liền trộm liếc mắt nhìn ngọc giản, kết quả là bị Thôi Mãnh tại trong thần thức gieo xuống tiêu ký, còn âm thầm tả hữu phán đoán của mình.
Thôi Mãnh trên thân thể khẳng định có tiêu ký, hắn đầu tiên là muốn dùng hỏa xà đem thi thể đốt thành tro, nhưng cảm giác vẫn là không yên lòng, dứt khoát trực tiếp đem thi thể ném vào luyện lô, ngũ hành đỉnh bị thúc dục đến cực hạn, chính là tinh thiết cũng muốn hòa tan, chỉ là nhục thân một hồi đã hóa thành hư không, liên phi cho đều chưa từng còn lại. Xử lý xong thi thể, Thạch Phong lại một đường hỏa xà bắn tại Thôi Mãnh trên túi chữ vật, tu sĩ trên túi chữ vật cơ hồ cũng có cấm chế, loại cấm chế này có thể dựa vào thần thức tới phá giải, nhưng Thạch Phong bây giờ nào dám đụng Thôi Mãnh, hắn trực tiếp lựa chọn man lực phá giải. Chữ vật túi là một cái cỡ nhỏ không gian pháp khí, một khi đốt xuyên, không gian cấm chế mất đi hiệu lực, đồ vật bên trong thì sẽ từ đốt xuyên chỗ rơi đầy đất.
Thời gian không dài, phốc chữ vật túi đốt ra một cái lỗ hổng, đinh đinh đương đương, một đống lớn đồ vật rơi xuống.
Thạch Phong chậm rãi đến gần mấy bước, chỉ thấy trên mặt đất một đống lớn mặc tinh, số lượng nhiều khiến cho Thạch Phong liễu lười không dưới.
Đoán chừng cửu anh môn bốn người liệp yêu mặc tinh đều thu tại Thôi Manh ở đây.
Thạch Phong tay háo phất một cái, một luồng kình phong đem mặc tinh ngăn cách.
Đồ còn dư lại bên trong, linh thạch, đan dược, phụ triện, pháp khí, ngọc giản đều có.
Thạch Phong có vết xe trước, nào còn dám đụng Thôi Manh đồ vật.
Hắn lấy qua một cái tứ tứ phương phương ngọc hạt, đem Thôi Manh toàn bộ bỏ vào.
Vật này tên là Thanh Tử Hộ, Thanh Tử vốn là thế tục lập đàn cầu khấn lúc hiến tặng cho trời cao Tấu Chương Trúc Văn, cái gọi là hiến với thiên đế, trừ mình không thể người thứ hai biết, cho nên trong thế tục đều dùng hộp ngọc cất giữ, dán lên giấy niêm phong, phải giữ bí mật.
Thử bảo lấy tên Thanh Tử, chính là lấy bịt kín cất giữ tư ẩn nghĩa.
Đối phương nếu là Nguyên Anh lão tổ hậu nhân, vật phẩm bên trong 10 phần 8 cựu tàng có lão tổ tiêu ký, mà chính mình chỉ là trúc cơ tu sĩ, như thế nào phân biệt ra được, không bằng toàn bộ thu hồi.
Tin tưởng có huyền quy cốt cùng Thanh Tử hộp song trọng ngăn cách, chính là Nguyên Anh lão tổ cũng không khả năng phát giác.
Mà thần thức tiêu ký đều có một kỳ hạn, chờ 10 năm 8 năm sau tiêu ký suy vì tiêu tan về sau, chính mình lại đến chậm rãi là xem.
Thạch Phong thu thập Thôi Manh vật phẩm lúc, không hề trực tiếp lấy tay, mà là pháp lực thu lấy, từng kiện bỏ vào.
Thôi Manh trên thân pháp khí cũng không nhiều, Thạch Phong chính là luyện khí cao thủ, những vật này vừa qua tay liền biết đại khái công dụng.
Đương nhiên, hắn ngừng lại, ngẩn ngơ, hắn bây giờ thu lấy chính là một cái nhạt chiếc hộp màu vàng, dài không quá 4 tấc, rộng chừng 2 thốn, ngoại hình có phần giống như miệng nho nhỏ có tài. Vật này làm thế nào công dụng, nhưng là không biết.
Thạch Phong ngón tay búng một cái, một đạo kình phong đánh vào hộp bên trên, đinh đương âm thanh réo rắt, tựa hồ là ngọc thạch sở tác.
Chương 297, Phong độn chương 297, Phong độn long láo ra, vật này ngươi nhận biết sao?
Giác Ma Long bu lại, đong đưa đầu to lớn, không nhận ra.
một ngụm quan tài nhỏ, dùng để làm gì? Chẳng lẽ bên trong chứa tên tiểu quỷ?
Các cáp. Thạch Phong đem ngọc chất quan tài nhỏ lật qua lật lại nhìn mấy lần, cũng không gặp hắn cấm chế ở đâu, nhưng cái này quan tài nhỏ ngoại hình cổ pháp, quanh thân tràn ra ti tia linh khí có thể nhất định là kiện pháp khí, mà không phải phối sức. Chẳng lẽ là pháp bảo? Thạch Phong trong lòng hơi động. Hắn chỉ phong lại là bán ra, nắp quan tài mở ra, quan tài nhỏ vách trong màu sắc xanh đậm, không không cũng không một vật. Thạch Phong nhìn mấy lần, vẫn như cũ không nghĩ ra, lắc đầu, đem cũng để vào thành tử trong hộp. Đồ vật cất kỹ, khép lại nắp hộp, Thạch Phong lại đem cái này tiểu thành tử hộp để vào một cái đại thành tử hộp. Liên tiếp chụp vào ba cái, tiếp đó ở bên ngoài dán bảy bát đạo cấm chế, cái này mới thoáng yên tâm. Bây giờ Thạch Phong pháp lực đã khôi phục bảy thành, thần thức cũng khôi phục hơn phân nửa, đến nỗi thần thức trong phủ thôi mánh lưu lại đại lượng mây đen, những thứ này thế nhưng là thần thức mỹ vị tin tưởng đem các loại thần thức vân thôn phệ tiêu hóa, Thạch Phong thần thức có thể tăng mạnh một mảng lớn, dù sao thôi mánh thần thức không kém gì Thạch Phong. Mà thôi mánh toàn lực tiến công dưới, cơ hồ xuất động toàn bộ thần thức, hơn nữa toàn bộ ngưng làm màu đen bộ xương khô, tiến vào Thạch Phong thần thức phủ. Hắn mất mạng lúc, những thứ này thần thức không kịp rút về, phần lớn lưu lại Thạch Phong thần thức trong phủ. Thu thập sẵn sàng, Thạch Phong chui ra huyền quy cốt, con ngón tay như cầu, nắm lấy bách giếng, chậm rãi bỏ lên ra ngoài. Trong sân không có mưa ai, Lưu Nhị sớm không biết chạy đi đâu rồi. Thạch Phong thần thức đảo qua, phi kiếm của mình còn tại trên mặt đất, chưa từng bị Lưu Nhị lấy đi. Thạch Phong vung tay lên, long tiềm kiếm, tiềm nhật kiếm nhao nhao từ dưới đất lùa lên, rơi vào Thạch Phong chứa vật túi. Thôi mánh song đao cũng còn ở trong bùn đất, Thạch Phong đem lấy ra đồng dạng để vào huyền quy cốt thanh tử trong bụng. Quét dọn xong chiến trường, Thạch Phong lại lấy ra quỷ linh bản, hắn và thôi mánh chiến đấu hơn một canh giờ, chính bắc hướng điểm trắng đã tiêu thất, lượng trước đạo kia truyền tống môn đã đóng lại. Bất quá tây thiên bắc phương hướng lại xuất hiện một cái mơ hồ điểm trắng. Thạch Phong nhận rõ phương hướng một chút, ra đệ tử biên, chuyển hướng tây bắc hướng mà đi. Đem Thạch Phong kéo vào quỷ tỉnh về sau, Lưu Nhị lường trước đại thù được báo, lòng tràn đầy thư sướng rời đi đệ tử biên. Ra biệt lạc, Lưu Nhị nghĩ tự nhiên là cùng Phượng Tê Đồng Lâu Hiên bọn người hội hợp, hắn đổ tự biết mình, biết bằng bản sự của mình không thể nào ngang dọc vạn thanh cung. Lưu Nhị pháp địa bàn có đồng môn ấn ký, hắn một tay vác lên pháp bản, một tay nắm roi, đi một hồi, trước mắt một tòa tiểu viện, Lưu Nhị đang nghĩ nên hay không xuyên qua, chợt nghe một cái thanh âm lạnh lùng nói, cựu phù môn đệ tử thế mà cũng sẽ là đàn. Lưu Nhị lấy làm kinh hãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, thần thức toàn bộ triển khai, như thế nào chưa phát hiện phụ cận có người. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, cho dù đối phương nói chuyện, Lưu Nhị vẫn như cũ chưa phát hiện đối phương người ở chỗ nào. Ẩn thân thuật. Lưu Nhị chỉ sợ đối phương thừa cơ đánh lén mình, vũ động trường tiên, bảo vệ quanh thân. Liên cái này điểm tu vi, lại dám một người trong vạn thánh cung mạnh mẽ đâm tới. Cái thanh âm kia lại vang lên. Bây giờ hắn không có lại ở tàng, một vị thanh bảo tu sĩ xuất hiện tại bên trái trên tường viện. Lưu Nhị bị chê bừa, giận mắng, đi ngươi con bà nó, dám đùa lão tử. A. Một roi liền rút tới, hắn roi đánh ra về sau mới phát giác khí tức đối phương thâm trầm, càng là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn giả đàn cảnh giới. Cái kia thanh bảo tú sĩ khẽ vươn tay đã bắt lấy tê dại đỉnh roi, Lưu Nhị chỉ cảm thấy cổ tay rung mạnh, roi đã tua tay. Lẽ ra chỉ bằng một chiêu này, Lưu Nhị cũng biết chính mình căn bản không phải nhân gia đối thủ, có thể người này đúng là một mã phu, chính như hắn dám một mình truy sát Thạch Phong đồng dạng, trong xương cốt rất có vài phần hoành kình. Lưu Nhị roi bị đoạn, lui một bước, từ chứa vật túi lấy ra bảy đèm phi đao, vung tay ném ra ngoài, cũng không gặp thanh bảo tu sĩ động tác như thế nào. Lưu Nhị đột cảm thấy hoa mắt, đối phương lại xu thế đến chính mình bên trái, cả kinh hắn kêu to, ngươi như thế nào? Vành một cái trọng trưởng đã đánh vào Lưu Nhị sườn trái, Lưu Nhị lời còn chưa dứt, phun phun ra một ngụm máu tươi, cả người như phá bao tải bị trưởng lực đánh bay, trùng điệp đâm vào trên tường viện. Nguyên lai là một nửa ngốc nết tử, chỉ sợ không biết cái gì, cũng được, đụng chút vận khí đi, ngược lại tên kia cũng là cựu phù môn. Thanh bảo tú sĩ trong miệng thì thào nói ra, bóng người nhoáng một cái, lại xuất hiện tại Lưu Nhị trước mặt. Bây giờ, tiên huyết đem Lưu Nhị trước ngực và áo đều nhuộm hồng cả, hắn gặp thanh bảo nhân đánh tới, hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là ai? À, một tiếng hét thảm, đầu của hắn đã bị thanh bảo tú sĩ để lại, gương mặt cơ bắp bặm mẹo, thẳng lật bạch nhãn. Thanh bảo tú sĩ vốn là không ôm hy vọng gì, ai ngờ cái này vừa tìm hồn, sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, chật chật, thực sự là đúng dịp, cái này kẻ lỗ mãng cũng biết tiểu tử kia lai lịch, quỷ y y môn mà thám. Còn một đường đuổi tới, đem đối phương đánh rất quỷ tình. Liền nghe có người hét to nói, người nào? Lại dám sát hại ta cựu phủ môn tu sĩ? Lúc nói chuyện, một luồng kình phong hướng thanh bảo tú sĩ mặt nhanh chóng bắn mà tới. Thanh bảo tú sĩ cười lạnh, tay phải hất lên, Lưu Nhị cả người ném ra, vừa vặn ngăn tại kình phong kia trước mặt. Phốc phốc a. Lưu Nhị kêu thảm một tiếng, ngực trái máu bắn tung tóe, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, bốn năm đạo nhân ảnh xuất hiện tại phía đông trên tường viện, chính là Phượng Tê Đồng, Lâu Hiên bọn người. Hắc Thạch Quảng Tràng cùng âm thú hỗn loạn chém giết, qua một lúc lâu, bọn hắn mới phát hiện Lưu Nhị không thấy, người này mặc dù không làm vui, nhưng dù sao cũng là cựu phù môn đệ tử, lại là Lâu Hiên đồng môn sư đệ, không thể không quản, thế là một đường tìm xuống dưới. Kết quả đi đến cái viện này, vừa vặn gặp được thanh bảo tu sĩ đang đối với Lưu Nhị siêu hồn. Long Tê Hải đi ở đằng trước đầu, xa xa hai cái phi tiêu phóng tới, lại bị thanh bảo tú sĩ dùng Lưu Nhị ngăn cản một cái, Lưu Nhị bị thanh bảo tú sĩ chế trụ, căn bản là không có cách chuyển động, tại chỗ bị phi tiêu xuyên tấu lồng ngực. Long Tê Hải gặp nộ sát đồng môn, lại giận vừa thẹn, liên tục gảy mười ngón tay, ngân châm như bồng đồng mưa phùn, kinh liệt xé gió, kinh lực mười phần, đúng là hắn đắc ý tuyệt học mưa to phi châm. Thanh bảo tú sĩ cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Hắn thân thể không hề động một chút nào, trái nhẹ tay vung lên, ống tay áo đông đưa, châm vũ một quyển mà không có, càng là bị hắn thẳng tiếp thu.
Cửu phù môn mọi người người tay cầm pháp khí, đang muốn cùng nhau xử lý, gặp Thanh Bảo tú sĩ lộ như thế một tay, đều thất kinh, không khỏi dừng lại bước chân. Phượng Đế Đồng trầm giọng hỏi nói, tốt cao minh thần thông, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Thanh Bảo tú sĩ hai mắt tỏa sáng, trước mặt thiếu nữ dáng người cao gầy, minh lệ tuyệt chiêu, phong độ của người trí thức mười phần, hắn hơi thiếu đạo, tốt tú khí cô nương, ngươi muốn biết lai lịch của ta, liền theo ta đi một chuyến đi. Hắn tiếng trầm thấp êm hai, lại giống như có cố không nói ra được ma lực, phối hợp hắn nho nhã phong độ, Phượng Tê Đồng Phượng Tê Ngô hai vị nữ tử cảm giác phải trong lòng rung động, nam tử trước mắt anh tuấn cực điểm, phong độ nhanh nhẹn, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất mỹ nam tử vô song công tử, chính mình không bằng liền theo hắn mà đi đi. Phượng Tê Đồng tâm niệm vừa động liền ngừng lại, lập tức gầm thét, dâm tặc, dám thi triển tà thuật. Nàng ngọc thủ lật một cái, ba cái phụ triển hóa thành ba đầu hỏa long nhào tới. Lâu Hiên gặp bên cạnh Hắc Y Phượng Dừng Ngô vẫn đỏ mặt như xích, chỉ sợ nàng mắc lửa, tại bên thai nàng giống lớn hét to, đồng thời một quyền hướng Thanh Bảo tú sĩ đánh tới. Thanh Bảo tú sĩ vẫn như cũ dù bận rung rung chờ hỏa long cùng quyền phong sắp kề đến thân thể, mới lang cười một tiếng, cô nương, ta nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong tiếng cười, một hồi thanh phong, Thanh Bảo tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Phong độ thuật. Lâu Hiên chố mắt nói, loại độ thuật này luôn luôn tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà hôm nay tận mắt nhìn thấy. Mọi người người đưa mắt nhìn nhau, có lòng muốn truy, nhưng căn bản không biết hướng về nơi nào đuổi theo. Phượng Tê Đồng trầm mặc không nói, sau này còn gặp lại bốn chữ vốn là tầm thường nhất, cáo biệt ngữ điệu, nhưng mới nam tử kia hời hợt nói ra, lại làm cho Phượng Tê Đồng thấu xương phát lạnh, một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm xông lên đầu. Thanh Bảo tú sĩ thi triển phong độ thuật, thoát ly Phượng Tê Đồng bọn người vây quanh, thời gian không dài, đã đến đệ tử viên. Đệ tử viên bên trong vẫn như cũ yên tĩnh, dưới đất còn có Lưu Nhị phía trước ném phi đao kim châm, Thanh Bảo tu sĩ đi đến quỷ tỉnh trước, hắn thần thức đi đến thăm dò, khói đen mờ mịt, không cách nào xâm nhập. Thanh Bảo tu sĩ giơ tay lên, một cái truy phong đâm bay ra, phốc đâm vào trên mặt đất. Lại có 17 trượng sâu. Thanh Bảo tu sĩ tay phải liên tục điểm, 7-8 mai truy phong đâm bay ra, phốc phốc tiểu kiếm liên tiếp đâm vào đáy giếng bùn đất, quỷ tỉnh vẫn như cũ hết thể như trước, xem ra đáy giếng cũng không âm thú. Thanh Bảo tu sĩ hít một hơi, bảo tụ cổ trướng, người đã nhảy xuống giếng sâu. Một lát sau, hắn đã đạt đến đáy giếng, trên mặt đất bên trên đánh nhau vết tích vẫn còn, nhưng bốn phía giống tuyết, cũng không thi thể, hắn tự tay nắm lên trên mặt đất bùn đất hít hà. Quen thuộc Thanh Bảo tú sĩ người, đều hiểu được hắn tinh thông truy tung thuật, nhưng cơ hồ không người nào biết, hắn cái này truy tung thuật chính là một môn khiếu giác cùng thần thức kết hợp bí thuật, địch nhân chỉ cần bị hắn ngửi qua khí tức, liền không cách nào đào thoát. Đương nhiên môn bí thuật này thi triển ra, tiêu hao cũng không nhỏ, bởi vậy, tại Hắc Thạch quảng tràng, Thanh Bảo tú sĩ ngay từ đầu không có thi triển bí thuật, cũng không có thứ một thời gian phát giác thạch phong. Bây giờ, Thanh Bảo tú sĩ ở trong bùn đất đã ngửi ra, bên trong một cái chính là thạch phong, một người khác là một cái nam tử trắng niên, đủ để nghiệm chứng mới siêu hồn Lưu Nhị nội dung không giả. Thanh Bảo tú sĩ đứng lên, đi đến vách giếng, bóng loáng trên vách giếng một nhóm chảo ấn đi lên, hắn tiến tới, ngửi ngửi, hảo tiểu tử, rơi vào sâu như vậy quỷ tỉnh thế mà không chết, thực sự là mệnh cứng rắn. Thanh Bảo tú sĩ phẩy tay áo một cái, xông ra quỷ tỉnh, lấy mùi hít hà, lập tức cười lạnh hai tiếng, bí thuật mở ra, hướng phương hướng tây bắc chạy gấp mà đi. Chương 298, tuyệt địa chương 298, tuyệt địa thạch phong rời đi đệ tử viên, một đường hướng về tây bắc mà đi. Đi không sai biệt lắm ăn xong bữa cơm, trung quanh cung điện phòng dần dần sơ thiếu, nhưng là chạy ra vạn thanh cung, trước mắt một mảnh núi thấp, bạch quang liên miên ở giữa, Giác Ma Long nhà nói, nhiều như vậy quỷ hỏa. Thạch Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, Giác Ma Long nói, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, phụ cận không có âm thú, ở đây quá nhiều quỷ hỏa, liền âm thú cũng không dám tới. Thạch Phong sắc mặt tâm trầm, Long láo ra, ta ẩn ẩn cảm thấy không lành, tựa hồ có người ở truy tung ta. Ngươi có phải hay không bị Cửu Anh môn ám toán qua một lần, liền sợ mất mặt rồi? Thạch Phong tuyệt đối nói, không phải ta suy nghĩ lung tung. Cố này uy áp càng ngày càng minh lộ ra, ta đoán có thể là cái kia Thanh Bảo tu sĩ. Nghĩ đến chỗ này nhân thần thông, sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng lao nhanh suy tư. Đối với phương đại giao động xếp đặt, không chút nào che giấu vết tích, còn cố ý tràn ra như thế uy áp, rõ ràng hắn cực độ tự tin, căn bản vốn không lo lắng Thạch Phong có thể phản kháng. Loại này hành vi tựa như mèo già hí cái chuột, muốn địch nhân sợ hãi kinh hãi, nhận hết giày vò lại giết đi. Làm sao bây giờ? Chạy chắc chắn chạy không thắng, liều mạng đâu? Tự có Long lão gia cùng Tiểu Hắc hai người trợ giúp, bất quá Tiểu Hắc chỉ là nhất giai, cơ hội giúp không được gì. Long lão gia tắc thì bị quản chế Vu Huyền Quy Quốc, ra tới thời gian có hạn, hơn nữa cũng không phát huy được toàn bộ thực lực. Mà Thanh Bảo tú sĩ là giả đàn tu sĩ, lại còn không là bình thường giả đàn tu sĩ, như Phượng Tê Đồng cũng là giả đàn tu sĩ, nhưng hợp chúng sư đệ chi lực cũng đấu không lại Ô Hoàn Xà Vương, mà Thanh Bảo tú sĩ cùng Xà Vương du đấu, không xuất toàn lực, Xà Vương đều không làm gì được hắn. Thạch Phong có dự cảm, cho dù hắn, Long lão gia, Tiểu Hắc ba cái một cùng ra tay, cũng không phải Thanh Bảo tú sĩ mười hợp địch. Ngay tại Thạch Phong suy tư thời khắc, uy áp càng ngày càng mạnh, thấy lạnh cả người triệt để bao phủ Thạch Phong. Thạch đột. Không được, đây là thổ sơn, không phải nham thạch, cho dù là nham thạch, nhưng lúc đó tại truyền tống đại sảnh đã thử qua, Thanh Bảo tu sĩ thần thức đủ cường đại, có thể phát giác trốn vào trong viên đá chính mình. Giác Ma Long nói, ngươi như thế nào đần như vậy nha, nhanh chóng trốn đến Huyền Quy Cốt bên trong tới nha. Trên núi này tảng đá có rất nhiều, Huyền Quy Cốt hôn ở bên trong, hắn cái nào phân biệt ra được. Mồ hôi lạnh đã theo Thạch Phong thái dương lưu lại, hắn co giò chạy như bay, vừa chạy vừa nói, lời nói này trộm, nếu là sớm một chút, ta trốn vào Huyền Quy Cốt, ngược lại là có thể tránh thoát hắn, nhưng bây giờ hắn thần thức đã phong tỏa ta. Ta tiến vào Huyền Quy Cốt lại như thế nào? Thanh Bảo tu sĩ truy đến nơi đây, phát giác ta không thấy,
chắc chắn chung quanh tìm kiếm. Huyền quy cốt tuy là cái tiểu thạch đầu, nhưng có phần không giống bình thường, trước kia Thiên Lý lập tức liền có thể phát giác khác thường, bây giờ có thể nào giấu giếm được Thanh Bảo Nhân. Cái kia ngươi dạng này ngốc chạy hữu dụng không? Ngươi có thể hất ra đối phương. Thạch Phong đạo, đương nhiên không được, nhưng bao nhiêu kéo ra điểm khoảng cách, cho ta có chút suy tính thời gian. Ngươi Thạch Đan không phải không sợ quỷ âm chi khí sao? Nếu không thì trực tiếp nhảy vào quỷ hỏa, tiểu tử kia lại có năng lực, còn có thể theo tới. Hắn là không dám, nhưng ta cũng khoảnh khắc bị đốt vì bụi. Dương Vại Thạch năng khắc chế u ám chi khí, nhưng quỷ hỏa không phải âm khí, nó là hỏa diễm. Vừa tiếp xúc da của ta ra, ta liền bị đốt không có. Giác Ma Long nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Thạch Phong trong lòng nóng nảy, dứt khoát trực tiếp ngự lên Vũ Hế Phi Chu, hoành không xuyên thẳng qua. Vốn là Vạn Thánh Cung bên trong âm thú tàn phá bừa bãi, tu sĩ phần lớn không dám ngự khí phi hành, nhưng giờ này khắc này, Thạch Phong cũng không lo được nhiều như vậy, thậm chí hy vọng đưa tới âm thú, có lẽ có thể cản ngăn đón Thanh Bảo tu sĩ. Ai ngờ, cũng không biết nguyên nhân gì, Thạch Phong bay trong vòng 3-4 dặm địa, chung quanh càng là một cái âm thú cũng không có, mà thân hậu thiên bên cạnh đã hiện ra một cái hắc ảnh. Phong độn thuật lấy tốc độ tăng trưởng, lấy Thanh Bảo tu sĩ giả đàn tu vi, đuổi kịp Thạch Phong chỉ sợ cũng liền mười mấy hơi thở. Thạch Phong liều mạng đem pháp lực rót vào phi trù, ngươi nhanh nhìn chung quanh một chút nơi nào có âm thú khí tức, chúng ta bay qua. Giác Ma Long cũng nóng nảy, máng, gặp quỷ, lão phu thần thức phạm vi bên trong, thế mà không có một con âm thú, đông nam hướng ngược lại có chút khí tức, nhưng quá xa, không kịp. Tiểu Hắc rát rát kêu to, ra hiệu thả hắn ra ngoài, ngăn cản truy binh. Sợ hai tử vong bao phủ lại Thạch Phong, nhìn qua dưới chân liên miên quỷ hỏa, Thạch Phong trong lòng đống nhiên khẽ động, đúng, ta như thế nào ngốc như vậy? Hắn tử trong ngực móc ra ba chương phụ triện, niệm động chú ngữ, ba cái hỏa phù tề tề bắn ra, hóa thành một đám lửa. Cùng lúc đó, Thạch Phong vừa thu lại Vũ Hế Phi Chu, cả người bọc lấy hỏa cầu từ không trung trực truy xuống. Bây giờ, Thanh Bảo tú sĩ cách ly Thạch Phong đã bất quá số bách trượng, hắn gặp Thạch Phong động tác như thế, lại không nóng nảy, chỉ cười lạnh liên tục. Thạch Phong người trên không trung, hai tay không ngừng, cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy kiện mũ che màu bạc, khoác lên người. Cái này áo choàng tên là Phân Thủy Định Hỏa, chính là bạch mắt băng ngư vây cá ngưng ti luyện, vừa có thể phân thủy, lại có thể cách hỏa, là Thạch Phong tự tay luyện chế một kiện trung phẩm pháp khí. Thạch Phong mắt thấy Thanh Bảo tu sĩ đuổi sát, chỉ sợ hắn xa xa phát chiều, vội vàng dưới chân tăng lực, hạ xuống tốc độ tăng vọt, như mũi tên, một đầu đâm vào quỷ hỏa bên trong. Chương 298, tuyệt địa 2, chương 298, tuyệt địa 2, khắc chế quỷ hỏa đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu nhất chính là lấy hỏa công hỏa, quỷ hỏa chính là thiên hạ nổi danh ba đại hàn diễm một trong, có thể dương hỏa khắc chi. Kỳ thực bản chất mà nói, quỷ hỏa cũng có thể thiêu đốt dương hỏa, chỉ bất quá đang thiêu đốt quá trình bên trong, dương hỏa đã ở đốt cháy nó, cuối cùng song song hóa thành hư không. Thạch Phong lấy hỏa cầu hộ thân, rơi vào quỷ hỏa, tựa như cái nung đỏ đại thiết cầu ném vào rối bù trong đống tuyết, lập tức đốt xuyên cái lỗ thủng rất xuống. Chỉ là cùng thời gian, Thạch Phong hộ thân hỏa cầu đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng. Thạch Phong thầm kinh hãi, quỷ hỏa chi uy quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn vội vàng lại tế ra một sấp hỏa phù, một lần nữa chống đỡ đại hỏa cầu. Thạch Phong nhảy vào chính là một cái cống rãnh, bề sâu chừng 3 trượng, rất nhanh, hỏa cầu đốt xuyên quỷ hỏa, Thạch Phong người liền rơi đến câu thực chất. Câu thực chất là thật dày cỏ giang cưa, tạo vật thần kỳ, quỷ hỏa nhân thú nghe mà biến sắc, nhưng lại đốt không được cỏ giang cưa. Nói xác thực, là đốt không được còn sống cỏ giang cưa. Từng có tu sĩ tính toán thu thập cỏ giang cưa, dệt thành thảo giáp, chuyên môn dùng để đối kháng quỷ hỏa, nhưng rất nhanh phát giác, một khi cỏ giang cưa rút lên khô cạn về sau, liền không cách nào chống cự quỷ hỏa, nhanh chóng bị đốt không có. Bởi vậy, cho tới bây giờ, ngoại trừ lấy dương lửa thiêu hủy bên ngoài, nhân tộc hay là tìm không thấy đối kháng quỷ hỏa hữu hiệu hơn pháp môn. Thạch Phong quanh thân hỏa diễm cũng cực hung mãnh, cỏ giang cưa không sợ quỷ hỏa, nhưng ở dương hỏa trước mặt nhưng là yếu ớt cực điểm. Thạch Phong rất mau đem thật dày đống cỏ đốt lên, chân đạp câu thực chất đất bằng. Bây giờ, Thanh Bảo tú sĩ đã đuổi tới Thạch Phong mới rơi xuống đất bầu trời, hắn lạnh lùng nhìn xem Thạch Phong đâm đầu thẳng vào quỷ hỏa, căn bản không đưa tay ngăn cản, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạo. Lấy dương hỏa khắc quỷ hỏa, cái này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng thì tính sao? Phía dưới này quỷ hỏa liên miên, ngươi trốn ở bên trong có thể trốn bao lâu? Thạch Phong đốt lên cỏ giang cưa, xem xét lòng bàn chân, trong lòng thất vọng, lòng bàn chân là ở ướt bùn đất, cũng không phải là nham thạch. Giác Ma Long nói, tiểu tử ngươi có phải hay không hồ đồ? Trên tảng đá có thể mọc thảo sao? Vậy khẳng định là bùn rồi, ngươi hao hết khí lực chui vào để làm gì? Bây giờ thời gian làm trễ lại, ra ngoài cũng không được, nhân gia ở bên ngoài trông coi ngươi đây. Ta lúc nào nói qua muốn đi ra ngoài? Thạch Phong thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, đem trên lưng Phân Thủy Định Hỏa áo choàng quấn tới. Áo choàng từ Thạch Phong bên người dương hỏa xuyên qua, không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng đi vào quỷ hỏa phạm vi, mũ che màu bạc từ từ tăng dã, trong chớp mắt đốt không có. Giác Ma Long lắc đầu nói, ngươi cái này áo choàng chỉ có thể khắc chế dương hỏa, quỷ hỏa chính là âm hỏa, tổn thất vô ích một cái kiện pháp khí. Thạch Phong không có lên tiếng âm thanh, lấy ra quỷ linh bản, ổn định lại phương vị, đặt cỏ giang cưa, tại câu thực chất hướng về bắc hành tiến, trên người của hắn dương hỏa đem quỷ hỏa đốt xuyên đồng thời, tự thân cũng đang không ngừng hao tổn, Thạch Phong tắc thì không ngừng kích phát hỏa phủ, duy trì quanh thân dương hỏa. Thanh Bảo tú sĩ đợi một hồi, gặp Thạch Phong vẫn như cũ không có từ trong hỏa hại chui ra, có chút không kiên nhẫn, giơ tay một cái tiểu kiếm lăng không phi rơi, theo Thạch Phong mới hạ xuống tuyến đường chui vào hỏa hại. Truy Phong đâm như thiểm điện đâm vào, chợt bay trở về, trở xuống Thanh Bảo tú sĩ bàn tay. Hắn nhìn một chút kiếm tiêm, không có vết máu, nhưng có bùn đất vết tích. Thanh Bảo tú sĩ lại lấy mũi ngửi ngửi, tức là khứu giác của hắn mặc dù linh mẫn vô cùng, nhưng cách hừng hực quỷ hỏa lại là cái gì cũng người không thấy.
Kỳ thực không những cách quỷ hỏa, chính là cách thật dày thực chất quỷ âm chi khí, khiếu giác cũng là mất đi hiệu lực. Làm Thạch Phong cùng Thôi Mánh rơi vào quỷ tỉnh về sau, Thanh Bảo tú sĩ liền đã mất đi Thạch Phong dấu vết, bằng không hắn cũng không cần trảo lưu nhị tới siêu hồn. Chẳng lẽ người này đã bị quỷ hỏa đốt không có? Thanh Bảo tú sĩ mặt trầm xuống, hắn không tin như thế tên giảo hoạt sẽ như vậy dễ dàng chết rồi. Lúc này ngón tay gậy liên tục, truy phong đâm không ngừng đâm vào hỏa hải. Đầu này cống ngầm là nam bắc hướng ngũ lượng, Thanh Bảo tú sĩ tùy ý tuyển đi về phía nam hướng, truy phong đâm lên này liên tiếp, một đường đâm xuống. Trùng hợp Thạch Phong là bắc hướng mà đi, tránh thoát một kiếp. Thạch Phong một đường lấy hỏa phù mở đường, hắn ở đây cửu phù môn 4 năm, luyện chế phù triển rất nhiều, như chuyến này hơn 100 trượng. Giác Ma Long nhịn không được nói, tiểu tử, đây không phải pháp tử, thời gian đốt hết một nén hương, ngươi liền ném đi hơn 40 trương hỏa phù, chẳng lẽ trên người ngươi phù triển vô cùng vô tận sao? Đương nhiên không có. Thạch Phong đáp, hắn chợt từ chữ vật túi lấy ra một vật, chính là cái kia thất hỏa hồ lô. Thất hỏa hồ lô xúc tu lạnh bớt, chính là hàn vũ tinh sắt tạo thành, có thể cất giữ đại lượng hỏa diễm. Thạch Phong mở ra hồ lô nhét, niệm động chú ngữ, một đạo lớn hỏa long tuôn ra, quỷ hỏa bị đánh xuyên cái lỗ thủng. Thạch Phong lấy ra vũ hế phi chu, nằm sấp ở phía trên, phi chu dọc theo thất hỏa hồ lô mở ra tới khoảng không đạo, hướng về bắc mà đi. Thanh Bảo tú sĩ đi về phía nam truy đâm ra mấy chục trượng, không thu hoạch được gì, lúc này quay đầu, lại đi bắc đuổi theo. Thật dày quỷ hỏa ngăn cách hai người, thị lực thần thức hết thảy không có chỗ dùng. Thạch Phong tại cống danh bên trong chậm rãi phi hành, Thanh Bảo tú sĩ truy phong đâm dần dần đuổi theo, nhưng Thạch Phong lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 299, trong động dị tượng chương 299, trong động dị tượng Giác Ma Long vui vẻ nói, cái này tiểu hồ lô là trước kia ảnh ma long đại nhân cho. Thạch Phong đạo, đúng vậy. Giác Ma Long hỏi nói, bên trong chứa được bao nhiêu hỏa diễm? Thạch Phong đạo, hẳn là rất nhiều. Ta tại tông môn cũng không có việc gì liền hướng bên trong quán thâu hỏa diễm. Hai bọn họ trong lúc nói chuyện, không biết truy phong đâm khoảng cách hai người càng ngày càng gần, cách biệt bất quá 3-4 trượng, tùy thời liền muốn đâm tới. Nhưng cuối cùng, vẫn là Thanh Bảo tu sĩ mất kiên trì. Sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống, nguyên lai tưởng rằng Thạch Phong dưới tình thế cấp bách, ỷ vào trên người có chút hỏa phù, một đầu đâm vào hỏa hải, chỉ cần hỏa phù hao hết, tự nhiên còn phải chui ra ngoài. Ai ngờ, đã qua gần nửa canh giờ, cũng không thấy Thạch Phong đi ra. Chẳng lẽ nói trên người người này có bí thuật gì có thể khắc chế quỷ hỏa? Không, không thể nào, chính là tu sĩ kim đan cũng không thần thông như vậy, hơn nữa đối phương nếu là có bực này bí thuật, cần gì phải bị chính mình truy đến không đường có thể trốn lúc mới thương hoàng nhảy vào quỷ hỏa. Hoặc có lẽ là trên người người này giấu rộng lượng hỏa phù, này cũng có khả năng, dù sao người này là cựu phù môn đệ tử. Bất quá lâu như vậy rồi, cái kia phải tiêu hao bao nhiêu phù triện? Huống chi còn nhất thiết phải tất cả đều là hỏa phù. Khác phù triện đối với quỷ hỏa thế nhưng là không chỗ dùng chút nào. Lại hoặc là nói người này xông vào quỷ hỏa lúc phụ thêm cái kia kiện mũ che màu bạc chính là dị bảo. Này cũng có khả năng. Thiên hạ bảo vật đều có kỳ diệu, chính mình liền từng nghe nói có chuyên môn khắc chế quỷ hỏa pháp bảo. Thanh Bảo tú sĩ càng nghĩ, quyết tâm cắn răng nói, tiểu tử, ngươi theo ta hao tổn, lão tử liền bồi ngươi hao tổn, cái này phương viên mười dặm ngoại trừ quỷ hỏa, chính là đất hoang, chỉ cần ngươi một thò đầu ra, ta liền có thể phát giác ngươi. Thử. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phi thiên nhập địa. Nghĩ tới đây, Thanh Bảo tu sĩ thu hồi truy phong đâm, tìm chỗ dốc cao, khoanh chân ngồi xuống. Thạch Phong thân ở quỷ hỏa chỗ sâu, căn bản muốn không biết Thanh Bảo tú sĩ động tác, hắn dọc theo cống ngầm, con lộn lộn hướng về bắc, đi gần tới một canh giờ, Giác Ma Long nhịn không được nói, ai, tiểu tử ngốc, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi đùa lửa nghiện phải không, còn không khẩn trương đi ra. Thạch Phong đạo, Long lao ra, không phải ta thích đùa lửa. Mặc dù một giờ, nhưng chúng ta một đường lấy hỏa công hỏa, tốc độ tiến lên cực chậm, tính ra đi ra vẫn chưa tới 10 dặm đất. Ngươi cảm thấy có thể chạy ra Thanh Bảo nhân thần thức phạm vi sao? Bây giờ ra ngoài, không là muốn chết sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chuẩn bị đốt ở đâu mới là một đầu? Ta tiến vào quỷ hỏa trước, từng nhìn chung quanh, nhớ mang máng mặt phía bắc có tòa thạch sơn, quỷ hỏa kéo dài đến chân núi, chúng ta đến nơi đó, có lẽ có thể thông qua thạch độn thoát khỏi đối phương. Ngọn núi kia có bao xa? Đại khái 30 dặm đi. 30 dặm. Giác Ma Long mở to hai mắt, tiểu tử, trên tay ngươi hổ lô mặc dù thần diệu, nhưng đốt xuyên quỷ hỏa tiêu hao hẳn rất lớn đi, bên trong hỏa diễm còn có thể lại kiên trì một canh giờ sao? Thạch Phong lắc đầu nói, không thể, thực không dám giấu giếm, lão gia, trong hổ lô hỏa diễm đã sắp dùng hết rồi. Đoán chừng liền một thời gian uống cạn chung trà đều không kiên trì được. Giác Ma Long nhảy lên cao 3 thước, cái gì? Một thời gian uống cạn chung trà đều không kiên trì được. Vậy tiểu tử ngươi còn bình tĩnh như thế, nói cái gì một đường đốt tới chân núi? Do đó, vãn bối đang muốn thay cái pháp tử. Giác Ma Long kinh sợ nói, cái gì? Chẳng lẽ trên người ngươi còn không chỉ một cái hỏa hồ lô? Không phải. Như thế thần vật vãn bối có một đã là may mà rồi, nơi nào còn có rất nhiều. Thạch Phong chỉ một cái thất hỏa hồ lô, Long lão gia ngươi còn nhớ rõ cái này thất hỏa hồ lô lai lịch sao? Ta nhớ được trước kia ảnh ma long đại nhân cầm cái này kiểm tra dạy ngươi luyện khí trình độ, ngươi đã nói, hồ lô này chính là hàn vũ tinh sắt tạo thành, là dị vực chảy vào tần trung đại lục, chứa được ngọn lửa pháp khí. Thạch Phong gật gật đầu, ừm, sát thực nói, là xích viêm đại lục thần câu bộ tộc pháp khí. Lão gia ta chỉ biết là xích viêm đại lục nóng bức khô giáo, dân cư hoang vu, đến làm gì thần câu bộ tộc, chưa từng nghe nói. Văn bối cũng chưa nghe nói qua. Vậy làm sao ngươi biết thất hỏa hồ lô là thần câu bộ tộc pháp khí? Nói thật, cái này thất hỏa hồ lô có thể sử dụng hàn vũ tinh đúc bằng sắt tạo, chắc chắn không phải tầm thường. Ảnh ma long tiền bối đoán chừng mình cũng không biết, chỉ biết là nó có thể chứa được hỏa diễm, tiện tay thì cho ta. Ta tại tông môn từng cẩn thận nghiên cứu qua nó, đằng sau hao hết khí lực, mới trong đó Bích phát hiện một chút văn tự, bất quá những dị tộc này văn tự ta lúc đó một cái cũng không biết. Lúc đó một cái cũng không biết, đó chính là nói ngươi bây giờ có biết. Ừm, trong hồ lô Bích có hai thiên văn tự, ta đã giải mở trong đó một thiên. Nói đến, cái này còn muốn bái vệ phù khanh ban tặng, nó cho ta rất nhiều điển tịch quang duyệt, trong đó có rất nhiều liên quan tới văn tự khảo chứng tạp học. Văn tự khảo chứng? Giác Ma Long không hiểu. Thạch Phong gật đầu nói, đúng nha. Văn tự khảo chứng học vấn rất nhiều tông môn cũng sẽ không đi nghiên cứu, dù sao loại này kê cổ khảo chứng hao thời hao lực, vừa không cách nào để cao tự thân tu vi, cũng vô pháp tăng cường tông cửa thực lực. Nhưng đối với cựu phù môn loại này chuyên công pháp trận phù triện môn phái tới nói, nghiên tập văn tự nhưng là rất tất yếu, bởi vì pháp trận phù triện cũng là thượng cổ lưu truyền chi vật, trước mắt rất nhiều thượng cổ pháp trận hoặc thất truyền, hoặc không cho mẹ, nếu có thể phá giải bổ chính, vậy thật khó lường. Bởi vậy, cựu phù môn mới có rất nhiều liên quan tới văn tự khảo chứng điện tịch, mà loại điện tịch, vệ phù khanh cảm thấy không dùng được, nhất mạch nhét rất nhiều cho ta xem. Chương 299, trong động dị tượng 2, chương 299, trong động dị tượng 2, Thạch Phong lắc đầu, còn chưa nhận biết. Lời nói văn tự là môn đại học vấn. Nghe nói trước đây thượng tiên thương hiệt tạo chữ, thiên hạ chỉ có một loại văn tự, nhưng theo thời gian đưa đẩy, lời nói văn tự không ngừng diễn hóa, đã đủ loại, khó mà nói hết. Huyền quy cốt bên trong văn tự ta vẫn không biết, chỉ là trùng hợp phá giải thất hỏa hồ lô bách trong một thiên văn tự thôi. Giác Ma Long hỏi nói, chữ viết này là nói cái gì? Nói đúng cái hồ lô này ngoại trừ tồn chữ hỏa diễm bên ngoài, còn có biến hóa chi công. Giác Ma Long nghi hoặc nói, biến hóa, có ý tứ gì? Ngươi xem. Thạch Phong chỉ tay một cái, đen như mực hồ lô ngừng phun trào hỏa diễm. Thạch Phong trong miệng đọc lên một chuỗi khó hiểu khẩu quyết, hồ lô lại dần dần lớn lên, từ cao nửa thước dần dần trở thành cao chừng hơn một trượng cự hình hồ lô. Thạch Phong đánh pháp quyết, miệng hồ lô một cỗ hấp lực truyền ra, như cá voi hút nước, phương viên một trượng bên trong quỷ hỏa hối hạ tràn vào hồ lô. Quỷ hỏa là loại cực đặc thù âm hỏa, nó đản sinh tại bạch quang trùng ổ bụng, như tơ giống như đầy trời bay lả tả, đụng tới cái khác quỷ hỏa, liền dính phụ cùng một chỗ, cuối cùng như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, nối thành một mảnh hỏa hải. Nhưng chính là bởi vì loại này dính tính chất, quỷ hỏa bị thiêu hủy hoặc sau khi hấp thu. Bên cạnh quỷ hỏa bổ khuyết tới cần nhất định thời gian, cái này mới cho Thạch Phong dung thân không gian. Thạch Phong niệm động pháp quyết, thất hỏa hồ lô đem quỷ hỏa đại lượng hút vào đồng dạng mở ra một cái thông đạo. Giác Ma Long đại vui, diệu cực, diệu cực. Vũ Hế Phi Chu tại thất hỏa hồ lô mở ra tới thông đạo tiếp tục bắc hành, đi ra hẹn hai dặm địa, cự hình hồ lô cũng đã đổ đầy. Thạch Phong vừa bấm quyết, đem trong hồ lô quỷ hỏa toàn bộ phun tại sau lưng. Thanh không hồ lô về sau, lại lần nữa thu nạp trước mặt quỷ hỏa, lòng vòng như vậy thao tác, tuy là phiền phức tốn thời gian, nhưng cũng may vô kinh vô hiểm. Ước chừng dùng sau 2 canh giờ rưỡi, Thạch Phong cuối cùng đi tới thạch sơn phía dưới. Quỷ hỏa chỗ ở cống ngầm một đường kéo dài lòng núi, Thạch Phong đi đến đi sâu vào một khoảng cách, cân nhắc muốn hay không trốn vào trong nham thạch, lại có chút do dự. Tiến vào nham thạch liền không có quỷ hỏa che chắn, có thể hay không bị thanh bảo nhân phát giác hành tung đâu. Người này thần thức thế nhưng là có thể xuyên vào đá. Hắn đang do dự, đột nhiên, trước mắt sáng choang quỷ hỏa bên trong hiện ra một màn màu đen, Thạch Phong cả kinh, mới phát giác phía trước không còn là liên miên quỷ hỏa, thay vào đó là đồng như mực nước thực chất quỷ âm chi khí. Thạch Phong nhìn chăm chú quan sát, phát hiện mình chỗ thân tại một gian to lớn sơn động, rất nhiều thạch nhũ từ trên hướng xuống đổ dài, như từng cây cái rủi đâm vào mặt đất. Thạch Phong lập tức hiểu được, này sơn động tất cả đều là nham thạch, không có bùn đất, cỏ răng cưa không cách nào lớn lên, quỷ hỏa cũng liền tắt. Thạch Phong e ngại quỷ hỏa, nhưng cũng không sợ quỷ âm chi khí, thấy thế đại hỉ, từ trên thuyền bay nhẹ xuống, hướng về trong động đi 30-40 trượng, phía trước lại bốc lên ánh sáng. Thạch Phong đột lấy ánh sáng tìm kiếm, vượt qua mấy cây thạch nhũ, phía trước hiện ra một ngụm đường kính 3 trượng vị tỉnh, ra bên ngoài đang không ngừng bốc lên đen nhánh âm khí. Nguyên lai nơi này cất giấu một cái cự đại linh nhãn, trong động quỷ âm chi khí đang bản nguyên ở đây, mà trước sơn động phía sau bị quỷ hỏa ngăn chặn phong bế, đến mức những thứ này âm khí không cách nào phát tiết, càng để lâu càng dày, tạo thành một cái hắc khí không gian. Trong sơn động địa phương khác cũng là nham thạch, duy chỉ có cái này quỷ tỉnh ngoại lệ, nó phía dưới là có bùn đất, bởi vậy sinh trưởng cỏ răng cưa, chỉ bất quá, cái này quỷ tỉnh bên trong chỉ lớn một gốc cỏ răng cưa, một khỏa to lớn vô cùng cỏ răng cưa. Hắn mặt lá chừng 10 trượng, bước lên hỏa quang, tựa như một cây thật dài bức đèn, đầu nô ra đến, sợi rễ rũ xuống quỷ tỉnh chỗ sâu. Giác Ma Long thán nói, cái này buộc quỷ hỏa sắp hiện lên thanh lam, cùng cái khác quỷ hỏa màu tái nhợt hoàn toàn khác biệt. Thạch Phong đạo, nó vốn là chỗ trên linh nhãn, phía dưới không ngừng có nguyên khí bốc lên, hết lần này tới lần khác sơn động phong bế đè ép, trăm ngàn năm xuống, nơi này quỷ âm chi khí càng ngày càng tinh thuần, cứ thế biến thành hỏa diễm chuyển thành thanh lam chi sắc. Vê đút hoặc vê đút. Giác Ma Long nói, cái này buộc quỷ hỏa ngươi có thể hay không dùng hồ lô lấy đi? Muốn là có thể, cái này buộc quỷ hỏa phun ra ngoài, chỉ sợ Nguyên Anh lão quái cũng ngăn cản không nổi. Thạch Phong lắc đầu, ta không nắm chắc, một phần vạn thất hỏa hồ lô trang không được nó. Bị nó đốt đi, vậy sẽ thua lô lớn. Giác Ma Long điếu môi nói, tiểu tử không có gan. Thạch Phong ngồi xếp bằng, rút viên thuốc ném vào trong miệng, lật cái bạch nhãn, lao ra ngươi nói chuyện không đau eo, ta thu cái này quỷ hỏa lại như thế nào, khó khăn đạo Nguyên Anh lão quái đứng ở nơi đó để cho ta phun sao. Tu sĩ Kim Đan cũng có thể bóp chết ta đi lo lắng ám toán Nguyên Anh lão quái. Ta rảnh đến hoàn sao. Hắn nói xong, không tiếp tục để ý Giác Ma Long lại nhải, nhắm mắt lại, chậm rãi điều tức, hắn một đường buôn ba, nguy cơ không ngừng. Lần này càng là trước cùng thôi mãnh đại chiến sinh tử, ngay sau đó lại là thành bảo tú sĩ một đường theo đuổi không bỏ. 4-5 canh giờ lao tâm hao tâm tổn sức, Thạch Phong chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, trung điệp ủ rũ xuống tới, nhịn không được trực tiếp ngủ. Giấc ngủ này, khoảng chừng 3 canh giờ, mông mông ở bên trong, Thạch Phong lòng có cảm giác, tựa hồ có người ở nhìn trộm chính mình. Chương 300, chết đi sống lại chương 300, chết đi sống lại hắn cả kinh tức tỉnh, giơ tay lên, long tiềm kiếm bay ra, để ngang trước mặt. Giác Ma Long tại Huyền Quy Cốt bên trong cũng ngủ gật, bị Thạch Phong động tác giật mình tỉnh giấc, cũng biết nói, xảy ra chuyện gì? Thạch Phong nhìn bốn phía một cái, sơn động khói đen mờ mịt, không nhìn thấy gì, hắn nghi hoặc nói, ta cảm thấy có người tựa hồ tại nhìn ta. Chẳng lẽ là cái kia Thanh Bảo Nhân? Không thể nào, hắn làm sao có thể xâm nhập bị hỏa? Có phải hay không là cái gì âm thú? Giác Ma Long lắc đầu nói, hẳn là rất không có khả năng. Âm thú đồng dạng sợ quỷ hỏa, lại nói âm thú không có linh trí, nhìn thấy ngươi trực tiếp liền nhào tới, đâu còn khách khí với ngươi. Thạch Phong gật gật đầu, đứng dậy bốn phía đi một vòng, cũng không nhìn thấy dị thường gì, lần nữa ngồi xuống, thầm nghĩ, có thể là mình mệt mỏi, lại sợ Thanh Bảo tú sĩ cực điểm, mới có cái này mộng điểm đi. Ngủ 3 canh giờ, Thạch Phong tinh thần dịch dịch, pháp lực thể lực đều khôi phục 9/10, hắn sau khi ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc một bộ hành động. Ra ngoài là không dám, trời mới biết Thanh Bảo tú sĩ đi hay không. Thạch Phong chuẩn bị tại cái này thạch động lý ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, Thanh Đế quốc mở ra tổng cộng liền 3 tháng thời gian, mùa hạ vừa qua, quỷ âm chi khí chuyển thành nồng đậm, âm thú trọng lại nhao nhao trôi ra, bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt mặc cho ai cũng không dám lại ở lại. Cái này Thanh Bảo tú sĩ là thí kiếm sơn trang người, tới Thanh Đế quốc mục đích hẳn là Hà Lạc Tháp, không đến mức cùng chính mình tiêu hao hơn 10 ngày a. Mà mười mấy ngày nay, vừa vặn có thời gian xử lý một chút thôi mánh lưu ở trong đầu mình đại lượng thần thức vân. Lẽ ra thần minh thuật có thể hấp thu còn sót lại thần thức, những thứ này thần thức vân luyện hóa về sau, có thể tăng cường rất nhiều thần thức mình. Nhưng Thạch Phong lại có chút bận tâm, đối phương xuất thân quỷ đạo tông cửa, lại là nguyên anh cư sĩ dòng chính hậu duệ, những thứ này còn sót lại trong thần thức có thể hay không giấu có cái gì cả bấy. Thạch Phong đang đánh giá lợi và hại, đột nhiên một hồi không hiểu kinh dị xông lên đầu. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới, phía trước hắn và Vân Nhi tại cuối cốc sau khi chia tay, đi qua một tòa rừng rậm, lúc đó tự mình nghĩ xuyên lâm mà qua, đột nhiên liền dâng lên bây giờ cảm giác giống nhau, cứ thế về sau Thạch Phong không dám tiếp tục chui vào rừng rậm, mà là đi đường vòng rồi. Thạch Phong hô đứng dậy, chằm chằm lên trước mắt hắc vụ, trong miệng hắn cúi đầu niệm động chú ngữ, điểm nhật kiếm, Khôn Duy kiếm, Việt nữ kiếm, Diễn hồn kiếm từ túi bên trong bay ra, trôi nổi tại ngoài thân ba thước. Đột nhiên, nồng nặc quỷ âm chi khí trái phải tách ra, một cái tiểu thú từ trong hắc vụ cấp tốc chui ra, giống như lang như cáo, to lớn như quyển. Là cái kia âm hỏa thú. Một chiêu đánh giết cốt đột tử quỷ hỏa chi tinh. Thạch Phong lập tức hồn phi thiên bên ngoài, chạy mau. Dưới chân hắn trầm xuống, liền muốn trốn vào nham thạch. Nhưng mà, âm hỏa thú một thử nha, đã tận xuống lại, tốc độ như điện quang đột nhiên phát, Thạch Phong vừa không kịp vận kiếm ngăn cản, cũng không kịp né tránh đột điện. Hắn chỉ cảm thấy đan điền hơi nóng, ngay sau đó một cỗ bài sơn đảo hải sức mạnh xung kích tới. Thạch Phong kêu to, mạng ta xong rồi. Lơ lửng bốn thanh bảo kiếm đồng thời rơi xuống đất, hắn thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Trong vô tri vô giác, Thạch Phong chỉ cảm thấy cả người như chỗ lò luyện, lờ mờ bên trong hắn lại trở về Hồng Thạch trấn, toàn thôn bị đốt đến đỏ bừng, một mảnh thê lương tiếng la khóc. Hắn và mẫu thân, muội muội bị Ma Khôi Tông bắt lấy, trói gô, ném vào hỏa hải, hắn trơ mắt nhìn mẫu thân bị thiêu đến cuộn thành một đoàn, hắn càng không ngừng kêu khóc, kêu to, dãy rủa, nhưng như thế nào đều dãy rủa không thoát, ngay sau đó chính hắn cũng bị đưa vào hỏa hải, hắn liền nhìn mình quần áo bị đốt cháy khét, cơ bắp bị nung chảy, lộ ra khô lâu không xương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thạch Phong yếu ớt tỉnh lại, Huyền Quy Cốt bên trong Giác Ma Long kinh hô, gặp quỷ. Tiểu tử ngươi không là chết sao? Thạch Phong cũng là không hiểu đấu, hắn xem trước một chút chính mình, tay chân đầy đủ, trên dưới quanh người đồng thời không có vết thương, chỉ là quần áo tóc ướt nhẹp, tựa hồ ra mồ hôi cả người. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, trong sơn động yên tĩnh, không thấy âm hỏa thú bóng dáng. Thạch Phong âm thanh phát cầm, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Ta không chết sao? Giác Ma Long đại gọi, đúng nha, ngươi thế nào không chết, ta rõ ràng trông thấy cái kia âm hỏa thú nhào về phía ngươi. Thạch Phong đạo, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia âm hỏa thú đâu? Có phải hay không đi? Giác Ma Long trách móc nói, đi. Đi ngươi một cái đại đầu quỷ, cái kia âm hỏa thú trực tiếp nhào vào thân thể của ngươi, đã không thấy tăm hơi, tiếp đó tiểu tử ngươi gục, tính ra đã hơn 2 canh giờ, lao ra ta cho là ngươi đã quy thiên rồi, đang ngồi cảm thán vĩnh viễn không lại thấy mặt trời thời điểm đâu, ai ngờ tiểu tử ngươi vậy mà sát chết vùng dậy. Thạch Phong nghe vậy, vội vàng xem cơ thể, cái này xem xét, cả đầu lập tức ông một tiếng, chỉ thấy mình đang điền khí hải bên trong, dương thoại thạch đan phía trước, một cái tiểu thú đang đứng lặng trong đó, hai nhọn đột miệng, kéo lấy cái đuôi, có thể không phải là âm hỏa thú, chỉ là so sánh với phía trước, nó thân hình thu nhỏ gấp trăm lần. Thạch Phong thần thức nội thị, gặp âm hỏa thú đang nhe răng trợn mắt, bộ dáng 10 phần phẫn nộ. Trước đó không lâu, tại bức bỏ đạo trường, Thạch Phong nghe lén Diệp Pháp Chân cùng cái kia thấp bản tử hướng sư thúc đối thoại, biết âm hỏa thú tính thích ăn hỏa, phía trước từng một đầu xuyên thủng cốt đột từ đan điện, hút đi tinh huyết hỏa linh, mà âm hỏa thú mới công kích mình, đánh bộ vị chính là đan điện, xem ra nó đồng dạng là muốn một ngụm nuốt lấy chính mình đan điện cơ đại, hút hết mình hỏa tinh nguyên. Nghĩ tới đây, Thạch Phong đan điện ký chuyển, một cỗ pháp lực vòng xoáy hướng âm hỏa thú công tới. Âm hỏa thú vốn là đang tức giận, gặp có khí lưu vào tới, kích phát giận dữ, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đồng phương mới đồng dạng, Thạch Phong chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đại lực vào tới, phái nhiên không thể chống cự, hắn cường tự chống cự 7-8 hơi thở, nhưng thực sự chênh lệch cách xa, kêu thảm một tiếng, đầu choáng váng một cái, lại té ngã trên đất. Tối tăm, không biết qua bao lâu, Thạch Phong lại chậm rãi tỉnh lại. Giác Ma Long kinh ngạc nói, tại sao lại trả thi? Thạch Phong suy yếu hỏi, Long lão gia, vừa mới xảy ra cái gì? Giác Ma Long bạch nhãn đều bay lên tiền, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta biết cái quỷ. Ta đang nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi bỗng nhiên liền toàn thân run rẩy, một đầu ngã xuống đất, ta còn tưởng rằng ngươi lại treo đây. Thạch Phong lần nữa thần thức nội thị, trong đan điền âm hỏa thú vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nó thần sắc cũng cực đội vàng sao động. Thạch Phong chỉ cảm thấy không hiểu đấu, hắn không cam tâm, lần nữa phát lực công kích âm hỏa thú, tình hình cùng hai lần trước hào không khác biệt. Thạch Phong chỉ giữ vững được mười hơi, lại hôn mê bất tỉnh. Mấy người Thạch Phong lần nữa tỉnh dậy bò lên lúc, Giác Ma Long nghe rằng, Trầm Ung Dung nói, cùng ngươi nhiều năm như vậy, mới biết được tiểu tử ngươi lại có chứng động kinh quyết điểm, cái này nửa thiên thời gian, ngươi cũng run rẩy ba lần rồi. Thạch Phong nhất thời im lặng, xem đan điền, âm hỏa thú vẫn như cũ ngồi xổm ở bên trong. Thạch Phong lần này không có động thủ lần nữa, hắn trước tiên nuốt một mai đan dược, lúc trước ba phen xung kích, hắn đan điền pháp lực đã hao tổn không sai biệt lắm. Thừa dịp pháp lực khôi phục thời khắc, Thạch Phong mới nói, Long lão già, ngươi không biết sao? Cái kia âm hỏa thú chiếm cứ tại ta đan điền, như thế nào đều đuổi đi không được. Giác Ma Long ngẩn ngơ, tại trong thân thể ngươi, nó không phải trực tiếp nuốt ngươi đan điền sao? Đúng nha, theo đạo lý là như thế này, ta cũng cho là ta chết chắc, nhưng bây giờ không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta còn chưa có chết, nó cũng không đi ra. Giác Ma Long trầm tư phút chốc, đúng rồi, ta hiểu được. Âm hỏa thú bây giờ còn không nói bụng, nó chuẩn bị các loại, đem tiểu tử ngươi màn đêm buông xuống ban đêm. Thạch Phong chỉ cảm thấy một hồi bi thương, Long lão già, thừa dịp bây giờ nó còn không có làm loạn, ngươi không mau cứu ban bối. Giác Ma Long nói, ta ngược lại thật ra muốn cứu ngươi, nhưng làm sao cứu? Nó căn bản không phải yêu loại, mà là quỷ hỏa chi tinh, uy áp của ta đối với nó không cần. Không bằng ngươi tốt nhất cùng nó thương lượng, hứa chi lấy tiền mỹ nữ, thịt cá, xem nó có thể hay không nâng cao quý trảo, tha cho ngươi một mạng. Thạch Phong liền biết cùng Giác Ma Long lấy chủ ý là đàn gậy hai châu, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Hắn cẩn thận xem kỹ âm hỏa thú, lần này hắn đổ nhìn ra chút manh mối. Âm hỏa thú mặc dù còn ngốc tại đan điền, nhưng nó bị trúng quanh linh khí bao khỏa, tựa hồ như hám vũ bùn, bốn cái móng đuốt đều bị một mực dính chặt, thần sắc cũng lộ ra một chút mệt mỏi, ánh sáng màu lông ảm đạm rất nhiều. Thạch Phong thực sự kinh ngạc, lấy âm hỏa thú một chiêu đánh giết cốt đột tử thần thông, như thế nào sẽ không giết chết ta đây? Không, nó không thể nào như Giác Ma Long lời nói giữ lại ta màn đêm buông xuống tiêu. Lấy thần thông của nó, ta sớm nên như cốt đột tử đồng dạng, đan điền bị nó động xuyên một cái đại lỗ thủng mà chết. Nhưng hắn vì cái gì không giết chết ta? Hơn nữa nhìn hắn tựa hồ cũng có tiêu hao. Thạch Phong náo hải nhanh quay ngược trở lại, nhớ tới phía trước một vị khác hỏa tinh, mở mịt hỏa liên. Mình là thiên khuyết hỏa linh căn, tu luyện cửu ly sẽ linh đại pháp khiến cho đan điền như trống rỗng ao nước, bất kỳ cái gì hỏa linh lực đều có thể thu nạp. Chẳng lẽ âm hỏa thú cùng mở mịt hỏa liên đồng dạng, tiến vào đan điền liền bị khống trụ? Hai người khác nhau chỉ là, mở mịt hỏa liên là mình chủ động hút tiến vào, mà âm hỏa thú tiến vào trong cơ thể, mình là bị động. Kỳ thực Thạch Phong chỉ đoán đúng phân nửa, âm hỏa thú đúng là nhào lên muốn ăn tươi hắn, mà Thạch Phong có thể giữ được tính mạng, cửu ly sẽ linh đại pháp là nguyên nhân một trong, mà một nửa khác công lao nhưng là dương toại thạch đan, quỷ hỏa chính là thiên hạ ba đại hàn diễm âm hỏa thú đồng dạng vì lạnh âm thuộc tính, vừa lúc bị dương toại thạch khắc chế. Nghĩ đến điểm này, Thạch Phong trong lòng đại định, trước kia hắn dựa vào linh huyền kinh yếu ghi lại bí pháp, một chút, nước chảy đá mòn, cuối cùng đem mở mịt hỏa liên triệt để nóng chảy. Bây giờ chỉ cần xem mèo vẽ hổ, diễn đi cái này quỷ hỏa chi tinh cũng không qua thời gian sớm muộn sự tình thôi. Thế là, Thạch Phong ngồi ngay ngắn điều tức chờ pháp lực tràn đầy về sau, lại một lần khởi xướng đối với âm hỏa thú công kích, đương nhiên, không bao lâu hắn lại hôn mê bất tỉnh. Như thế nhiều lần, làm Thạch Phong lần thứ 16 té xỉu lúc, Giác Ma Long thật dài ngáp một cái, thì thào nói, có bệnh. Lười nhác lại nhìn, nằm sấp ngủ chết đi. Quả nhiên, tại Thạch Phong hao phí đại lượng đan dược về sau, âm hỏa thú lại rút nhỏ không thiếu, bộ dáng càng ngày càng mệt mỏi, mà Thạch Phong té xỉu số lần dần dần giảm bớt, kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Chương 301, không thể làm gì chương 301, không thể làm gì song phương rằng co nhau dòng dã 2 ngày, Thạch Phong nhìn một chút trong túi chữ vật, 2 ngày qua, đan dược đã đi 3 thành, không được. Tiếp tục như vậy, ta không có mài chết nó, đan dược liền dùng hết, mà bây giờ ta còn ở cung điện dưới lòng đất 3 tầng, không có đan dược không thể được. Hắn trầm tư hồi lâu, đông nhiên giật mình, âm hỏa thú lấy pháp lực công kích, nhưng nó tại trong cơ thể ta tại sao muốn phản kích đâu, không bằng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên rút ra long tiềm kiếm, lần nữa khiêu khích một chút âm hỏa thú. Âm hỏa thú vẫn là như cũ, vừa chạm vào tức giận, người run một cái, cường lực linh lực như thủy triều vào tới. Thạch Phong lần này không có phản kích, mà là tùy ý những cái kia linh lực thuận cùng với chính mình kinh mạch tích ra, truyền tới bàn tay lúc, hắn thuận tay một kiếm bổ vào trên măng đá. Xuy, tiếng như xé vải, cái kia măng đá lên eo đứt thành hai đoạn, cái này một kiếm chi uy so Thạch Phong bình thời công kích khả cường mấy lần. Thạch Phong đại hỉ, hai tay của hắn cầm kiếm, một kiếm nhất kiếm lao nhanh bổ ra, đem âm hỏa thú công kích dẫn đạo phát tiết. Giác Ma Long bị giật mình tỉnh giấc, ngáp một cái, tiểu tử ngươi lại trúng cái gì gió? Văn bối không phải động kinh, ta đang thử đem âm hỏa thú linh lực phát tiết đi ra. Giác Ma Long cấp cấp tiếu đạo, vậy ngươi hà tất đuổi nó đi? Như vậy, nó ở tại trong cơ thể ngươi, chẳng phải là thành trợ thủ của ngươi? Thạch Phong một bên huy kiếm điên cuồng chặt, một bên nói, đương nhiên không được nha. Nó linh lực quá cường đại, ta không cách nào khống chế lợi dụng. Bất luận cái gì chiêu thức đều nhất định có hành kinh đi mạch tuyến đường, tựa như viết chữ vẽ tranh, nhất bút nhất họa đều có chuẩn mực, mà bây giờ âm hỏa thú linh khí mạnh mẽ đâm tới, tựa như nhấc lên một thùng mực nước trực tiếp hướng về trên tuyên chỉ ngã, làm sao có thể thành văn chữ bức họa? Lại như hồng thủy vỡ đê, Thạch Phong không cách nào khống chế nó tạo thành chiêu thức, chỉ có thể hồ gọt chém lung tung, liều mạng đem linh lực bài xuất đi. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Thạch Phong thông qua phát tiết chi pháp khai thông âm hỏa thú công kích, người ngược lại là không có ngất đi, nhưng mà âm hỏa thú linh khí quá mạnh, ở trong kinh mạch mãnh liệt vận ra, Thạch Phong kinh mạch đế ẩm sưng, không cách nào kiên trì tiếp đi. Hắn chống bảo kiếm, thở hổn hển liên tiếp mấy cái, đan điền pháp lực ngừng vận chuyển, không tiếp tục công kích âm hỏa thú. Hắn vừa dừng tay, âm hỏa thú cũng liền thôi chiến bất động. Bây giờ, thân thể của nó lại nhỏ một vòng, màu lông u ám rất nhiều. Thạch Phong âm thầm đắc ý, đột nhiên, âm hỏa thú ngóc đầu lên, Thạch Phong lập tức khẩn trương lên, nó muốn làm gì? Âm hỏa thú miệng há mở, hơi hơi hút một cái, chỉ thấy trong thạch động giữa thanh lam hỏa diễm hơi hơi lay động, một tia hỏa diễm từ bên trong bay ra, trực tiếp thẳng hướng Thạch Phong phóng tới. Thạch Phong sợ hết hồn, vội vàng đi phía trái nhảy lên, nhưng lam diễm tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, veo đuổi kịp Thạch Phong, chui vào thân thể, lại theo kinh mạch, tiến vào đan điền, cuối cùng đưa vào âm hỏa miệng thú bên trong. Thạch Phong không ngừng nhảy nhót trốn tránh, thậm chí huy kiếm chém vào cái kia lam diễm, nhưng đều vô sự vô bổ. Theo lam diễm liên tục không ngừng rót vào âm hỏa miệng thú ở bên trong, nó thân thể chậm rãi mở rộng, màu lông trọng lại chuyển hiện ra. Thời gian đốt hết một nén hương không đến, âm hỏa thú lại khôi phục lúc trước thần thái sáng láng, nó miệng hợp lại, lam diễm im bặt mà dừng. Thạch Phong đem kiếm nhất ném, đặt mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Hắn khổ cực hai ngày, hao phí số vạn linh thạch đích đan dược, kết quả tất cả trôi theo dòng nước. Không cần nói, này sơn động hẳn là âm hỏa thú hang ổ, chính là bởi vì quỷ âm chi khí bị áp chế tại chật hẹp không gian cùng với gốc kia cự hình có răng cưa tồn tại, bồi dưỡng đoàn kia tinh thuần quỷ hỏa, trải qua vạn năm thuế nguyệt cuối cùng đản sinh ra âm hỏa thú. Âm hỏa thú là quỷ hỏa chi tinh, có thể thu nạp quỷ hỏa bổ sung năng lượng, quỷ hỏa không tắt, âm hỏa thú liền là bất tử chi thân. Mình coi như có nhiều hơn nữa linh dược, cũng không dây dưa hơn nó. Hơn nửa ngày, Thạch Phong mới chấn tắc tinh thần, dưới mắt vô kế khả thi, chỉ có thể chờ đợi rời đi Thanh Đế Quốc, đoạn mất đối phương tiếp tế, mới có thể thu thập cái này khách không mời mà đến. Tốt tại trải qua vô số luận đọ sức, lẫn nhau đều biết không làm gì được đối phương, chỉ cần Thạch Phong không treo chọc nó, cái kia tiểu thú cũng sẽ không chủ động công kích Thạch Phong. Tính toán đã hơn 2 ngày, không biết Thanh Bảo Nhân phải trang rời đi không có. Thạch Phong suy nghĩ một chút, vẫn là không dám ra ngoài, lập tức tại thạch nhũ trong rừng đi xuyên, tiếp tục tại dưới mặt đất chui được. Đi ra hẹn một lý lộ, lại đi tới một cái sơn động. Này sơn động cũng không huyền không thạch nhũ, bởi vậy nhìn phá lệ khoảng không. Thạch Phong càng xem càng kỳ quái, cái sơn động này không chỉ không có quỷ hỏa, cho nên ngay cả quỷ âm chi khí cũng không có. Ngoài ra, cái sơn động này dưới mặt đất cũng không phải là nham thạch, mà là bùn đất, nhưng lại một gốc cỏ răng cưa cũng không có. Thạch Phong ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm một nắm bùn đất, ở bước trong đất bùn ở giữa hỗn tạp một khỏa khỏa màu đen tiểu hạt. Thạch Phong nhận ra, đây là cỏ răng cưa bị đốt cháy khét phía sau hình thành cho tàn. Bởi vì hắn phía trước từng dùng dương lửa thiêu hủy qua quỷ hỏa, cũng tiện thể thiêu hủy đại lượng cỏ răng cưa. Thạch Phong lặng lẽ nắm chặt long tiêm kiếm, thân thức bốn phía tìm kiếm, trong sơn động trống trải yên tĩnh, một tia âm thanh cũng không có. Thạch Phong đột nhiên một bên hai, uống nói, người nào? Đi ra. Hắn lần này kỳ thực bất quá phô trương thanh thế, nhưng vừa dứt lời, một đạo ô quang như tiễn đã hướng Thạch Phong phóng tới. Thạch Phong mặc dù sớm đã đề phòng, nhưng ô quang tốc độ quá nhanh, hắn không cách nào né tránh, trong lúc đội vàng hoành kiếm nhất phong. Leng keng, Thạch Phong cánh tay tê dại, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay. Ô quang chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, đạo thứ hai ô quang lại bắn qua, Thạch Phong không còn dám tiếp, phi thân nhảy lên, trốn đến một khối nham thạch sau đó, ô quang bắn tại nham thạch bên trên, nhất thời mảnh đá bay tán loạn. Thạch Phong lúc này mới nhìn rõ, cái kia ô quang càng là một cái đen kịt, như sắt giống như một cánh tay, trong sơn động chẳng biết lúc nào hiện ra một cái dữ tợn yêu vật, trên thân một loạt cánh tay, nó bay múa giữa không trung, ba, bốn con cánh tay đồng thời thoát thân bay ra, hướng Thạch Phong phóng tới. Tám tay dạ xoa. Thạch Phong vừa lật lăn trốn tránh, một bên kêu to, Vân Nhi cô nương, không nên động thủ, người một nhà, ta là ngươi Thạch đại ca, Thạch đạo hữu nha. Sơn động một bên bỗng nhiên hiện ra một cái mười mấy tuổi nữ hài, mặt như phấn quả, chính là trước kia cùng Thạch Phong sóng vai đối kháng cốt đột tử, trường sinh môn tiểu sư muội Vân Nhi cô nương. Vân Nhi mở to thủy linh linh mắt to nói, ngươi là Thạch đại ca. Nói bậy bát đạo đi. Thạch Phong đội bằng nói, là ta, ngươi trước đem tám tay dạ xoa dừng lại nói. Hắn thanh âm nói chuyện đã biến trở về trước đây thạch thất rồi. Vân Nhi nghe thanh âm trái ngược với, vung tay lên, tám tay dạ xoa ngừng giữa không trung. Thạch Phong cấp bách vội vươn tay ở trên mặt lại nhào nặn lại bóp, đem món kia thanh giáp cởi xuống, thay đổi phía trước cựu phù môn đệ tử ngoại môn trang phục. Hắn dịch dung thuật nói một cách thẳng thừng chính là vặn bẹo cơ bắp, thay đổi màu da các loại giang hồ manh khóe, không một hồi công phu, Thạch Phong đã từ mặt thẹo thanh giáp đại hán, biến trở về phía trước cái kia cựu phù môn ngoại môn đệ tử thạch thất. Vân Nhi hoan hô đánh tới, Thạch đại ca, thật là ngươi nha. Nàng nông Thạch Phong mấy lần giúp đỡ, đối với Thạch Phong đã làm mười phần tín nhiệm. Thạch Phong đỡ một cái nàng, hơi thiếu đạo, cũng không phải ta, may mà ta từng gặp ngươi dùng cái này tám tay dạ xoa, kịp thời gọi lại ngươi, bằng không liền bị cái này dạ xoa cuốn lại náo nhọn rồi. Vân Nhi có chút xấu hổ, đội vàng thu khôi lỗi pháp khí nói, Thạch đại ca, ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Thạch Phong đạo, ta là bị một cái cựu gia truy sát, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là chui vào quỷ hỏa bên trong tránh một chút. Vân Nhi kinh sợ nói, ngươi có thể tiến vào quỷ hỏa? Thạch Phong đội bằng nói, ta là cựu phù môn đệ tử, trên thân phụ triện rất nhiều, dùng hỏa phù mở đường mới tiến vào. Ngươi tiểu nha đầu này cũng làm sao chạy đến núi trong lỗ thủ đi? Thất hỏa hồ lô chính là năm đó ảnh ma long đánh chết một vị nhân tộc cao thủ lúc tâm đắc. Thạch Phong về sau biết, ảnh ma long giết chết người cực có thể là trưởng sinh môn tiền bối, hắn không muốn khó khăn cùng Vân Nhi giảng giải, cho nên đối với thất hỏa hồ lô không nhắc tới một lời. Vân Nhi thần sắc cảm đạm, nói rất dài dòng, ta là theo hề gia gia cùng đi. Hề tiên bối, hắn cũng ở đây sao? Vừa mới nói xong, sau lưng một cái thanh âm trầm thấp nói, Thạch tiểu hữu mạnh khỏe. Thạch Phong đột nhiên quay người lại, liền thấy một chỗ lom vào vách đá, ngồi ngay thẳng vị lão giả, râu tóc bạc phơ, chính là Phượng Nghi trước cửa có duyên gặp qua một lần Hề đại tiên sinh. Bất quá bây giờ, vị này trường sinh môn thâm niên nhất trưởng lão, sắc mặt xám đen, thân thể hơi hơi phát run, lại giống như tùy thời phải ngã đánh chết dáng vẻ, hoàn toàn không có lúc trước tiên phong đạo cốt thông dòng. Thạch Phong đi tới, không người tới địa, vãn bối tham kiến Hề đại tiên sinh. Hề đại tiên sinh mỉm cười, "Thạch tiểu hữu, không cần đa lễ." Hắn thần thái độ rất là an nhiên, không thấy mảy may bề bại. Vân Nhi lúc này đi tới, gỡ xuống choàng tại Hề đại tiên sinh đầu vai một khối khăn lụa. Khối này Lam Bạch Ti mặt Thạch Phong cũng từng gặp, lúc đó Vân Nhi dùng nó một đường ẩn nấp hành tung. Nàng vừa rồi cũng là dùng vật này che giấu nàng và Hề đại tiên sinh dấu vết, Thạch Phong không thể nhận ra cảm giác. "Thì ngồi xuống nói chuyện đi." "Là tiền bối." Thạch Phong ổn quyền, tại đối diện nham thạch ngồi xuống. Hề đại tiên sinh nói, "Vân Nhi nha đầu đem phía trước chuyện phát sinh từng kỹ càng nói cho ta biết, khen ngợi Thạch tiểu hữu hiệp cốt nhân tâm, cơ trí vô song, nhược vô tiểu hữu mấy lần giúp đỡ, nha đầu này sợ là đã sớm bỏ mạng tại âm thú miệng, hề mô đa tạ." Nói, khẽ không người. Thạch Phong hoảng vội hoàn lễ, "Tiền bối khách khí, vãn bối chỉ là tự vệ mà thôi, không là cố ý cứu người, không đảm đương nổi tiền bối như thế khen ngợi." Vãn bối làm văn Hề đại tiên sinh hành ý tế thế, khởi tử hồi sinh, mấy trăm năm qua cứu người vô số, mới thật xứng đáng một cái nhân chữ. Giáp Ma Long ngáp một cái, "Phiền nhất các ngươi nhân tộc, gặp mặt liền thổi phồng nhau, hư đầu ba não, không dứt." Chương 302, ủy thác chương 302, ủy thác Hề đại tiên sinh đáng tiếu đạo, khởi tử hồi sinh, trên đời ai có thể xứng đáng bốn chữ này nha. Hề mô thì càng đừng để, dưới mắt ta liền bệnh của mình đều trị không hết. Thạch Phong hỏi nói, tiền bối là phải cái gì bệnh cấp tính sao? Bên cạnh Vân Nhi lã chã trực khóc, Hề gia gia không phải những bệnh, là chúng kịch độc. Chúng độc? Người nào thế mà có thể cho Hề tiền bối hạ độc? Thạch Phong nhạt nói, Hề đại tiên sinh chính là Trung Sơn quốc đệ nhất thần y liễu, như thế nào bị người hạ độc? Lại còn thúc thủ vô sách. Chuyện này nói rất dài dòng, lại không đội nói. Ta có vừa muốn chuyện cần nhờ, không biết Thạch tiểu hữu có thể hay không hỗ trợ. Hề đại tiên sinh nhìn qua Thạch Phong, ánh mắt khẩn thiết. Tiền bối xin cứ phân phó. Ta thân chúng kịch độc, chân nguyên tiêu đốt, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Ta chết không sao, đáng thương liên lụy Vân Nhi hãm sâu đáy động. Trời có mắt rồi, Thạch tiểu hữu đánh bậy đánh bạ cũng đến chỗ này, Hề mộ muốn phiền phức tiểu hữu lại thi giúp đỡ, mang nàng rời đi nơi đây, giao cho trưởng sinh môn. Hắn nói chuyện lúc thở dốc liên tục, thân thể lung lay sắp đổ, Vân Nhi thấy, nhịn không được ồ ồ khóc ra thành tiếng. Thạch Phong trong lòng mọi như, vội vàng nói, tiền bối xin yên tâm, vạn bối mặc dù thực lực thấp kém, nhưng nhất định tận lực hộ tống Vân Nhi trở về trưởng sinh môn. Hề đại tiên sinh nghe hắn đáp ứng, cái gì là cao hứng, nghe Vân Nhi nói, ngươi thông minh nhạy bén, đạp địch liệu vật tất cả tính sai, nhất định có thể đem Vân Nhi bình an bảo hộ đưa trở về. Còn thực lực yếu một điểm, cái kia cũng không sao, Hề mỗ nơi này có lễ mọn đem tặng. Nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ chỉ cao 3 tấc, kiểu dáng cổ phác. Hề đại tiên sinh nói, bình này bên trong có 6 viên tam tức đan, tuy chỉ là trung phẩm, nhưng còn có chút dùng, liền tặng cho tiểu hữu đi. Vân Nhi nghe được tam tức đan ba chữ, con mắt lập tức trợ to. Thạch Phong trần trờ nói, tam tức đan, rất chân quý sao? Vân Nhi giận nói, ngươi ngay cả tam tức đan đều chưa từng nghe qua, thực sự là cô lậu quả văn. Thạch Phong có chút lúng túng, đan dược ta là ngoài nghề, biết đến liền trên thị trường mấy loại thường gặp dược vật. Vân Nhi hừ một tiếng, chẳng thể trách. Tam tức đan cũng không phải trên thị trường mua được đấy, có thể xưng thánh dược, nó tài năng ở ba hơi bên trong khôi phục tất cả của ngươi pháp lực. Ba hơi bên trong khôi phục toàn bộ pháp lực. Thạch Phong kinh sợ nói, lại có như vậy thần diệu. Cái gọi là ba hơi, chính là hô hấp ba lần. Đồng dạng dược hoàn vào bụng đều có một tiêu hóa quá trình hấp thu trở dược lực tăng ra, tiến vào đan điển chuyển hóa làm linh khí, mới tính chân chính có hiệu quả, bởi vậy tốc độ khôi phục là đánh giá đan dược thật là số một cái nhân tố trọng yếu, hai người đấu pháp, của người nào đan dược khôi phục nhanh, phần thắng chắc chắn lớn hơn. Hề đại tiên sinh nói, không sai, bởi vậy tam tức đan đầy đủ chân quý, trung phẩm đan dược cũng đủ để khôi phục trúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ pháp lực, đến nội thượng phẩm, cái kia đối ứng là tu sĩ kim đan rồi. Thạch Phong đưa tay tiếp lấy bình sứ, cái này, lễ vật này quá quý trọng. Vân Nhi đảo bạch nhắn nói, đương nhiên quý giá. Đây chính là tam tức đan, còn không phải một quả, lá ước chừng 6 viên đâu, nói không chừng liền có thể cứu ngươi 6 lần tính mệnh. Hề đại tiên sinh lại lấy ra một vật, chính là một cây dài nửa xích ống sắt, đưa qua nói, Thạch tiểu hữu, nhận biết cái này là vật gì sao? Thạch Phong tiếp nhận, cầm trong tay nặng trịch đấy, ống sắt điêu khắc như rồng, đầu đôi đều đủ, hắn là luyện khí người trong nghề, nhưng lại không biết đây là cái gì pháp khí. Vãn bối không nhận ra. Thạch Phong lắc đầu nói, Hề đại tiên sinh nói, ngươi không biết được không kỳ quái, vật này là một loại ám khí, cũng không phải tần trung đại lục chi vật, kỳ xuất từ Xích Viêm đại lục. Tên cứ gọi Xích Long giận bên trong phong ấn Xích Viêm đại lục trúc dung phong hỏa, này hỏa danh xương thiên loại kém tam hỏa, chính là trong lửa chi hỏa, có thể thiêu tận hư không. Mặc dù cái này trong thùng chỉ là phong ấn một chút trúc dung chi hỏa, nhưng một khi kích phát, chính là tu sĩ kim đan cũng khó có thể ngăn cản. Vật này kích phát cũng rất đơn giản, chỉ cần bóp gãy long vĩ, nhắm ngay địch nhân, đọc lên pháp quyết là đủ. Hề đại tiên sinh lập tức đem cái kia trúc chắc khẩu quyết từng câu dạy cho Thạch Phong, Thạch Phong đi theo niệm tụng, liên tiếp 3 lần, xác định không sai. Thạch Phong thầm nghĩ, nguyên lai Hề đại tiên sinh trên người có lợi hại như thế súng đạn. Chẳng thể trách có thể trong quỷ hỏa đốt lên lớn như vậy một cái huyệt động. Giáp Ma Long nhíu môi, cái này ống sắt long uy lực tất nhiên lớn, nhưng khẩu quyết quá dài, kích phát quá chậm, đối thủ lại không phải người ngu, đứng ở đằng kia chờ ngươi đốt hắn nha. Trừ cái này quản ám khí, lão phu còn có một vật tặng cho tiểu hữu, Hề đại tiên sinh nói, lại từ trong ngực lấy ra một vật, cái này là một khối lớn chừng bàn tay ngũ thải khăn lụa, phía trên treo lên một cái mỹ mạo thiếu nữ. Giáp Ma Long thất thanh thiếu đạo, lao đầu là muốn đem tôn nữ gả cho ngươi đây, như thế nào lấy ra một trương thủ khăn, mặt trên còn có từ ảnh thê, đây là làm định tình vật sao?
Đây là, Thạch Phong nghi ngờ nói, Thạch tiểu hưu chính là cựu phù môn cao túc, chẳng lẽ không thức phù triện sao?
Hề đại tiên sinh hơi tiếu đạo,
phù triện, Thạch Phong nhà nói, tiền bối đang nói đùa sao?
Phù triện không phải vẽ ở trên lá bùa sao?
Văn bối mặc dù ngẫu nhiên gặp qua một chút cốt phù, ngọc phù, nhưng chưa từng thấy khăn lụa làm phù triện.
Chương 302, ủy thác 2, chương 302, ủy thác 2, vật này tên là thiên diện phù, đúng thượng thừa dịch dung phù triện.
Hề đại tiên sinh giảng giải nói, chỉ cần dán lên nó, ngươi liền có thể dịch dung thành mặc cho dáng dấp ra sao, không riêng gì bề ngoài không có sơ hở, chính là trên khí tức cũng không sai chút nào.
Thạch tiểu hữu, ngươi muốn hộ Tống Vân Nhi đi ra, trên đường có thể sẽ tao ngộ âm thú, như thực sự đánh không lại, ngươi có thể dùng cái này thiên diện phù, dịch dung thành âm thú.
Bất quá, Thạch tiểu hữu phải nhớ, vật này chỉ có thể sử dụng 3 lần, ngươi dán đi lên bốc đến, coi như một lần.
Ngàn bạn dùng tiết kiệm.
Hề đại tiên sinh dặn dò, tiếp đó lại đem thiên diện phù pháp quyết kỹ càng nói cho Thạch Phong.
Có tam tức đan, xích long một tia cùng thiên diện phù ba kiện bảo vật, Thạch Phong chỉ cảm thấy dũng khí đại tráng.
Hề đại tiên sinh nói, ngoài ra, còn có một vật, trở ngại môn quy, không pháp tương tạo, nhưng có thể cấp cho tiểu hữu sử dụng, sau khi dùng xong tiểu hữu trả lại cho Vân Nhi.
Thạch Phong đại là tò mò, nếu là như vậy, sao không trực tiếp giao cho Vân Nhi?
Hề đại tiên sinh thẳng nói, ai, nha đầu này dù sao chỉ có luyện khí tu vi.
Vân Nhi không phục, Hề gia gia ngươi cũng quá xem thường ta, ta và hắn độc thủ, hắn còn chưa hẳn đánh thắng được ta đây.
Hề đại tiên sinh lắc đầu nói, ngươi nha đầu này từ nhỏ bị làm hư rồi, mơ hồ không biết trời cao đất rộng, trên người ngươi bảo vật là không thiếu, nhưng bị quản chế ngươi tự thân công lực, căn bản không phát huy được hiệu lực.
Bằng không, ta cần gì phải lao phiền Thạch đạo hữu?
Vân Nhi bĩu môi, khuôn mặt trên viết một vạn hai ngàn cái không tin phục.
Hề đại tiên sinh không nhìn thẳng Vân Nhi biểu lộ, hởi xuống bên hông hồ lô, đặt ở trước mặt phiến đá, vật này tên cứ gọi ngũ hỏa hồ lô, cũng là xuất từ Xích Viêm đại lục, lại cũng là trúc dùng Phong Sơn chân thần câu bộ lạc luyện tạo.
Thạch Phong cầm lấy hồ lô quan sát một phen, đây là cái gì?
Nghe kỳ danh, coi hình, tựa hồ là dùng để thu nạp ngọn lửa một loại vật chứa.
Giác Ma Long bĩu môi nói, trang,
dùng sức trang.
Hề đại tiên sinh lông mày nhíu lại, đạo hữu tốt kiến thức, không sai. Vũ hỏa hồ lô chính là dùng hàn vũ tinh sắt chế tạo, có thể thu nạp thiên hạ các loại hỏa diễm. Bất quá ngoại trừ trang bị hỏa diễm bên ngoài, nó còn có hai cái diệu dụng, một là huyễn hóa.
Trong miệng hắn niệm động pháp quyết, hồ lô từ từ lớn lên.
Hề gia gia, ngươi đem nó biến lớn, không phải là cái hồ lô sao?
Vân Nhi không hiểu hỏi.
Ngươi nha đầu này, khẩu khí thật lớn.
Cái gọi là ngũ hỏa hồ lô, chính là chỉ hồ lô có thể huyễn hóa gấp 5 lần, hơn nữa thu nạp ngọn lửa tốc độ cùng dung lượng đều có thể tăng lớn gấp 5 lần.
Ngươi không nên coi thường cái này, nếu Thạch tiểu hữu bây giờ dùng xích long giận công kích ngươi, hỏa diễm mãnh liệt, ngươi dùng pháp khí có thể ngăn cản sao?
Dùng thủy hệ phụ triện có thể khắc chế sao?
Nhưng ngũ hỏa hồ lô có thể cấp tốc đem đại lượng hỏa diễm hút đi, như thế vẫn chưa đủ lợi hại.
Đúng là bảo bối tốt.
Thạch Phong liên tục gật đầu, bất quá đón lấy tới Hề đại tiên sinh lời nói làm hắn lích phát kinh ngạc, suýt chút nữa nhảy.
Ngũ hỏa hồ lô cái thứ hai diệu dụng nha.
Hề đại tiên sinh thì thảo phun ra dài đoạn khẩu quyết, miễn cưỡng giơ ngón tay lên, một đạo linh khí rót vào hồ lô kia đột nhiên bật lên, hóa thành một đạo màu xám nhạt mỏng giáp, rơi xuống cháo trên người Vân Nhi.
Đây là hồ lô giáp, không chỉ có cứng rắn vô cùng, càng có thể trừ hỏa tránh nước, ta từng thử qua, mặc nó vào có thể ngang ngược quỷ hỏa bên trong.
Hề đại tiên sinh chậm rãi nói.
Thạch Phong trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, hắn thực sự không nghĩ tới, hồ lô này vách trong đoạn thứ hai khẩu quyết lại là hóa thành hộ thân giáp, thế nhưng, hồ lô này bên trong không phải tràn đầy hỏa diễm sao?
Ngọn lửa kia đi nơi nào?
Hề đại tiên sinh tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, chứa tiếu đạo, ngũ hỏa hồ lô hóa thành giáp trụ về sau, nhưng thật ra là hai tầng hàn vũ tinh thiết giáp thành trống rỗng, hỏa diễm vẫn như cũ tồn ở trong đó.
Thật không nghĩ tới, cái này tiểu tiểu hồ lô thế mà có nhiều như vậy công dụng.
Thạch Phong lẩm bẩm nói.
Hề đại tiên sinh gật đầu, thực không dám giấu giếm, chúng ta trưởng sinh môn khai sơn tổ sư vốn là xuất thân từ Xích Viêm đại lục thần câu bộ lạc, trước kia hắn trèo non lội suối đi tới Tần Trung khai tông lập phái, lợi dụng hỏa hồ lô làm trưởng sinh môn vật ký hiệu.
Thạch Phong thầm nghĩ, chẳng thể trách các ngươi trưởng sinh môn người người đều trên lưng treo một hồ lô bất quá, Vân Nhi nha đầu như thế nào không mang hồ lô?
Ân, có thể nàng còn không có chút cơ, không có đeo hồ lô tư cách đi.
Hề đại tiên sinh nói tiếp, bất quá bây giờ đệ tử đeo hỏa hồ lô cũng là về sau luyện chế, sử dụng chất liệu cũng không phải là hàn vũ tinh sát, hiệu dụng bên trên giảm bớt đi nhiều.
Mà tiên tổ theo học Xích Viêm đại lục mang tới hỏa hồ lô, số lượng vốn là không nhiều, trải qua tuyến nguyệt, hiện có bất quá 6 cái mà thôi, chân quý khác thường, chính là trường sinh môn chân phái trí bảo, bởi vậy không cách nào tặng cho Thạch tiểu hữu.
Thạch tiểu hữu có thể tạm thời sử dụng, một khi rời đi Thanh Đế cốc, liền mời trả lại Vân Nhi, để cho nàng mang về trường sinh môn.
Vâng,
vãn bối tuân mệnh.
Hề đại tiên sinh nhìn một chút Thạch Phong nói, ngoại trừ trở lên bảo vật, ta còn sẽ lưu lại ngọc giản, giao cho Vân Nhi. Chỉ cần Thạch tiểu hữu đem Vân Nhi an nhiên mang về, liền có thể tại trưởng sinh môn lấy được 3 bình có thể đột phá bình cảnh đan dược.
Thạch Phong thầm khen, không hổ là lao giang hồ.
Vì để cho chính mình hộ tống Vân Nhi trở về, Hề đại tiên sinh cho phong phú thù lao, mà những thù lao này chia làm 2 bộ phận, trước tiên dự chi một cái nữa, tam tức đan, xích long giận, thiên diện phù, này 3 vật mặc dù lợi hại, nhưng cũng là ứng phó cường địch thủ đoạn bảo mệnh, là vật tiêu hao, dù sao Thạch Phong chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhược vô những bảo vật này, chưa hẳn có thể an toàn xuất gốc. Mà một nửa khác thù lao là có thể đột phá bình cảnh linh đan,
cái này là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ đồ tốt, nhưng lại cần sau khi chuyện thành mới được. Như thế, vừa tăng cường Thạch Phong thực lực, đồng thời lại ấn xuống mấu chốt nhất đan dược khiến cho Thạch Phong tận tâm tận lực, nửa đường không dậy nổi hai ý. Chương 303, Lãnh Hương Ngọc. Chương 303, Lãnh Hương Ngọc. Thạch Phong đạo, hề tiền bối như thế trọng thượng, văn bối đối với tâm ma thể sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ tống Vân Nhi cô nương an toàn rời đi Thanh Đế Cốc. Hề đại tiên sinh một mực chờ đúng là hắn câu nói này, lập tức vui mừng nói, vậy làm phiền Thạch đạo hữu rồi. Hắn mới biểu thị ngũ hỏa hồ lô cách dùng, động chân khí, thần sắc lại vẻ vải mấy phần. Hề tiên bối, thứ không dám dầu dếm, văn bối tại trước vạn thánh cung từng thấy đến quý môn hướng tiền bối cùng Diệp sư mình, không nếu như để cho văn bối mang tiền bối ra ngoài, tìm được hướng tiền bối, có lẽ có thể giải trên người ngươi kịch độc. Hề đại tiên sinh ánh mắt sáng lên, ngươi nhìn thấy hướng sư đệ, hắn ở nơi nào? Văn bối chỉ là nhìn thấy hắn một lần, không biết hắn hiện ở nơi nào. Thạch tiểu hữu, ngươi nếu có thể đem Vân Nhi giao cho hướng sư đệ, ta cũng coi như ngươi hoàn thành ước định, còn mang ta đi tìm hướng sư đệ. Vậy thì không cần. Hề đại tiên sinh thở dài, luận thần thông hắn có lẽ không kém gì ta, nhưng hắn không thông y thuật, chẳng ăn thua gì, dưới mắt trừ phi là tôn tiên sinh. Nhưng cũng không kịp rồi, loại kịch độc này phát tác quá nhanh. Đến tột cùng người nào hung hãn như vậy, đối với tiền bối ngươi hạ độc thủ như vậy? Thạch Phong nhịn không được hỏi. Hề đại tiên sinh tay vừa lộn, ngươi nhận ra vật này sao? Thạch Phong xích lại gần, gặp hắn lòng bàn tay một cây nhạt màu tím ma phát, dài ước chừng tám tấc, cái này, hạ thủ chẳng lẽ là Tử Viêm Long sư? Hề đại tiên sinh gật gật đầu, Thạch tiểu hữu kiến thức bên bác. Căn này chính là Tử Viêm Long sư sư tử mao, bọn họ thi độc uy chấn thiên hạ, căn bản không có thuốc nào chữa được. Cái kia ba con hóa hình long sư vãn bối tại Vạn Thánh cung chủ điện phía trước cũng từng gặp, trong đó có một đầu thực lực đã tiếp cận tứ giai nguyên anh, thực lực chính xác đáng sợ. Bất quá, vãn bối xem bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc chung đụng được coi như hòa thuận, vì cái gì đối với tiền bối hạ độc chứ? Việc này nói rất dài dòng. Mấy ngày trước, ta trưởng sinh môn cùng kim cương môn, cựu phù môn kết minh, cùng một chỗ xuống đến địa cung, vì đổi thời gian, chúng ta đem trúc cơ đệ tử toàn bộ lưu lại, bốn tên tu sĩ kim đan chia hai đội, ta và cựu phù môn Liễu Câu Nguyệt một đội, nguyên môn chủ cùng Phương Lập là một cái khác đội. Rất nhanh, chúng ta liền đi đến địa cung ba tầng. Tới rồi địa cung ba tầng, ta nhận được hướng sư đệ truyền tin, nói bọn hắn đang ở cung điện dưới lòng đất tầng 4 vây đuổi Bạch Viên, Liễu đạo hữu hẳn là cũng nhận được đồng môn tín phù. Lúc đó chúng ta thương nghị như thế nào xuống đến địa cung tầng 4, địa cung ba tầng là năm đó cựu phù chi tông sơn môn chỗ, Liễu đạo hữu quen thuộc. Lúc đó hắn nói, địa cung tầng 3 thông đạo, 89 phần 10 đều đang Vạn Thánh cung. Tại là chúng ta liền đội vàng chạy đến Vạn Thánh cung. Mấy người đuổi tới Vạn Thánh cung, ở đây đã là bầy yêu súng xít, chúng ta một lòng gấp rút lên đường, cũng không lý tới biết, bất quá đi qua thất tình các lúc, chúng ta vẫn là ngừng lại, bởi vì chúng ta chợt phát hiện thiết tuyến báo dấu vết. Gặp Thạch Phong một mặt mờ mịt, Hề đại tiên sinh giảng giải nói, thiết tuyến báo là thành đế cốc 10 phần hiếm thấy một loại âm thú, nó so ngoại giới kim tiền báo muốn nhỏ rất nhiều, lục túc hai đuôi, hắn yêu hạch xúc tu lạnh bước, khiết trắng như ngọc, còn mang theo hơi hơi mùi thơm, có thể luyện khí cũng có thể làm thuốc, chúng ta xưng là Lãnh Hương Ngọc, giá trị cực cao. Nếu là nói một cái hai cái thiết tuyến báo, chúng ta cũng liền bỏ qua, nhưng chúng ta một nhìn trên đất vết tích, chừng hơn 50 con, như thế một số lớn Lãnh Hương Ngọc, đừng nói chúng ta, đổi lại nguyên anh cư sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Thiết tuyến báo yêu hạch quý giá như thế, e rằng loại này yêu thú không dễ bắt ta. Thạch Phong hỏi. Không sai. Thiết tuyến báo thực lực mặc dù không mạnh, nhưng trời sinh tính đa nghi, vừa có gió thổi có lay, lập tức bỏ trốn mất dạng, lại thiết tuyến báo thiên phú có thể theo quỷ khí phong hóa, một khi chạy rồi, căn bản không chỗ truy tung. Đổi lại là một mình ta, căn bản bắt không được nhiều như vậy thiết tuyến báo. Cũng may có Liêu đạo hữu, hắn mưu trí cao, lại tinh thông pháp trận, lúc đó bốn phía độ lượng về sau, vài cái tiếp theo đại trận. Cụ thể đi qua ta sẽ không nói tỉ mỉ, từ bày trận ngồi chờ đến dụ địch giết yêu, trước sau bỏ ra hơn 2 ngày thời gian, cuối cùng đại công cáo thành, chiến dịch này bắt thiết tuyến báo hết thảy 513 con, lại phần lớn là trưởng thành yêu thú. Ta và Liêu đạo hữu cũng là vui vẻ không hết. Đang coi chúng ta cao hứng bừng bừng quét sạch chiến trường thời khắc, đột nhiên, Tây Nam Vương hướng truyền đến một tiếng hét dài, hướng thất tinh cắt chạy đến, Từ Khiếu Thanh có thể nghe ra, đối phương cũng là tu sĩ kim đan. Người này thân pháp rất là nhanh chóng, một cái thét dài không nghỉ, cách chúng ta đã không đến 2 dặm lúc, xa xa, chúng ta mặc dù thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng đã phát hiện người đến thân hình cao lớn, thân bên trên tán phát ra mãnh liệt yêu khí, chính là một ga hóa hình yêu tu. Nói đến đây, Hề đại tiên sinh bỗng nhiên đổi giọng hỏi, gặp tình hình này, Liêu đạo hữu lập tức làm một việc, Thạch tiểu hữu, ngươi đoán Liêu đạo hữu làm động tác gì? Thạch Phong một quái lạ, hắn một mực tại nghe cố sự, không nghĩ tới Hề đại tiên sinh đột nhiên khảo giác từ bản thân đến, hắn trầm tư một chút nói, có phải Liêu tiền bối lập tức che giấu diện mạo vốn có? Hề đại tiên sinh lông mày nhíu lại, khó tin, Thạch đạo hữu quả nhiên liệu sự như thần. Bên cạnh Biên Vân Nhi không hiểu, vì cái gì nhìn thấy cái kia yêu tu, liền muốn vội vàng che lấp mặt của mình cho. Chương 303, Lãnh Hương Ngọc 2, chương 303, Lãnh Hương Ngọc 2, Hề đại tiên sinh nhìn về phía Thạch Phong, ý tứ muốn Thạch Phong giảng giải. Cứ nói đừng ngại. Thạch Phong đạo, vậy văn bối liền hồ siêu hai câu. Tâm bảo lúc đột nhiên có người ngoài xuống đến, cho dù ai đều sẽ đề cao cảnh giác, ngờ tới người phương nào đến, muốn làm gì. Kỳ thực đáp án đơn giản hai loại, một là địch nhân, hai là bằng hữu hoặc người qua đường. Còn đối phương mục đích, nhất định là hướng Lãnh Hương Ngọc tới. Nếu như là địch nhân, vậy một lát chính là động thủ ăn cướp trắng trợn, mà nếu như là bằng hữu hoặc người qua đường, vậy khẳng định sẽ nói người gặp có phần, đưa ra chiếc của, hoặc yêu cầu xuất tiền mua sắm, ngược lại loại phương thức quấy rầy đòi hỏi, muốn kiếm một chén canh. Vô luận loại tình huống nào, chỉ cần ngươi không cho Lãnh Hương Ngọc, cái kia đều kết xuống lương tử, về sau không biết đối phương như thế nào ám toán ngươi. Bởi vậy, mặc kệ đối phương là địch hay bạn, hòa hay chiến, che giấu diện mục đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ngược lại đem ngươi cưỡng chế di rời về sau, ta đổi về diện mạo vốn có, ngươi cũng tìm không ra ta. Hề đại tiên sinh nhịn không được vỗ tay đạo, được, tốt, luận thuật xác đáng, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Vân Nhi nói không giả. Vân Nhi đánh một cái cắp cáp, ta sớm nói người này một bụng ý nghĩ xấu. Giác Ma Long nói, Vân Nhi lời nói chính xác không giả. Hề đại tiên sinh nói tiếp, Liêu đạo hưu hướng ta ném đi cái ánh mắt, cấp tốc bấm niệm pháp quyết nhập chú, hóa thành một tên đại hán mặt đen, ta đây mới phản ứng được, cũng vội vàng biến thành cái hòa thượng đầu trọc. Vừa mới biến hóa tốt, cái kia yêu tu đã đi tới trước mặt, chúng ta rất nhanh nhận ra đối phương là Tử Viêm Long sư, Phượng Minh Sơn yêu tộc song hùng thực lực có thể so chúng ta nhân tộc lục đại kiếm phái, căn bản không phải ta nhóm loại này tiểu môn phái có thể so sánh. Yêu tộc đại hán ỷ vào sau lưng tông tộc, mặt đối với hai chúng ta kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng là bình thản tự nhiên không sợ, hắn chầm chậm trên mặt đất thiết tuyến báo thi thể, mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá hắn mới mở miệng, âm thanh thu câm, nói đến lại là Long sư tộc lời nói, ta một câu cũng nghe không hiểu. Cũng may Liễu đạo hữu tinh nghiên văn tự lời nói, hắn trực tiếp đáp lại lấy Long sư tộc lời nói. Đối phương có phần là kinh ngạc, hai người nói chuyện một hồi, ta mặc dù nghe không hiểu, nhưng gặp bọn họ ánh mắt trôi hướng đến, bàn tay chỉ đều là mặt đất đống kia thiết tùy báo, liệu nghĩ bọn hắn là vì chi tranh luận. Hai người càng nói thanh âm càng lớn, ta xem Liễu đạo hữu cuối cùng sắc mặt đại biến, mục trung một tia hung quang thoáng qua, đem kim đan trùng kỳ uy áp chợt phóng thích ra ngoài. Ta nhìn thấy, tự nhiên cũng cùng theo phát tác. Song phương đối mắt một cái biết, cuối cùng cái kia yêu tu đại hán suy nghĩ một chút, thập đi. Cái kia yêu tu đại hán đi xa về sau, Liễu đạo hữu đầu tiên là phát dưới ngốc, sau đó nghiến răng nghiến lợi giận mắng. Ta hỏi một chút mới biết, đối phương quả nhiên phách lối đến muốn mạng, hắn mặc dù đi, lại không từ bỏ lãnh hương ngọc, trước khi đi tuyên bố cho chúng ta một cái cơ hội chạy lấy mạng, hắn một hồi còn lấy trở về, như trên mặt đất lãnh hương ngọc không tại, liền muốn đem ta hai người chém vỡ uy âm thú. Ta khuyên nói Liêu đạo hữu, đối phương bất quá là nói chút lời xa giao, không cần để ở trong lòng, chúng ta thu dọn đồ đạc, đi nhanh lên người, hắn trở về cũng tìm không ra chúng ta. Nhưng Liêu đạo hữu cao ngạo đã quen, nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải đuổi theo cái kia yêu tu, chạm thảo trừ căn. Ta khuyên như thế nào, hắn đều phải không nghe. Ta mặc dù không đồng ý hắn đuổi theo giết cái kia yêu tu, nhưng tất nhiên Liễu đạo hữu làm quyết định, vậy ta ha có thể tham sống sợ chết, lập tức ta liền nói cùng hắn cùng đi truy sát cái kia yêu tu. Liễu đạo hữu lắc đầu nói, không cần. Hắn muốn ta lưu lại đại trận, cấp tốc thu thập thiết tuyến báo thi thể, hắn đi cùng đối phương chém giết, tiếp đó giả bại, đem hắn dụ vào trong trận, mượn nhờ trận pháp đánh giết hắn. Dù sao cái kia yêu tu thực lực không yếu, ta nghe rồi, cảm thấy có lý, thế là liền lưu lại. Liễu đạo hữu đi rồi, bất quá ăn xong bữa cơm trở về. Hắn thịnh khí mà đi, nhưng là suối quẩy mà về. Hỏi một chút mới biết, nguyên lai hắn đuổi tới đối phương lúc, đối phương đã không phải là một cái, mà là ba cái, trong đó còn có một tên hóa hình hậu kỳ yêu tu, nếu không phải là Liễu đạo hữu xem thời cơ nhanh, đừng nói đánh giết đối phương, e rằng chính mình cũng không về được. Ta nghe cũng là sợ hãi, chỉ sợ đối phương đánh trở lại, cũng may ta đã đem lãnh hương ngọc thu thập xong rồi, tại là chúng ta thu phát trận, đội vàng rời đi thất tinh cát. Rời đi về sau, chúng ta đổi về diện mạo vốn có, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù cho gặp lại cái kia yêu tu đại hán, tin tưởng hắn cũng nhận chúng ta không ra. Sau đó chúng ta tiếp tục tìm kiếm thông hướng tầng 4 truyện tống thông đạo. Kết quả tại chữ tinh lâu phụ cận, ta đại đệ tử Diệp Pháp Chân mang theo Vân Nhi nha đầu tìm được ta. Pháp Chân nói cho ta biết một kiện đại sự, chuyện này Thạch Tiểu Hữu hẳn là cũng biết, đó chính là ngươi cùng Vân Nha đầu đụng phải cái kia cái thần bí tiểu thú, chính là quỷ hỏa chi tinh âm hỏa thú. Chúng ta trường sinh môn luyện chế đan dược, khẩn yếu nhất chính là hỏa diễm, thiên hạ nội ý chi tinh đều là chúng ta tha thiết ước mơ thần vật, cho nên từ trường sinh chi tông đến trường sinh môn, lịch đại tiên tổ cũng muốn đuổi bắt âm hỏa thú, phùng sư thúc trước kia xuống đến thanh đế cốc, cũng là vì âm hỏa thú. Vật này giá trị đối với chúng ta mà nói, thắng được Hà Lạc Tháp gấp trăm lần. Ta nghe xong rồi, mừng rỡ, lập tức cơ tông môn có việc, cùng Liêu đạo hữu mỗi người đi một ngả. Liêu đạo hữu nghe xong, rất có vài phần không vui. Ai, âm hỏa thú liên quan trọng đại, cũng chỉ có thể xin lỗi Liêu đạo hữu rồi. Đuổi bắt âm hỏa thú cũng không phải dựa vào nhiều người, bởi vậy ta chỉ để lại Vân Nhi nha đầu hỗ trợ. Thạch Phong liếc mắt nhìn tiểu nha đầu, trong lòng nói, thằng nhóc này có thể hỗ trợ cái gì, còn có thể mạnh hơn Diệp Pháp Chân. Vân Nhi hay hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì? Chương 304, kỳ độc chương 304, kỳ độc. Thạch Phong đội bằng nói, à, không có gì. Ta muốn nói, cái kia âm hỏa thú xuất quỷ nhập thần, không dễ tìm nha. Hề đại tiên sinh nói, chúng ta trường sinh môn mấy ngàn năm qua đều đang nghiên cứu âm hỏa thú đản sinh tại quỷ hỏa tinh thuần chỗ, kinh lịch đời tiên sư tổng kết, sáng chế một bộ pháp môn có thể căn cứ địa thế, hướng, gió, quỷ hỏa biểu tượng các loại, định vị âm hỏa thú xào huyệt. Ta một đường đo lường tính toán, định vị đến tòa này thổ sơn trước, độn xuống lòng đất, dùng một cái xích long giận, đốt lên cái này phiến không gian. Thạch Phong ám đạo, nơi này cách âm hỏa thú xào huyệt, chỗ kia quỷ tỉnh cự thảo sơn động bất quá một dặm mà xa, trường sinh môn định vị thuật có thể nói rất là tinh chuẩn. Hề đại tiên sinh thần sắc lại vẻ bại mấy phần, sắc mặt xám đen. Vân Nhi đưa qua một cái bình sứ, Hề đại tiên sinh khoát qua tay, không có nhận, trong miệng nói, không cần lãng phí rồi, ta vẫn mau đem sự tình kể xong. Ta vào sân động, vài hạ bấy dập, tiếp đó lại trở về mặt đất, chuẩn bị bắt giữ âm hỏa thú. Bởi vì âm hỏa thú rất giàu hoạt, chúng ta như ngốc trong sân động, nó chắc chắn không mắc câu. Coi chúng ta ở bên ngoài kiên nhẫn chờ thời khắc, đột nhiên, chân trời một đạo hắc ảnh bay nhanh mà đến, rơi tại trước thạch sơn, người đến chính là trước kia thất tinh các đụng phải vị nào lòng sư yêu tu. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thấy ta bô bô một trận hét lớn, ta mở mịt không hiểu, cuối cùng hắn ở đây trên mặt đất vẽ lên hai tấm hình ảnh, ta xem, lập tức kinh hãi, hắn vẽ một cái đại hán mặt đen, một hòa thượng đầu trọc, chính là ta cùng Liễu đạo hữu phía trước dịch dung cải tiến. Ta thế mới biết đánh giá thấp yêu tộc, bọn hắn biện người thức vật thường thường là bằng khí tức hương vị, có mình chỗ độc đáo, quang thay đổi dung mạo lừa gạt không được bọn hắn. Hắn không ngừng chỉ vào cái kia đại hán mặt đen, ta đoán ra hắn ý tứ, là hỏi ta Liễu đạo hữu hướng đi, đoán chừng sau khi chia tay, Liễu đạo hữu vẫn là đi tìm cái này yêu tu phiền phức, mà cái yêu tu ăn thiệt thòi phía sau tìm không được Liễu Câu Nguyệt, lại gặp được ta, thế là bức ta giao ra Liễu Câu Nguyệt. Ta không có ngừng khoát tay, biểu thị ta cái gì cũng không biết. Cái kia yêu tu nơi nào chịu tin, cuối cùng nhịn không được, một quyền đánh tới. Hắn bất quá là tam giai sơ kỳ tu vi, ta không có sợ hắn, chỉ là nghe Liễu đạo hữu nói, Long sư chuyến này còn có vị giả anh yêu tu tọa trấn, cho nên ta không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, trong lòng suy xét thị chiến thị đạo. Nhưng mà ta vạn vạn không ngờ tới, ngay tại ta do dự thời khắc, hắn đã là nộ phát như điên, sử xuất 12 thành công lực, lấy mạng ra đánh. Ta thấy không ổn, giả thoáng một chiêu, kéo lên Vân Nhi liền muốn chạy trốn, lấy tránh né mũi nhọn. Đúng lúc này, cái kia yêu tu tay phải quang mang vừa hiện, ta chợt thấy thân ở vũng bùn, chân khí quay vòng không thông. Ta giật nảy cả mình, đang muốn tế ra hộ thể pháp bảo, cái kia yêu tu hất đầu, một chùm tóc tím bay ra, như mũi tên nhọn bắn tới. Ta bị hắn ám toán trước đây, không cách nào thuần gì, trong lúc đội vã phồng lên vùng ống tay áo lên, đem cái kia bụi tóc tiến bao lấy. Ta pháp bảo này chính là thượng phẩm pháp khí, mà Vân Quyển Tây Sơn bảo tụ công pháp ta tình tu mấy trăm năm, tự nhận cũng là nhất tuyệt, ai ngờ bảo tụ sắp cái kia bụi tóc tiến cuốn lấy, ta liền cảm thấy lòng bàn tay đau một cái, đưa tay xem xét, một cái tóc tím thẳng tắp như châm, đã đâm xuyên tay trái của ta. Phát châm vào trường về sau, đầu tiên là đau xót, tiếp theo một hồi tê tê cảm giác từ miệng vết thương tàn giật. Ta biết đây là chúng độc hiện ra. Thử yêu tu thực lực như thế cường hãn, ta lại không cẩn thận chúng độc, cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh lại. Thế là ta vội vàng niệm động chú ngữ, đem ngũ hỏa hồ lô biến thành giáp trụ, trực tiếp nhảy vào quỷ hỏa bên trong, đồng thời ta tế ra xích long giận, đem quỷ hỏa đốt xuyên, hướng về chỗ sâu bỏ chạy. Huyền quy cốt bên trong giác ma long thất thành thiếu đạo, cái này tiểu lão đầu chạy chối chết pháp tử cỡ nào nhìn quen mắt nha. Cùng người khác càng là giống nhau như lúc. Hề đại tiên sinh cũng nói, cái kia yêu tu mặc dù thần thông quỷ dị, nhưng đối với quỷ hỏa không thể làm gì, bởi vậy khoảng không từ hét giận dữ, lại không cách nào đổi tới. Ta vào sơn động về sau, thở dài ra một hơi. Vốn cho rằng bằng y thuật của ta cùng trên thân đang dược, hóa độc chữa thương bất quá là hoa điểm thời gian sự tình, ai ngờ, ai, độc này nhưng là cực kỳ bá đạo, nó theo khí huyết mà đi, không ngừng thôn phệ ta tự thân chân nguyên. Nói đến y thuật, Thạch Phong tự hiểu cùng Hề đại tiên sinh kém 10 vạn 8 thiên lý, lúc này nói, Hề tiên bối, cái kia không ta bây giờ tiễn đưa ngài ra thành đế cốc đâu. Tại hạ đối với phụ trận có mấy phần nghiên cứu, như là vận khí tốt, chúng ta tìm được hướng về phía trước chuyện tống thông đạo, một hai ngày liền có thể ra ngoài, lại mời lương ý trị liệu như thế nào? Hề đại tiên sinh lắc đầu thán nói, nếu là có thể trở về, ta dùng cái gì ngồi yên nơi đây chờ chết? Bằng vào thực lực bây giờ của ta, ngay cả một cái luyện khí đệ tử cũng không bằng, huống hồ ta đã kiên trì không được bao lâu. Vân Nhi nghe vậy, nhịn không được vành mắt vừa đỏ rồi, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Hề đại tiên sinh đưa tay vuốt ve tóc của nàng, cường tự tiếu đạo, nha đầu ngốc, không muốn khổ sở, tu sĩ nếu không thể tu luyện thành tiên, chính là tới rồi hợp thể cảnh giới, mấy ngàn năm phía sau cũng là đất vàng một buổi. Huống hồ, ta bởi vì xa vào đan dược chi thuật, tu luyện không được đủ chịu khó, bản thân thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều, bây giờ liền đi, không quá sớm một chút thôi. Thạch Phong nghe xong, trong lòng không khỏi mỏi nhừ, đồng thời cũng âm thầm bội phục kỳ tâm lực quáng đạt. Tốt, các ngươi không muốn khổ sở, thừa dịp ta hoàn lại hết tình, ta có hai chuyện muốn giao phó. Hề đại tiên sinh chấn chấn tinh thần, Vân Nhi, ngươi như quay lại sơn môn, thấy môn chủ, vạn bạn cứ gọi hắn không muốn vì chuyện này cùng Tử Viêm Long sư nhất tộc sinh thủ. Trường Sinh môn hiện tại môn chủ Long Hành Vân, là Hề đại tiên sinh nhỏ nhất sư đệ, thiên tư lỗi lạc, đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Vân Nhi lau nước mắt một cái, kỳ đạo, đây là vì cái gì? Bọn hắn vô duyên vô cớ đối với Hề gia gia người già tay ác độc, chúng ta vì cái gì không thể báo thủ? Tử Viêm Long sư chính là Phượng Minh Sơn song hùng, không phải Trường Sinh môn có thể trêu chọc. Vân Nhi giận nói, Tử Viêm Long sư có gì đặc biệt hơn người? Hề đại tiên sinh lắc đầu liên tục, bởi vì một mình ta mà làm cho hai phái máu chảy thành sông, cần gì đến nỗi thử? Huống hồ tu sĩ tranh đoạt bảo vật, cho dù là tử thương, cũng kéo không đến cửa nhà ân oán, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Bọn hắn vì Lãnh Hương Ngọc, vậy mà lần tiếp theo tử thủ, bá đạo như vậy, chúng ta còn nén giận hay sao? Hề đại tiên sinh trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng mấy tiếng A Di Đà Phật trăm năm trước, ta ngẫu nhiên gặp chân ngôn tiền sư, được hắn dạy bảo, sớm đã xuất trần chi niệm. Chỉ vì bên trong cánh cửa nhiều chuyện, môn chủ đau khổ giữ lại, tiếm lưu đến nay. Kim Viên bỏ đi thân xác tối tha, trong lòng lại vui lại lo. Vân Nhi, ngươi không cần phải nói, đem ta Di ngôn mang về, chuyển cáo môn chủ, nếu không phải theo ta nói, ta chết không nhắm mắt rồi. Vân Nhi nhẹ giọng cốc nói, Hề gia gia. Hề đại tiên sinh nói, đây là một kiện thứ hai, các ngươi nếu là nhìn thấy Liễu đạo hữu, gọi hắn muôn vàng cẩn thận thử yêu tu, yêu quái này thần thông quỷ dị, lại có đại cao thủ tọa trấn, nếu là ngăn chặn Liễu đạo hữu, sợ là hắn cũng giữ nhiều lành ít, mời hắn vụ nhất định cẩn thận. Thạch Phong nghe hắn như thế trước mắt, lại còn vì người khác suy nghĩ, cảm phục văn phần, vâng, văn bối ghi nhớ tiền bối dặn dò. Hề đại tiên sinh thể nội tinh nguyên không ngừng đốt cháy, bây giờ đã là gầy như quét ủi, thanh âm yếu ớt rất nhiều, sau khi ta chết, đem thi thể hỏa táng, di vật từ Vân Nhi mang về tông môn. loại kịch độc này thiêu đốt nhân chi chân nguyên như tận, độc cũng đã biến mất, bởi vậy sẽ không truyền nhiễm, cho cốt cũng sẽ không có độc, các ngươi có thể yên tâm mang về. Đầu hắn chuyển hướng Thạch Phong, âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe, Thạch đạo hữu, nếu là quay lại trưởng sinh môn không tiện, liền làm phiền ngươi đem Vân Nhi đưa đến Chuân Lưu Thành Dạ gia, lão phu cam kết thủ lao như thế chắc chắn. Thạch Phong ôm quyền rơi lệ, vạn bối đối với tâm ma thể, nhất định không phụ ủy thác. Nếu có chúng sinh, từ vô lượng vô số kiếp đến, tất cả mọi thứ nặng nhẹ tội chướng, từ tiền thế đến, chưa kịp sám hối. Nếu có thể đọc tụng viết đùa này, trên thân mang cầm, như sao chỗ ở, trang trạch viên quán. Như thế tích nghiệp, còn thang tiêu tuyết hề đại tiên sinh thấp giọng tụng niệm, đầu người chậm rãi buông xuống.